Chương 38, đều là lẩu gây họa, trực giác của Hoa Mãn Lâu. Chương 38, đều là lẩu gây họa, trực giác của Hoa Mãn Lâu. Ở phía bên kia, Tần Tiêu dĩ nhiên không để ý đến hai người Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, chỉ thấy hắn uống xong một chén trà liền bắt đầu gọi món. "Dung Nhi, hôm nay ta muốn ăn cá." "Được, vậy hôm nay chúng ta ăn lẩu cá, làm thêm một nồi lẩu chay cho Nghi Lâm." Hoàng Dung vui vẻ đồng ý, lẩu dĩ nhiên cũng là Tần Tiêu dạy nàng, dĩ nhiên, Tần Tiêu chỉ biết dùng những loại gia vị nào, còn tỷ lệ pha chế nước dùng là do Hoàng Dung tự mày mò ra. Nhưng phải nói thật, Hoàng Dung quả thực thông minh hơn người, nước lẩu nàng làm ra không hề thua kém các quán lẩu ở kiếp trước của Tần Tiêu, thậm chí hương vị còn ngon hơn nhiều. Không vì lý do gì khác, gia vị ở thế giới này đều là tự nhiên không ô nhiễm, cộng thêm thế giới này là thế giới võ hiệp, có thêm một chút linh khí so với thế giới kiếp trước của hắn, thực vật mọc ra dĩ nhiên càng bổ dưỡng và thơm ngon hơn. "Ta đi bắt cá." Lâm Bình Chi lập tức rất có mắt ý đi về phía bờ sông không xa. "Ta đi nhóm lửa." Nghi Lâm cũng đội vàng bắt tay vào việc. Hoàng Dung thì khỏi phải nói, lấy dụng cụ nhà bếp từ trên xe ngựa ra, bắt đầu chuẩn bị rau củ ở một nơi không xa quán trà, chỉ có Tần Tiêu vẫn ung dung ngồi trước bàn uống trà. Nhìn ba người bận rộn, Tần Tiêu hài lòng gật đầu. Ở chung lâu như vậy, ba người ngày càng ăn ý, hoàn toàn không cần mình phải lo lắng, cuộc sống cơm bưng nước rót như thế này quả thực quá sung sướng. Không lâu sau, một mùi thơm nồng nàn của lẩu lập tức lan tỏa khắp nơi, chỉ trong chốc lát đã bay vào trong quán trà. "Ừm, thơm quá." "Mùi gì thế này, thơm quá đi mất. Ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm nồng nàn như vậy, vừa cay vừa tê, thơm ngào ngạt, quả là tuyệt cú mèo. Đây là đang làm món gì mà mùi thơm đậm đà như vậy, thèm đến chảy cả nước miếng." "Không được rồi, không được rồi, ngửi mùi thơm này là muốn nếm thử một miếng quá." "Trưởng quỹ, trưởng quỹ, ngươi cũng không tử tế quá nhỉ. Có món ngon hấp dẫn như vậy mà lại giấu đi, lại bắt chúng ta ăn bánh khô khốc, ngươi coi thường chúng ta à?" "Trưởng quỹ, mau ra đây cho lão tử, mang món ngon các ngươi làm ra đây cho lão tử, không thiếu tiền." Trong phút chốc, tất cả khách trong quán trà đều bị mùi thơm của lẩu chinh phục hoàn toàn. Bọn hắn còn tưởng là ông chủ quán trà giấu giếm, ai nấy đều phẫn nộ, suýt nữa thì đập phá quán trà. Ông chủ quán trà cũng tỏ ra vô tội, hắn cũng không biết mùi thơm từ đâu bay ra. Cuối cùng, khi mọi người phát hiện mùi thơm từ bên ngoài bay vào, ai nấy đều đội vàng chạy ra ngoài. Tuy nhiên, khi bọn hắn thực sự phát hiện ra nguồn gốc của mùi thơm, ai nấy lại chạy về quán trà, không dám nói thêm gì nữa. Biết sao được, không dám chọc. Đều là người thường, bọn hắn dám quát mắng ông chủ quán trà, nhưng không dám chọc vào bốn người Tần Tiêu. Cảnh này dĩ nhiên đều bị Tần Tiêu nhìn thấy, hắn vừa buồn cười vừa cảm thấy hơi ngượng ngùng, tất cả đều là do lẩu gây ra. Lúc này, Lâm Bình Chi cũng mang về hai con cá lớn đã làm sạch. Phải nói rằng, đây chính là lợi ích của việc có tu vi, bắt cá cũng trở nên đơn giản như vậy. "Tần đại ca, ăn cơm thôi." Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng của Nghi Lâm. Tần Tiêu nghe vậy liền đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người trong quán trà thấy Tần Tiêu rời đi, liền bắt đầu xì xào bàn tán. "Ê, ngươi nói thiếu niên này thân phận gì vậy?" "Kệ hắn thân phận gì, dù sao cũng không phải loại người ngươi và ta có thể chọc vào." "Chậc chậc, thiếu niên này ra ngoài còn mang theo một đầu bếp xinh đẹp như vậy, thân phận chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa món ăn bọn hắn làm thơm quá, cả đời ta chưa từng nghe nói qua, nếu được ăn một miếng, chết cũng đáng." "Ngươi đang mơ hào à, được ngửi mùi là may lắm rồi. Hai, người ta ở ngoài ăn sơn hào hải vị, ta lại ở đây gặm bánh khô, đúng là khác biệt." "Hừ, có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là một tên công tử mà thôi." "Xuyệt, nói nhỏ thôi, ngươi muốn chết đừng lôi ta theo." Cùng lúc đó, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu cũng bị mùi thơm của lẩu chinh phục, không thể ăn nổi miếng bánh trong tay nữa. "Hai, món ngon như vậy mà chỉ có thể đứng nhìn, thật là khó chịu quá." Lục Tiểu Phụng mặt mày khổ sở, nhìn miếng bánh trong tay một cách vô vị. "Đúng vậy, ta tự hỏi đã ăn hết sơn hào hải vị, nhưng so với mùi thơm này thì quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh." Hoa Mãn Lâu cảm thán. "Không thể nào, Hoa Mãn Lâu, nhà ngươi giàu nứt đố đổ vách, có gì mà chưa ăn, lẽ nào ngươi cũng không biết mùi thơm này là món gì?" "Lục Tiểu Phụng, ta cần gì phải lừa ngươi?" Hoa Mãn Lâu lắc đầu. Đột nhiên, chỉ thấy Lục Tiểu Phụng đảo mắt một vòng, lập tức nảy ra một kế. "Hoa Mãn Lâu, ngươi nói chúng ta qua đó ăn ké thì sao?" "Không sao cả, Lục Tiểu Phụng, dẹp cái ý nghĩ đó của ngươi đi, ta thấy ngươi ăn ké là giả, bắt chuyện mới là mục đích của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, thanh niên vừa rồi không phải người tầm thường, không phải loại người ngươi và ta có thể chọc vào, ngươi mau dẹp cái ý nghĩ đó đi, ta không muốn chết ở đây đâu." Hoa Mãn Lâu nghiêm mặt nói. "Hoa Mãn Lâu, ngươi coi thường ta Lục Tiểu Phụng quá rồi. Ta Lục Tiểu Phụng phong lưu, nhưng không hạ lưu. Ngươi cũng biết mà, phụ nữ đã có chủ ta Lục Tiểu Phụng không bao giờ chọc vào. Ta chỉ đơn thuần muốn ăn ké, không có ý gì khác." Lục Tiểu Phụng cười khổ nói. Hắn Lục Tiểu Phụng tuy không phải người tốt, nhưng cũng biết có những việc nên làm và không nên làm. Tiếp đó, Lục Tiểu Phụng nghiêm túc nói, "Sao ngươi biết thanh niên đó không phải người tầm thường?" "Ta thấy ngoài ra thế tốt ra, cũng không có gì khác thường. Bản thân hắn không có tu vi, trong ba người bên cạnh, tu vi cao nhất là cô gái xinh đẹp kia, cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Có lẽ với gia thế của hắn, ta Lục Tiểu Phụng không chọc nổi, nhưng với thân phận của ngươi Hoa Mãn Lâu thì không đến mức đó chứ." "Ha ha, Lục Tiểu Phụng, ta Hoa Mãn Lâu tuy là người mù, ngươi có thể nghi ngờ mắt của ta, nhưng không thể nghi ngờ trực giác của ta. Trực giác của ta mách bảo, chỉ cần thanh niên đó muốn, trong nháy mắt có thể tiêu diệt cả Hoa gia." "Cái gì? Chuyện này?" Chương 39, lời cảnh báo của Hoa Mãn Lâu, Tần Tiêu hào phóng. Chương 39, lời cảnh báo của Hoa Mãn Lâu, Tần Tiêu hào phóng. Lục Tiểu Phụng nghe vậy lập tức vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Hoa Mãn Lâu lại đánh giá Tần Tiêu cao như vậy. Đối với trực giác của Hoa Mãn Lâu, hắn không hề nghi ngờ, phải biết rằng Hoa Mãn Lâu tuy mắt không nhìn thấy, nhưng trực giác lại vô cùng mẹ bén, có thể nói là còn tốt hơn cả mắt. Cũng chính vì vậy, từ trước đến nay, hắn luôn tin tưởng vô điều kiện vào bất kỳ phán đoán nào của Hoa Mãn Lâu. Điều này cho thấy Tần Tiêu chắc chắn có điểm khác thường, nhưng hắn lại không thể nhìn ra Tần Tiêu rốt cuộc có gì khác người. Lẽ nào, trực giác của Hoa Mãn Lâu có vấn đề? Hoa Mãn Lâu, ngươi có cảm giác sai không? Lục Tiểu Phụng không chắc chắn nói. Không thể nào, trực giác của ta tuyệt đối không sai. Hoa Mãn Lâu lắc đầu, vẻ mặt tự tin. Hắn đối với trực giác của mình vẫn luôn tự tin như vậy, giống như ông trời đã đóng một cánh cửa của hắn, nhưng lại mở ra một cửa sổ khác, và trực giác chính là sự bù đắp cho đôi mắt mù lòa của hắn. Vậy ngươi nói cho ta biết hắn rốt cuộc có gì khác thường? Ta cũng không nói rõ được, ta hoàn toàn không nhìn thấu hắn. Lục Tiểu Phụng, ngươi biết ta mà, trước đây bất kỳ ai trực giác của ta cũng có thể cảm nhận được một hai phần, nhưng người này lại cho ta một cảm giác sâu không lường được. Vì vậy, người này chỉ có thể làm bạn, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không, thậm chí có thể mang đến tai họa diệt vong cho ngươi và ta. Hoa Mãn Lâu nghiêm nghị cảnh báo. Ừ, ngay cả ngươi cũng không nhìn đấu, xem ra quả thực không thể xem thường. Lục Tiểu Phụng nghiêm túc nói. Dừng một chút, Lục Tiểu Phụng cười nói, nếu đã vậy, thì càng nên kết giao một phen. Ngay cả ngươi cũng nói vậy, ta lại càng ngày càng hứng thú với hắn. Thêm một người bạn, thêm một con đường. Hoa Mãn Lâu, đi, chúng ta đi ăn trưa. Nói rồi, Lục Tiểu Phụng đứng dậy đi ra ngoài. Thấy vậy, Hoa Mãn Lâu cười khổ lắc đầu, rồi cũng đi theo. Hắn không lo Lục Tiểu Phụng sẽ gây chuyện liên lụy đến mình. Lục Tiểu Phụng tuy phóng đãng bất ham, nhưng cũng biết nặng nhẹ, không phải loại kẻ lô mang thiếu suy nghĩ. Nếu Lục Tiểu Phụng có ý muốn kết giao, hắn dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Như Lục Tiểu Phụng đã nói, thêm một người bạn thêm một con đường, Hoa gia có thể trở thành cự phú giang nam, gia sản giàu nứt đố đổ bách, chẳng phải là nhờ có nhiều bạn bè sao? Nếu có thể kết giao với Tần Tiêu, biết đâu còn có thể mang lại cho hắn những thu hoạch bất ngờ. Ở khoảng đất trống ngoài quán trà, bốn người Tần Tiêu ngồi xếp bằng trên đất, vừa ăn lẩu vừa trò chuyện, vô cùng tiêu sái. Ừm, không tệ, tay nghề của Dung Nhi ngươi ngày càng xuất sắc. Nồi lẩu này ngon hơn lần trước nhiều, xem ra mấy ngày nay không ít lần nghiên cứu nhỉ. Tần Tiêu gắp một miếng cá, không tiếc lời khen ngợi. Đương nhiên, cũng không xem bản cô nương là ai. Không phải ta Hoàng Dung khoác lác, nói về nấu ăn, ta xếp thứ hai, thiên hạ không ai dám xếp thứ nhất. Hoàng Dung đắc ý nói. Ừ mừng, thiên hạ chắc không ai có thể sánh được với tay nghề của Dung Nhi tỷ tỷ. Nghi Lâm phồng má nói lý nhí. Trước mỹ thực, ngay cả Nghi Lâm luôn ăn uống đoan trang cũng không còn giữ lễ nghi. Đúng đúng đúng, từ khi Hoàng cô nương đến, ta mới phát hiện những thứ ta ăn trước đây còn không bằng đồ ăn cho heo. Lâm Bình Chi nói theo. Ha ha, Dung Nhi ngươi xem, sao trên trời lại có trâu bay vậy? A, cái gì? Ngươi lại trêu ta? Thử, ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Ngay lúc bốn người đang trò chuyện sôi nổi, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Tần Tiêu. Mùi thơm quá. Nghe vậy, bốn người Tần Tiêu đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai nam tử đang mỉm cười đi tới. Bốn vị bằng hữu, tại hạ xin có lễ. Tại hạ Lục Tiểu Phụng, vị bên cạnh là bạn tốt của tại hạ Hoa Mãn Lâu, vừa rồi ở trong quán trà đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn, khiến hai người tại hạ thèm nhỏ dãi. Nhất thời không nhịn được liền tìm đến, không mời mà đến, làm phiền nhã hứng của chư vị, mong chư vị thông cảm. Lục Tiểu Phụng chắp tay nói, tại hạ Hoa Mãn Lâu ra mắt mấy vị bằng hữu, mạo muội đến đây, mong mấy vị bằng hữu đừng trách. Hoa Mãn Lâu cũng chắp tay hành lễ theo. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu. Trong mắt Tần Tiêu lóe lên một tia kinh ngạc, thì ra là đôi bạn thân này. Hai người này quả thực như hình với bóng, đi đâu cũng không rời, người không biết còn tưởng bọn hắn có quan hệ bất chính. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng Tần Tiêu lại nói, thì ra là Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày và Hoa gia thất công tử Hoa Mãn Lâu. Tại hạ Tần Tiêu xin có lễ. Ủa, Tần công tử biết hai người bọn ta? Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói. Ha ha, hai vị trên giang hồ nổi danh lừng lẫy, muốn người ta không biết cũng khó. Tần Tiêu cười lớn. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ nói khách sáo. Ở thế giới này, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu cũng chỉ có chút danh tiếng, không hề vang dội như trong nguyên tác. Nhưng đối với Tần Tiêu, một kẻ xuyên không, thì trên đời này thực sự không có nhiều chuyện hắn không biết. Đặc biệt là Hoa Mãn Lâu, Tần gia và Hoa gia đều ở vùng Giang Nam, cũng có một số giao dịch làm ăn, hồi nhỏ hắn còn từng gặp Hoa Mãn Lâu một lần. Chỉ là lúc đó Hoa Mãn Lâu vì bị Thiết Hải Đại Đạo làm mù mắt, vẫn đang trong giai đoạn tự kỷ, hai người không có bất kỳ giao tiếp nào. Ha ha, ngay cả Tần công tử cũng biết chúng ta, thực sự là vinh hạnh quá. Lục Tiểu Phụng cười nói. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào nồi lẩu trên bàn thấp. Tần công tử quá khen rồi, hai người bọn ta chỉ là tiểu nhân vật trong giang hồ, đâu dám nhận là nổi danh lừng lẫy. Ngược lại, Hoa Mãn Lâu lại tỏ ra khiêm tốn. Hoa công tử khiêm tốn rồi, tên của hai vị đối với ta quả thực như sấm bên tai. Nếu hai vị không chê, mời ngồi xuống thưởng thức một chút. Thấy Lục Tiểu Phụng sắp chảy nước miếng, Tần Tiêu hào phóng mời. Nếu người ta đã ngửi mùi tìm đến tận nơi, hắn dĩ nhiên cũng không keo kiệt. Không chê, không chê, vậy ta không khách sáo nữa. Lục Tiểu Phụng lập tức thuận thế đồng ý đa tạ Tần công tử, vậy làm phiền rồi. Hoa Mãn Lâu vẫn giữ vẻ khiêm tốn của một quân tử. Chương 40, vụ án tiền giả bùng nổ, nỗi lo của Tần Tiêu. Chương 40, vụ án tiền giả bùng nổ, nỗi lo của Tần Tiêu. Vừa ngồi xuống, Lục Tiểu Phụng lập tức không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy đôi đũa mà Lâm Bình Chi vừa mang đến, gắp một miếng cá từ trong nồi. Ừm. Trời ơi, ngon, ngon quá đi mất, thịt cá mềm mịn tươi ngon, không hề có mùi tanh, ta chưa bao giờ ăn thịt cá ngon như vậy. Vật này chỉ có trên trời, nhân gian mấy thở được nghe, người xưa quả không lừa ta. Hoa Mãn Lâu, ngươi mau nếm thử, mùi vị này quả là tuyệt cú mèo. Một miếng cá vào bụng, Lục Tiểu Phụng lập tức kinh ngạc, đây có phải là mỹ thực mà nhân gian nên có không? Lục Tiểu Phụng, sao ngươi lại làm như chủ nhà vậy? xem bộ dạng của ngươi kìa, không sợ bị người ta cười chê sao? Thấy Lục Tiểu Phụng không hề khách sáo, Hoa Mãn Lâu lập tức tỏ ra lung túng, thật là mất mặt quá.
Không sao, không sao, lầu này phải đông người mới vui.
Hoa công tử không cần câu nệ, chỗ ta không có nhiều quy tắc, Hoa công tử cũng nếm thử đi. Thần Tiêu cười cười, không để tâm. Thì ra đây gọi là lẩu à, cảm giác giống như cách làm của cổ đồng canh, nhưng mùi vị lại ngon hơn cổ đồng canh gấp trăm nghìn lần. Lục Tiểu Phụng cười nói, ha ha, thực ra đây chính là cổ đồng canh, chỉ là thêm gia vị đặc chế mà thôi. Thần Tiêu cười nói, cổ đồng canh Thần Tiêu dĩ nhiên không lạ, đây chính là tên gọi ban đầu của lẩu, được đặt tên theo tiếng cổ đồng phát ra khi thức ăn được cho vào nước sôi. Thì ra là vậy, bảo sao trông giống cổ đồng canh thế. Lục Tiểu Phụng sực tỉnh nói. Một bữa lẩu kết thúc, mọi người ăn đến mồ hôi nhễ nhại, dư vị vô cùng, quan hệ hai bên cũng gần gũi hơn nhiều. Phải nói rằng, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người ăn rất khỏe, bốn người Tần Tiêu ăn còn chưa bằng một nửa của hai người họ. Đặc biệt là Hoa Mãn Lâu, ban đầu còn khá dè dặt, về sau tranh giành đến mức suýt đánh nhau với Lục Tiểu Phụng. May mà cá Lâm Bình Chi bắt khá to, một con cũng 7-8 cân, còn chuẩn bị không ít rau ăn kèm, nếu không thì thật sự không đủ ăn. Hôm nay đa tạ Tần huynh khoản đãi, lần sau ta mời, Hoa Mãn Lâu trả tiền. Sau khi ăn no uống say, Lục Tiểu Phụng vỗ bụng, tỏ vẻ sảng khoái. Tại sao không phải ngươi trả tiền? Hoa Mãn Lâu cả lời. Ngươi có tiền mà. Lục Tiểu Phụng hùng hồn nói. Hoa Mãn Lâu lập tức không nói nên lời, sao hắn lại cảm thấy mỗi lần đi cùng Lục Tiểu Phụng mình lại thành kẻ chịu thiệt thế này? Ha ha ha. Nghe hai người đối thoại, bốn người Tần Tiêu đồng loạt cười lớn. Lục Tiểu Phụng này đúng là một tây hải, ăn trực mà cũng hùng hồn như vậy. Sau một hồi cười đùa, Hoa Mãn Lâu vô tình hỏi, không biết Tần huynh đến từ đâu, bây giờ lại định đi đâu? Ta cũng giống Hoa huynh, đến từ Giang Nam, nghe nói núi Võ Đang non xanh nước biếc, nhân kiệt địa linh, lại là nơi tọa lạc của phái Võ Đang, môn phái lớn nhất giang hồ Đại Minh, nên nhân lúc rảnh rỗi định đến đó du ngoạn một phen. Nếu may mắn được gặp Võ Đang lão thần Tiên Trương chân nhân, thì cuộc đời này của ta cũng coi như đáng giá. Tần Tiêu nửa thật nửa giả nói. Trong lúc nói chuyện, Tần Tiêu còn mơ hồ lộ ra một tia khao khát, trông như thật. Hắn dĩ nhiên không thể nói thật, tiết lộ hết gốc gác của mình. Tục ngữ có câu, hại người thì không nên, nhưng phòng người thì phải có. Tuy Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người cũng coi như chính trực, nhưng lòng người khó đoán, ai biết trong lòng bọn hắn nghĩ gì. Ồ, không ngờ Tần huynh cũng đến từ Giang Nam, cũng định đến Võ Đang, thật là trùng hợp. Hoa Mãn Lâu cũng không ngờ, hai bên lại trùng hợp như vậy. Ồ, lẽ nào hai vị cũng định đến núi Võ Đang? Thần Tiêu ngạc nhiên hỏi. Không giấu gì Tần huynh, hai người bọn ta quả thực định đến núi Võ Đang. Nghe nói không lâu nữa là đại thọ trăm tuổi của Võ Đang Trương Tam Phong chân nhân, không ít người trong giang hồ sẽ đến chúc thọ, nên hai người bọn ta hẹn nhau cũng định đến đó góp vui. Ai ngờ trong nhà đột nhiên có thư báo có việc gấp cần ta về xử lý, ta cũng đành phải quay về giữa đường, không ngờ lại quen được Tần huynh người ở đây. Tần huynh cũng là nghe tin Trương chân nhân đại thọ trăm tuổi nên mới đến núi Võ Đang phải không? Hoa Mãn Lâu tỏ vẻ tiếc nuối. Ồ, Trương chân nhân đại thọ trăm tuổi. Chuyện này ta chưa từng nghe nói, xem ra lần này ta đến đúng lúc rồi. Thần Tiêu giả vờ ngạc nhiên. Đúng rồi, không biết nhà Hoa huynh có chuyện gì, mà ngay cả đại thọ trăm tuổi của Trương chân nhân, một sự kiện lớn như vậy cũng không thể tham gia. Không phải Tần Tiêu nhiều chuyện, mà chuyện có thể khiến Hoa gia coi trọng như vậy, ngàn dặm xa xôi triệu hồi Hoa Mãn Lâu, không phải là Thiết Hải đại đạo xuất hiện thì cũng là vụ án tiền giả bùng nổ, hắn muốn xem dòng thời gian đã đến đâu rồi. Chuyện này, nghe vậy, Hoa Mãn Lâu do dự. Hoa huynh không cần khó xử, ta cũng chỉ tò mò nhất thời thôi. Nếu không tiện tiết lộ thì cứ coi như ta chưa nói. Thấy vậy, Thần Tiêu xua tay nói, thực ra cũng không có gì phải giấu giếm. Thần huynh cũng đến từ Giang Nam, chắc cũng biết đại thông tiền trang chứ. Thần Tiêu gật đầu, trong lòng lập tức hiểu ra, xem ra là vụ án tiền giả bùng nổ không sai rồi. Hoa gia ta cũng là một trong những chủ của đại thông tiền trang, nhưng nhà có thư báo nói gần đây trên thị trường xuất hiện một lượng lớn tiền giả của đại thông bảo sao, chỉ trong thời gian ngắn thiệt hại đã lên đến hàng triệu lạng bạc, nếu cứ tiếp tục thiệt hại sẽ không thể lường được. Vì vậy trong nhà mới gửi thư bảo ta mau chóng về điều tra việc này. Hoa Mãn Lâu nghiêm túc nói. Thì ra là vậy, tình hình này quả thực khẩn cấp, một lượng lớn tiền giả như vậy một khi lưu thông ra thị trường, không chỉ danh dự của Hoa gia các ngươi bị tổn hại, mà những người dân nhận phải tiền giả cũng sẽ phải chịu đòn giáng nặng nề. Tần Tiêu gật đầu, ngay lúc hắn còn định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Chết tiệt, chỉ lo hong chuyện, mẹ nó ta hình như cũng là người trong cuộc mà. Thì ra Tần Tiêu đột nhiên nhớ ra, nhà mình cũng gửi không ít tiền ở Đại Thông Tiền Trang. Không chỉ vậy, Tần gia tuy bề ngoài không bằng Hoa gia, nhưng cũng là một thương gia giàu có. Đặc biệt là sau khi Tần Tiêu xuyên không, đã truyền đạt cho Tần Đại Hải không ít triết lý kinh doanh của kiếp trước, còn tạo ra nước hoa, xà phòng, đường trắng, nhang muội, vờ những thứ này đã mang lại cho Tần gia một khối tài sản không nhỏ. Dĩ nhiên, nhiều thứ đều được giấu kín theo ý của Tần Tiêu, không mang danh Tần gia. Dù sao, của cải không nên khoe khoang, trứng không nên bỏ vào một giỏ, Tần gia đã đủ giàu rồi, một khi để người ta biết tất cả những thứ này đều đến từ Tần gia, thì không biết sẽ bị bao nhiêu người nhổ nó. Nếu cộng tất cả tài sản công khai và bí mật của Tần gia lại, dù không bằng Hoa gia, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Như vậy, tiền giả lưu thông ra thị trường, Tần gia có thể cũng sẽ gặp họa, đây mới là điều Tần Tiêu lo lắng nhất. Chương 41, Hoa Mãn Lâu chi tiền khủng cầu giáo, người bạn bạn năng. Chương 41, Hoa Mãn Lâu chi tiền khủng cầu giáo, người bạn bạn năng. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu không khỏi cười khổ trong lòng. Chuyện quái gì thế này? Đây có phải là hóng chuyện mà hóng trúng đầu mình không? Vốn chỉ định hóng chuyện, không định nhúng tay vào, nhưng lúc này hắn cũng phải suy nghĩ cho Tần gia. Dù sao, theo quỹ đạo ban đầu, dù không có sự tham gia của hắn, cuối cùng Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu vẫn sẽ phá được vụ án tiền giả, hắn cũng không cần phải tự tìm việc cho mình. Nhưng bây giờ thì khác, Tần gia gia nghiệp lớn, vụ án tiền giả chậm một ngày phá được, Tần gia có thể sẽ thiệt hại nhiều hơn. Tuy rằng tất cả các ngành nghề của Tần gia mỗi ngày giao dịch chủ yếu là tiền mặt và ngân phiếu, nhưng giao dịch bằng đại thông bảo sao cũng không phải là một con số nhỏ, ai biết trong số tiền thu được đã lẫn vào bao nhiêu tiền giả. Hắn tuy không quan tâm đến tiền, nhưng cũng không thể vô cớ bị thiệt hại. Mong đại thông tiền trang bồi thường, có thể không? Điều này cũng giống như ngươi cầm tiền giả đến ngân hàng, ngươi xem ngân hàng sẽ bồi thường cho ngươi hay là tịch thu luôn. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn mạo hiểm nhúng tay vào. Thứ nhất, Hoa Mãn Lâu có tin hay không cũng là một vấn đề, ai sẽ dễ dàng tin một người mới quen. Thứ hai, không có lợi ích gì, tại sao hắn lại phải vô cớ giúp Hoa Mãn Lâu? Trong lúc Tần Tiêu đang trầm tư, Hoa Mãn Lâu ở bên cạnh dường như đã nhận ra sự khác thường của Tần Tiêu. Chỉ thấy hắn suy tư gõ nhẹ vào chiếc quạt xếp trong tay, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, Hoa Mãn Lâu nghiêm túc nói, "Tần huynh, không biết Tần huynh có ý kiến gì về việc làm giả đại thông bảo sao?" "Hai, ta có thể có ý kiến gì, dù sao ta cũng không biết tình hình cụ thể. Tuy nhiên, một lượng lớn tiền giả như vậy lưu thông ra thị trường, đằng sau chắc chắn có người chỉ đạo, nếu không thì không thể nào trong thời gian ngắn lại lưu thông ra thị trường với quy mô lớn như vậy." Tần Tiêu nói qua loa. "Tần huynh nói rất đúng, ta cũng nghĩ vậy. Hàng triệu lạng tiền giả, mà số chưa lưu thông ra thị trường còn không biết bao nhiêu, một lượng lớn tiền giả như vậy, chỉ riêng việc in ấn đã không phải là chuyện dễ dàng, người thường không thể làm được." Hoa Mãn Lâu gật đầu. Dừng một chút, Hoa Mãn Lâu nói tiếp, "Tần huynh, tại hạ thẳng thắn, có gì nói đó. Nếu có gì đắc tội, mong Tần huynh đừng trách. Hoa huynh có chuyện gì cứ nói, ta không nhỏ mọn như vậy." Tần Tiêu cười nói, "Ta thấy Tần huynh khi nghe đến tiền giả của Đại Thông Bảo sao thì tâm trạng có chút không đúng, tại hạ mạo muội hỏi Tần huynh có biết gì không? Nếu Tần huynh có thể chỉ điểm một hai, giúp tại hạ phá được vụ án này, Hoa gia ta nhất định sẽ hậu tạ." Hoa Mãn Lâu thành khẩn nói, "Hoa huynh ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Tại sao ngươi lại chắc chắn ta nhất định biết gì đó?" Tần Tiêu không đợi trả lời, mà hỏi ngược lại, "Không giấu gì Tần huynh, ta tuy mắt không nhìn thấy, nhưng trực giác của ta lại vô cùng nhạy bén. Vừa rồi khi nhắc đến tiền giả, ta phát hiện phản ứng của Tần huynh ngươi có chút khác thường, nên ta đoán Tần huynh ngươi nhất định biết gì đó." Hoa Mãn Lâu tự tin nói. Nghe vậy, trong mắt Tần Tiêu lóe lên một tia kinh ngạc. Lẽ nào người mù thời nay trực giác đều nhạy bén như vậy sao? Ngay cả chuyện này cũng cảm ứng được, quả thực sắp sánh ngang với năng lực cảm ứng của cao thủ đại tông sư rồi. Không đợi Tần Tiêu đáp lại, chỉ thấy Hoa Mãn Lâu đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng hành lễ với Tần Tiêu. "Còn xin Tần huynh chỉ điểm, tại hạ xin tạ ơn trước. Đợi sau khi phá được vụ tiền giả, Hoa gia của ta ắt sẽ có hậu tạng. Đây là ngọc bội ta mang theo người từ nhỏ, chắc cũng đáng giá khoảng mười mấy vạn lượng bạc, chút qua một này, xem như là quà gặp mặt cho Tần huynh. Sau này nếu Tần huynh có việc cần đến Hoa gia của ta, chỉ cần là việc Hoa gia có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối." Nói rồi, Hoa Mãn Lâu tháo ngọc bội bên hông đưa cho Tần Tiêu. Tần Tiêu không nhận lấy ngọc bội mà hiếu kỳ hỏi, "Ngươi cứ thế tin ta sao? Phải biết rằng ngươi và ta mới vừa quen biết, ngươi không sợ ta cùng một phe với bọn làm tiền giả, cố tình chuyển rời tầm mắt của ngươi sao?" "Ha ha, ta tin vào trực giác của mình, ta, Hoa Mãn Lâu, trước nay chưa từng nhìn lầm người, Tần huynh ngươi không thể nào là đồng bọn của bọn hắn, cũng chẳng thèm chung một ruột với bọn hắn." Hoa Mãn Lâu thản nhiên cười nói, "Nếu ngươi đã nói đến mức này rồi, vậy ta tự nhiên là biết gì nói nấy, nói không giữ lại gì. Có điều, nói trước nhé, tin tức của ta giá rất đắt đấy." Tần Tiêu cầm lấy ngọc bội, không hề cảm thấy chút ngượng ngùng nào. Dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, không có gì đáng xấu hổ. Chẳng qua chỉ là chuyện múa mép thua môi, chỉ cần có đủ lợi ích, Tần Tiêu tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Đương nhiên, hắn không lo Hoa Mãn Lâu không thực hiện lời hứa, nhân phẩm của Hoa Mãn Lâu vẫn rất đáng tin cậy, hơn nữa Hoa gia gia nghiệp lớn, cũng không cần vì chút lợi lộc còn con này mà thất tín với người khác. Lùi một vạn bước mà nói, nếu Hoa Mãn Lâu thật sự lừa gạt hắn, hắn cũng không ngại tự mình đến Hoa gia một chuyến, đến lúc đó thì không phải là chuyện có thể dễ dàng cho qua được nữa. "Không vấn đề, đảm bảo sẽ không để Tần huynh ngươi thất vọng." Hoa Mãn Lâu sảng khoái đồng ý sảng khoái, "Ta thích giao thiệp với người sảng khoái." Tần Tiêu cười nói. Ngưng một chút, Tần Tiêu tiếp tục nói, "Thật ra chuyện tiền giả trước đây ta cũng nghe một người bạn của ta nhắc tới, hiện tại bản in tiền giả đang ở trong mật thất của Cực Lạc Lâu bên ngoài Tô Châu thành. Mà kẻ chủ mưu đứng sau chính là Bổ Đầu Lạc Mã, chính hắn đã khống chế Nhạc Thanh, sư minh đồng môn của Chu Đình, truyền nhân của Lỗ Ban Thần Phủ môn để lén lút khắc bản in ngân phiếu, đồng thời cấu kết với tiền đại trưởng quỹ của Đại Thông Tiền Trang để lợi dụng tiền giả thu lợi kết xù. Đương nhiên, ta cũng chỉ nghe bạn ta nói, còn thật giả thế nào thì các ngươi phải tự mình đi điều tra." Tần Tiêu tự nhiên không thể giải thích được làm sao mình biết, chỉ có thể lôi người bạn bạn năng ra làm lá chắn. "Cái gì? Bổ Đầu Lạc Mã? Sao lại là hắn? Nhạc Thanh, sư minh của Chu Đình không phải đã chết vì bệnh dịch từ 7 năm trước rồi sao?" Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu nghe vậy đều kinh hãi tột độ, vẻ mặt không thể tin nổi. Chương 42, Lục Tiểu Phụng ngốc điếc. Sắp đột phá rồi, chương 42, Lục Tiểu Phụng ngốc điếc. Sắp đột phá rồi, bọn hắn vạn lần không ngờ tới, kẻ chủ mưu đứng sau vụ án tiền giả của Đại Thông Tiền Trang lại là Lạc Mã, thậm chí cả đại trưởng quỹ của Tiền Trang cũng là một trong những thủ phạm chính. Phải biết rằng để trở thành đại trưởng quỹ của Đại Thông Tiền Trang, tiền đại trưởng quỹ có thể nói là được Hoa gia vô cùng tin tưởng, ai có thể ngờ hắn lại làm ra chuyện ăn cây táo, rào cây sung như vậy. Còn Bổ Đầu Lạc Mã thì càng không cần phải nói, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người đều rất thân quen với hắn, Lục Tiểu Phụng và Lạc Mã vốn là bạn bè, thông qua mối quan hệ của Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cũng có giao tình không tệ với Lạc Mã. dù có đánh chết bọn hắn cũng không thể ngờ, kẻ chủ mưu đứng sau vụ tiền giả lại chính là bạn của hai người bọn hắn. Càng khiến bọn hắn không ngờ hơn là, Nhạc Thanh vốn đã chết nhiều năm vậy mà vẫn còn sống. Tất cả những điều này thực sự quá sức tưởng tượng, e là chuyện kể cũng không dám biết như vậy đâu. Hồi lâu sau, hai người mới từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại. Đa tạ Tần huynh chỉ điểm, Hoa Mãn Lâu vô cùng cảm kích. Nếu không có Tần huynh, lần này hoa gia của ta e là khó thoát một kiếp. Hoa Mãn Lâu vẻ mặt chân thành, trong lòng cũng vô cùng may mắn. May mắn vì mình đã gặp được Tần Tiêu, và từ miệng Tần Tiêu biết được tất cả những điều này, khiến cho vụ án tiền giả vốn mù mờ bỗng chốc trở nên sáng tỏ, cũng giúp hắn không bị người khác dắt mũi. Bởi vì, hắn và Lục Tiểu Phụng vốn dĩ đã định sau khi trở về Tô Châu sẽ tìm bổ đầu Lạc Mã cùng nhau phá án. Để kẻ chủ mưu phá án, nghĩ thôi cũng thấy được cười đến cực điểm. Hai người đều là người thông minh, bọn hắn nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra, với thân phận là kẻ chủ mưu, Lạc Mã chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ngăn cản bọn hắn phá án, cố tình dẫn dắt bọn hắn đi vào ngõ cụt, thậm chí tìm một kẻ chết thay để mê hoặc bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn vĩnh viễn đừng mong phá được án thật sự. Không chỉ vậy, nói không chừng sau một thời gian đi mắng, tiền giả sẽ lại một lần nữa tuần ra thị trường, và sẽ càng thêm bí mật, cũng sẽ mang lại cho Hoa gia những tổn thất nặng nề hơn. Đương nhiên, bọn hắn không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tần Tiêu. Chưa nói đến trực giác nhạy bén của Hoa Mãn Lâu, bọn hắn cũng chỉ tình cờ gặp Tần Tiêu, cũng là bọn hắn chủ động tiến lên kết giao, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ âm mưu nào. Lùi một vạn bước mà nói, nếu Tần Tiêu mang theo mục đích không thể cho ai biết, thì đã không phải là bọn hắn chủ động tiến lên, mà là Tần Tiêu chủ động kết giao rồi. Ha ha, chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Vẫn là câu nói đó, ta cũng chỉ là nghe nói, thật giả còn phải chờ kiểm chứng. Tần Tiêu cười nói, bất kể thật giả, Tần huynh ngươi đều đã giúp ta một việc lớn. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, tất cả những gì Tần huynh ngươi nói đều là thật, không có nửa điểm hư giả. Hoa Mãn Lâu nghiêm túc nói, nhưng Tần huynh, tại hạ vẫn còn một chút nghi hoặc, đó là về cái chết của Nhạc Thanh. Ta từng nghe Chu Đình nói, cho cốt của Nhạc Thanh bây giờ vẫn còn đặt ở chùa Vân Gian ngoài Tô Châu thành, một người đã chết sao có thể sống lại được chứ? Hơn nữa, ta cũng khá quen thuộc với Tô Châu, nhưng Cực Lạc lâu này là làm gì, cụ thể ở đâu, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Lục Tiểu Phụng mặt đầy nghi hoặc. Ha ha, ai nói với ngươi người chết thì không thể sống lại? Lục Tiểu Phụng à, Lục Tiểu Phụng, ngươi tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, sao lúc này lại hồ đồ thế? Ngươi nói xem có khả năng nào? Cái chết của Nhạc Thanh vốn là một cái bẫy, tất cả chẳng qua chỉ là trò di hoa tiết mục, đánh cháo cột kẹo mà thôi. Còn về Cực Lạc lâu, ở Tô Châu những nơi ngươi chưa từng nghe qua còn nhiều lắm. Cực Lạc lâu là một tiêu kim quật ăn chơi chắc táng đủ cả, vị trí vô cùng bí mật, ta cũng không biết ở đâu. Nhưng không biết thì ngươi không thể tìm sao? Với quan hệ xã hội của Lục Tiểu Phụng ngươi, tìm một cái Cực Lạc lâu còn không đơn giản sao? Thần Tiêu bĩu môi, nhìn Lục Tiểu Phụng như nhìn một tên ốc. Ờ, thu giáo rồi, nghe quân một lời, hơn đọc sách 10 năm. Là ta quá vội vàng, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Lục Tiểu Phụng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tần Tiêu đã nói đến mức này rồi, nếu hắn còn không hiểu ra, vậy hắn đã không phải là Lục Tiểu Phụng. Ngay sau đó, Lục Tiểu Phụng đội bằng nói, Hoa Mãn Lâu, việc không thể chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ lên đường thôi. Cố gắng sớm ngày đến Tô Châu thành phá vụ án tiền giả, nói không chừng chúng ta còn có thể kịp đến võ đang trước đại thọ của Trương Chân Nhân nữa đó. Ta đã ngưỡng mộ Trương Chân Nhân từ lâu, nếu bỏ lỡ một sự kiện trọng đại như vậy chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Được, vậy chúng ta bây giờ lên đường. Hoa Mãn Lâu gật đầu. Nói rồi, Hoa Mãn Lâu chắp tay với Tần Tiêu. Tần huynh, tình hình khẩn cấp, hai người bọn ta không ở lại lâu. Cảm tạ sự khoản đãi của Tần huynh hôm nay, càng cảm tạ ơn chỉ điểm của Tần huynh, sau khi việc này kết thúc, ta, Hoa Mãn Lâu, nhất định sẽ đích thân đến cảm tạ. Núi sông còn có ngày gặp lại, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Được, hẹn ngày tái ngộ. Tần Tiêu cười gật đầu. Đúng rồi, Tần huynh, không biết đến lúc đó ta đi đâu tìm ngươi. Võ Đang. Được, vậy chúng ta hẹn gặp ở Võ Đang. Tần huynh, chư vị bảo trọng, tại hạ xin cáo từ trước. Tần huynh, chư vị, hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu lập tức không chút do dự lên đường đi Tô Châu. Nhìn hai người cưỡi ngựa đi xa, Tần Tiêu cười cười, quay đầu nói với Hoàng Dung và những người khác, "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, thu dọn một chút, chúng ta cũng mau lên đường thôi." Trên đường đi, Hoàng Dung thay đổi tính cách liễu dĩu trước đây, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tần Tiêu, mắt cũng không chấp lấy một cái. Bị Hoàng Dung nhìn như vậy, hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Cuối cùng, Tần Tiêu không nhịn được nữa, "Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, mặt ta có hoa à? Ta đang nghĩ làm sao ngươi có thể mở mắt nói dối mà không đỏ mặt. Ta ở Đại Minh lâu như vậy, nếu Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng kia thật sự nổi danh lừng lẫy trong giang hồ, tại sao ta chưa từng nghe qua? Còn nữa, sao ta cảm thấy ngươi cái gì cũng biết? Chuyện ở tận Tô Châu thành ngươi cũng rõ như lòng bàn tay, còn có chuyện gì mà ngươi không biết sao?" Nghe vậy, Tần Tiêu không nói nên lời. Giang hồ tân búp nhau thôi, ngươi còn tưởng thật à? Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên, trong lòng Tần Tiêu vui mừng, lập tức cho dừng xe ngựa. "Dừng xe, dừng xe." Hí. Xe ngựa vừa dừng lại, Tần Tiêu lập tức nhảy xuống xe, chạy như bay về phía rừng núi xa xa. "Các ngươi đợi ở đây, đợi ta đột phá tu vi trước đã." Thì ra hắn đột nhiên nhận thấy tu vi của mình mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Chương 43, Long Thần Công tầng thứ 2, đột phá đại tông sư trùng kỳ. Chương 43, Long Thần Công tầng thứ 2, đột phá đại tông sư trùng kỳ. Khi Tần Tiêu đã biến mất từ lâu, ba người Hoàng Dung mới kịp phản ứng lại. "Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ngơ ngác. Vừa rồi còn đang nói cười vui vẻ, sao một giây sau đã muốn đột phá rồi? Tu vi đột phá thời nay lại tùy tiện như vậy sao?" Mà bên kia, Tần Tiêu đến khu rừng, quét mắt nhìn môi trường xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm gì, liền ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn chuẩn bị đột phá. Không lâu sau, theo Tần Tiêu vận công, quanh người hắn dần dần hiện ra từng mảng long lân màu vàng nhạt, mơ hồ còn tỏa ra một tia long uy. Trong nháy mắt, chim thú trong khu rừng xung quanh đột nhiên trở nên sao động bất an, hoảng hốt chạy trốn về phía xa, tất cả chúng đều bị long uy tỏa ra từ người Tần Tiêu dọa cho chạy tán loạn. Mà Tần Tiêu đang tu luyện lại hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này, lúc này hắn đã bước vào thời khắc đột phá mấu chốt, cả người đã sớm chìm vào trạng thái tu luyện vong ngã. Thời gian trôi qua, long lân huyễn hóa ra quanh người Tần Tiêu ngày càng chói mắt, long uy tỏa ra cũng dần dần tăng cường. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Tần Tiêu hét lớn một tiếng, "Cho ta phá!" Trong khoảnh khắc, đan điền của Tần Tiêu như nổ tung, vang lên từng tiếng đùng đoảng, khí tức của hắn cũng theo đó mà tăng gọn. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, quanh người hắn dường như có một con chân long lúc gần lúc hiện. Nếu có người ở đây, e là sẽ kinh ngạc hét lớn, "Chân long hiện thế rồi!" Một lúc sau, chân long lúc gần lúc hiện quanh người Tần Tiêu bắt đầu dần dần nhạt đi, cho đến khi biến mất không còn tăm tích, khí tức của hắn cũng bắt đầu dần dần ổn định lại. Cuối cùng, sau khi mọi thứ tan thành mây khói, Tần Tiêu cũng đã đột phá thành công lên tầng thứ 2 Long Huyết Thăng Đẳng của Long Thần Công, tu vi của hắn cũng không ngoài dự đoán mà đột phá đến Đại Tông Sư Trung Kỳ. Chỉ thấy hắn vận công điều tức một lát, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, cuối cùng cũng đột phá rồi. Sau nhiều ngày tu luyện, cuối cùng cũng đã đột phá Long Thần Công đến tầng thứ 2 Long Huyết Thăng Đẳng. Tuy chỉ mới đột phá tầng thứ 2, nhưng so với tầng thứ nhất quả thực là một trời một vực, không thể nào so sánh được. Hơn nữa còn giúp ta lĩnh ngộ được chiêu thức của tầng thứ 2 Bản Long Bát Kiếm, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, e là không bao lâu nữa ta cũng là một cao thủ kiếm đạo. Mà tu vi của ta tuy chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, đạt đến Đại Tông Sư Trung Kỳ, nhưng thực lực thật sự lại mạnh hơn trước gấp mấy lần. Thần Tiêu lẩm bẩm. Ngay sau đó, Thần Tiêu lại lắc đầu. Nhưng, bây giờ vẫn chưa phải lúc đắc ý, so với cường giả thực sự, ta còn kém xa lắm. Không được, phải ẩn mình, âm thầm phát triển, không được manh động. Hơn nữa lần đột phá trước của ta đã qua rất lâu rồi, ta ngày nào cũng bỏ ra gần một canh giờ để tu luyện. Hai, tốc độ đột phá của ta thực sự quá chậm. Tần Tiêu thở dài một tiếng, dường như rất không hài lòng với tốc độ đột phá của mình. Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng, tốc độ tu luyện của hắn đã đủ nghịch thiên rồi. Một ngày tu luyện chưa đến một canh giờ, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã đột phá một tiểu cảnh giới, hắn còn muốn thế nào nữa? Chuyện này mà để người khác biết, không chừng mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết hắn. Mẹ kiếp, chúng ta tu luyện đều tính bằng năm, đến cảnh giới đại tông sư này, đột phá một tiểu cảnh giới thường phải mất mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể đột phá, hơn nữa trong thời gian đó còn cần các loại linh dược phụ trợ tu luyện. Ngươi thì hay rồi, tổng cộng dùng mười mấy canh giờ đã đột phá một tiểu cảnh giới, thế mà ngươi còn không hài lòng, còn có để cho người khác xuống không? Người ta nói là người đừng ra vẻ bị sét đánh, sao ngươi lại không bị sét đánh chết đi? Quay trở lại, sau khi nghỉ ngơi một lát, Tần Tiêu liền đứng dậy đi về. Không bao lâu sau, hắn đã xuất hiện trước mắt ba người Hoàng Dung. Ngươi đột phá rồi. Hoàng Dung vẻ mặt không chắc chắn, Lâm Bình Chi và Nghi Lâm cũng vậy. Ừm, đột phá rồi, sao vậy, sao đều nhìn ta bằng ánh mắt đó? Tần Tiêu nghi hoặc hỏi. Ngươi có biết ngươi mới đi bao lâu không? Bao lâu rồi? Thần Tiêu hỏi. Nói ra, hắn thật sự không biết mình đã đi bao lâu. Nửa canh giờ, ngươi mới đi có nửa canh giờ, ngươi nói với ta là ngươi đã đột phá rồi. Giọng của Hoàng Dung mang theo một tia nghi ngờ. A, đã lâu vậy rồi sao? Không ngờ chỉ là một lần đột phá nhỏ mà lại tốn nhiều thời gian như vậy, đúng là tu luyện không có khái niệm thời gian. Thần Tiêu cảm khái nói. Hoàng Dung, Lâm Bình Chi, Nghi Lâm. Lúc này, ba người đều không biết nên nói gì cho phải. Nghe xem, đây là lời người nói sao? Phải biết rằng bọn hắn tuy tu vi không cao, nhưng cũng không phải là người mới tu luyện, thưởng thức tu luyện bọn hắn rất rõ ràng. Đặc biệt là Hoàng Dung, là nữ nhi của Hoàng Dược Sư, càng hiểu rõ về tu luyện. Mặc dù bọn hắn không biết Tần Tiêu rốt cuộc tu vi thế nào, nhưng Tần Tiêu có thể một đòn chém chết Dư Thương Hải, Vân Trung Hạc và các cao thủ tông sư khác, vậy tu vi của Tần Tiêu ít nhất cũng đã đạt đến tông sư hậu kỳ. Một cao thủ tông sư hậu kỳ muốn đột phá, căn bản không phải là chuyện có thể làm được trong nửa canh giờ. Đừng nói là cao thủ tông sư, cho dù là tiên thiên võ giả cũng không thể nhanh như vậy. Cho dù nhanh nhất cũng phải mất ít nhất mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày cũng không chừng. Hơn nữa, đó còn chưa tính thời gian cần để củng cố tu vi. Mà Tần Tiêu khí tức ổn định, vừa nhìn đã biết căn cơ vô cùng vững chắc, đây là chuyện có thể làm được trong nửa canh giờ sao? Nhưng Tần Tiêu dường như còn không hài lòng về điều đó, bọn hắn còn có thể nói gì nữa? Mẹ kiếp, đây cũng quá là khoe mẽ trá hình rồi. Ngươi đúng là một yêu nghiệt. Dù có ngàn lời muốn nói, cuối cùng Hoàng Dung cũng chỉ có thể thốt ra mấy chữ này. Chương 44, Tần Tiêu, giờ thì luyện nhiều bảo, quyết tâm của Định Giật Sư Thái. Chương 44, Tần Tiêu, giờ thì luyện nhiều bảo, quyết tâm của Định Giật Sư Thái. Thấy Hoàng Dung nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ghen tị, Tần Tiêu dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Tuy nhiên, hắn vẫn cố chấp với ý kiến của mình, mình là người có ngón tay vàng, sao có thể đánh đồng với thổ dân của thế giới này được. Thế là, chỉ thấy Tần Tiêu trêu chọc nói, giờ thì luyện nhiều vào, ngươi tài năng không đủ lại không biết cố gắng, còn mặt dày đi ghen tị với người khác sao? Tần Tiêu, Hoàng Dung sắp tức điên rồi, đây là loại người gì vậy? Khoe mẽ trá hình trước mặt mình thì thôi đi, lại còn chế nhạo mình tài năng không đủ, nhịn được mà không nhịn được. Chỉ thấy nàng tức quá hóa cười, hừ, ai tài năng không đủ? Bản cô nương tài năng tốt lắm nhé. Ai gặp bản cô nương cũng nói bản cô nương là kỳ tài tu luyện trăm năm khó gặp, chỉ là bản cô nương không có trí tu luyện mà thôi. Ngươi cứ đợi đấy cho bản cô nương nhất định phải cho ngươi xem thế nào là kỳ tài tu luyện, đến lúc đó ngươi đừng có bị bản cô nương đả kích đến mất cả đạo tâm. Thua người không thua trận, Hoàng Dung nàng khi nào bị người khác hạ thấp như vậy? Phải biết rằng ngay cả cha nàng, Hoàng Dược Sư, cũng khen nàng là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, chỉ là nàng từ nhỏ đã không thích tu luyện, cho dù Hoàng Dược Sư ép nàng tu luyện, nàng cũng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Mà chính với trạng thái tu luyện lười biếng như vậy, nàng đã sớm đột phá đến tu vi thiên tiên, điều này đủ để chứng minh thiên phú tu luyện của nàng. Lúc này, nàng đã quyết tâm, từ hôm nay trở đi nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện, vượt qua Tần Tiêu, để Tần Tiêu xem ai mới là kỳ tài tu luyện thực sự. Nhưng nói thật, trước khi kích hoạt hệ thống, thiên phú tu luyện của Tần Tiêu thật sự không bằng Hoàng Dung. Dù sao, hắn từ nhỏ đã khổ luyện, bất kể đông lạnh hay hè nóng, chưa từng lơ là một ngày, mới khó khăn đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Còn Hoàng Dung thì sao? Người ta chưa bao giờ tu luyện nghiêm túc, ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Đương nhiên, Tần Tiêu sẽ không bao giờ nhắc đến lịch sử đen tối của mình với bất kỳ ai, dù sao bây giờ hắn chính là kỳ tài võ học có ngộ tính nguyên tiên. Kỳ tài tu luyện trăm năm khó gặp. Chậc, ngươi không nói ta còn tưởng là kỳ tài tu luyện ngàn năm khó gặp đấy. Trăm năm cũng được coi là kỳ tài tu luyện sao? Nhưng, nếu ngươi đã có quyết tâm này, vậy ta sẽ không đả kích ngươi nữa. Ta chờ ngươi đả kích ta, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Tần Tiêu cười nói. Hừ, sợ ngươi chắc. Ngươi chẳng qua chỉ tu luyện nhiều hơn ta một chút thời gian thôi, ngươi cứ đợi đấy, xem ta vượt qua ngươi thế nào. Hoàng Dung Tiêu ngạo nói. Sau một hồi đùa giỡn, bốn người lại lên đường. Cùng lúc đó, cách bốn người Tần Tiêu khoảng 3-40 dặm, một nhóm ni cô đang đi về phía bốn người Tần Tiêu. Chỉ thấy một ni cô trẻ tuổi lo lắng nói, sư phụ, chúng ta từ Hành Sơn đi suốt, bây giờ đã tìm mấy trăm dặm rồi, mà vẫn không tìm thấy Nghi Lâm sư muội. Đã lâu như vậy rồi, Nghi Lâm sư muội e là. Được rồi, không được nói bậy, Nghi Lâm nhất định sẽ không sao. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nhất định sẽ tìm được Nghi Lâm, nói không chừng Nghi Lâm đang ở phía trước chờ chúng ta. Ngoài ra, các ngươi đều nhớ cho ta, phái Hàng Sơn chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ đệ tử nào. Nghi Lâm theo vi sư và các ngươi cùng xuống núi, vậy vi sư phải đưa tất cả các ngươi bình an trở về Hàng Sơn, một người cũng không thể thiếu. Ni cô trẻ tuổi chưa nói hết lời, ni cô lớn tuổi đã lập tức quát lên. Nhóm người này chính là định giật sư thái của phái Hàng Sơn và mấy vị đệ tử của bà, mà mục đích của họ tự nhiên là để tìm Nghi Lâm. Chuyện là trước đó bà dẫn một đám đệ tử đến Hành Sơn tham dự đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, nhưng trên đường đi Nghi Lâm lại bị lạc. Sau đó họ vừa đi đến Hành Sơn vừa tìm Nghi Lâm, định giật sư thái vốn nghĩ Nghi Lâm sẽ đến Hành Sơn hội ngộ với họ, nhưng không ngờ cho đến khi đại hội rửa tay gác kiếm kết thúc vẫn không thấy bóng dáng Nghi Lâm. Thế là, định giật sư thái quả quyết dẫn một đám đệ tử xuống núi tìm kiếm, kết quả lại dò la được một tin không tốt, Nghi Lâm bị Điền Bá Quang bắt đi. Điền Bá Quang là ai? Đó là tên hái hoa tặc khét tiếng trong giang hồ, Nghi Lâm bị hắn bắt đi còn có thể có kết cục tốt sao? Nhưng định giật sư thái không phải là loại người bỏ mặc đệ tử, cho dù chỉ có một tia hy vọng, bà cũng nhất định phải cứu Nghi Lâm ra. Nói không hay một chút, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trước khi chưa tìm được Nghi Lâm, bà tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thế là, nhóm người định giật sư thái men theo dấu vết của Điền Bá Quang dò la đến tận đây. Vâng, sư phụ, chúng ta quyết không từ bỏ, chúng ta nhất định có thể tìm thấy Nghi Lâm sư muội, Nghi Lâm sư muội cũng nhất định có thể bình an trở về. Nghe vậy, một đám đệ tử Hàng Sơn vẻ mặt kiên định. Mặc dù trong lòng họ đã đoán Nghi Lâm chắc chắn là lành ít dữ nhiều, nhưng họ cũng không muốn từ bỏ. Phải biết rằng đệ tử Hàng Sơn của họ trước nay luôn hòa thuận, Nghi Lâm lại là tiểu sư muội của tất cả họ, từ nhỏ đã được họ chăm sóc lớn lên, họ đối với tiểu sư muội Nghi Lâm này vô cùng yêu thương, họ tự nhiên mong chờ kỳ tích xảy ra. Chỉ là lúc này họ không biết, Nghi Lâm đang ở cách họ 3-40 dặm, hơn nữa không chỉ không gặp bất kỳ gian khổ nào, mà còn sống thoải mái hơn họ. Chương 45, tha ngủ mộ hoang không vào miếu đổ, sư đồ tương ngộ. Chương 45, tha ngủ mộ hoang không vào miếu đổ, sư đồ tương ngộ. Mà bốn người Tần Tiêu tự nhiên không biết nhóm người định giật sư thái đang ở phía trước, lúc này, bọn hắn đang tăng tốc lên đường. Thấy trời càng lúc càng tối, mơ hồ còn có dấu hiệu sắp mưa, nếu không thể nhanh chóng đến điểm dừng chân tiếp theo, vậy bọn hắn chỉ có thể biến thành gà dù ở nơi hoang dã. Tuy nhiên, may mắn là vận khí của bọn hắn khá tốt, sau khi đi tiếp hơn 10 dặm, cuối cùng cũng tìm được một ngôi miếu đổ trong núi trước khi trời mưa. Rào rào rào. Khi bốn người vừa bước vào miếu đổ, những hạt mưa to như hạt đậu đã từ trên trời rơi xuống, không bao lâu sau đã biến thành mưa như chút nước. Miếu đổ căn bản không thể chống chọi được với trận mưa lớn như vậy, nhiều nơi đều bị dột, có thể nói là ngoài trời mưa to, trong nhà mưa nhỏ. Bốn người vội vàng tìm một góc còn tương đối nguyên vẹn, dọn dẹp một chút và tìm một ít gỗ mục để đốt một đống lửa. Lúc này, bốn người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phù, may mà chúng ta chạy nhanh, còn may mắn tìm được ngôi miếu đổ này, nếu không bây giờ chúng ta chắc đã biến thành gà dù rồi. Hoàng Dung khều đống lửa, vẻ mặt may mắn nói. Đúng vậy, ai ngờ trời lại thay đổi nhanh như vậy, mới một lúc đã mưa to. Nghi Lâm gật đầu như gà mổ thóc. Ha ha, các ngươi không nghĩ rằng trốn vào miếu đổ là may mắn đấy chứ? Thần Tiêu vẻ mặt cổ quái nói. Ý gì? Có thể tìm được nơi trú mưa trước khi mưa to, đây còn không gọi là may mắn sao? Hoàng Dung tò mò hỏi. Lâm Bình Chi và Nghi Lâm cũng vẻ mặt nghi hoặc, không biết tại sao Tần Tiêu lại nói như vậy. Các ngươi có từng nghe qua một câu nói chưa? Tần Tiêu nhìn ra ngoài trời đã tối sầm, ra vẻ bí ẩn nói. Câu gì? Người xưa có câu, tha ngủ ở mộ hoang, chứ không vào miếu đổ, đây là điều đại kỵ khi hành tẩu giang hồ. Tần Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, khiến ba người Hoàng Dung không khỏi căng thẳng. A, Tần đại ca, tại sao lại vậy ạ? Lẽ nào trong miếu đổ có nguy hiểm gì sao? Nghi Lâm rụt cổ lại, trong lòng có chút thấp thỏm. Ừm, chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi, tiếc là không có thưởng. Nguy hiểm trong miếu đổ còn nghiêm trọng hơn các ngươi tưởng tượng nhiều, nói thật với các ngươi nhé, không ít sơn tinh quỷ quái đều thích gần mình trong miếu đổ, chờ đợi người đi đường tự chui đầu vào lưới. Đợi đến đêm khuya thành vắng, khi người đi đường đã ngủ say, chúng sẽ lặng lẽ xuất hiện trước mặt ngươi, rồi bò lên người ngươi hút tinh huyết hồn phách của ngươi. Tần Tiêu càng nói càng đáng sợ, giọng cũng dần dần trầm xuống, cộng thêm bên ngoài tối đen như mực, khiến người ta không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng đó. A! Cuối cùng, Nghi Lâm muốn nhút nhát đã bị dọa hét lên một tiếng, vội vàng trốn vào lòng Hoàng Dung. Chỉ thấy nàng nhắm nghiền mắt, ôm chặt Hoàng Dung, vừa nhìn đã biết sợ hãi không nhẹ. Mà Hoàng Dung cũng không khá hơn là bao, cũng ôm chặt Nghi Lâm, mắt không ngừng nhìn quanh, dường như sợ sơn tinh quỷ quái đột nhiên nhảy ra. Lâm Bình Chi là nam tử nên vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng cũng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, vẻ mặt cảnh giác. Ha ha ha! Thấy cảnh này, Tần Tiêu lập tức cười phá lên. Thấy vậy, bọn họ đâu còn không biết đã bị Tần Tiêu lừa. Ngươi lại trêu chúng ta, thật là quá đáng, dọa chúng ta như vậy vui làm sao? Ngươi xem ngươi dọa Nghi Lâm thành ra thế nào rồi, nếu dọa ra chuyện gì ta xem ngươi làm sao. Hoàng Dung lập tức tức giận nói, Tần đại ca, sao huynh có thể như vậy? Nếu sau này huynh còn như vậy nữa, ta sau này sẽ không để ý đến huynh nữa. Nghi Lâm trốn trong lòng Hoàng Dung yếu đất nói, vừa rồi thật sự đã dọa nàng sợ không nhẹ, nàng còn tưởng trong miếu đổ thật sự có sơn tinh quỷ quái. Còn Lâm Bình Chi thì không nói một lời, chỉ từ từ buông lỏng thanh trường kiếm trong tay. Là các ngươi tự mình nhắc gan, sao có thể trách ta? Ta đang rèn luyện lòng can đảm cho các ngươi, sau này các ngươi gặp chuyện gì sẽ không dễ dàng bị dọa sợ nữa. Hơn nữa, ta cũng không phải đang dọa các ngươi. Trên thế giới này tuy không có sơn tinh quỷ quái, nhưng trong miếu đổ quả thực tồn tại nguy hiểm. Các ngươi tự nghĩ xem, hành tẩu giang hồ nhiều lúc sẽ phải màn trời chiếu đất, miếu đổ tự nhiên trở thành nơi nghỉ ngơi chính của các loại giang hồ nhân sĩ. Nếu trong miếu đổ gặp được chính đạo hiệp khách thì còn tốt, nhưng nếu gặp phải ác nhân như Điền Bá Quang, Vân Trung Hạc thì sao? Không có thực lực tuyệt đối, hậu quả không cần ta nói nhiều các ngươi cũng biết. Cho nên, sau này các ngươi ra ngoài nếu không vào miếu đổ được thì cố gắng đừng vào, tùy tiện tìm một nơi nào đó còn an toàn hơn miếu đổ, không phải sao? Hại, uổng công ta một phen tốt bụng, các ngươi lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật là khiến người ta đau lòng. Tần Tiêu thở dài một hơi, dường như rất oan ức. Xin lỗi, Tần đại ca, là chúng ta hiểu lầm huynh. Hóa ra huynh nói những điều này đều là vì chúng ta, mà chúng ta còn tưởng mình cố ý dọa chúng ta, thật là không nên. Nghi Lâm ngây thơ lập tức bị lời nói của Tần Tiêu cảm động không thôi. So ra, Hoàng Dung không dễ bị lừa như vậy. Nghi Lâm, ngươi đúng là một công đốc. Tên đại xấu xa này rõ ràng là cố ý dọa chúng ta, ngươi còn tin lời ma quỷ của hắn à? Với tính cách của ngươi, ta thấy ngươi bị bán đi chắc còn giúp người ta đếm tiền nữa. Hoàng Dung lườm Tần Tiêu một cái, bực bội nói. Này này, ta nói này Dung Nhi, lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, đây là ngươi không đúng rồi. Bản công tử một lòng chân thành, dạy các ngươi kinh nghiệm giang hồ chẳng lẽ còn sai sao? Tần Tiêu lập tức không vui, hắn sẽ không thừa nhận mình đang trêu chọc họ. Ha ha. Hoàng Dung còn định nói gì đó, lúc này cửa lớn của miếu đổ đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. A! Tiếng mở cửa đột ngột lại một lần nữa dọa Nghi Lâm giật nảy mình. Còn ba người Tần Tiêu thì lập tức nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy 7-8 ni cô từ ngoài cửa bước vào, dẫn đầu là một sư thái khoảng 50 tuổi. Vừa vào cửa, đã thấy sư thái dẫn đầu chắp tay với nhóm Tần Tiêu, mấy vị thí chủ, bần ni có lễ. Mạo muội làm phiền, thực sự là bên ngoài mưa quá lớn, không biết chúng tôi có thể ở đây trú mưa được không? Sư thái khách sáo rồi, ngôi miếu đổ này là vật vô chủ, sư thái cứ tự nhiên. Thấy chỉ là mấy ni cô, Tần Tiêu cười nói, miếu đổ không phải của hắn, hắn cũng không bá đạo đến mức không cho người khác vào. Đa tạ. Đúng lúc này, Nghi Lâm dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức rời khỏi lòng Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn. Vừa nhìn, Nghi Lâm lập tức vui mừng hét lớn. Sư phụ, sao các người lại ở đây? Mà bên kia, Định Giật sư thái cũng cùng lúc nhìn thấy Nghi Lâm. Nghi Lâm, sao con lại ở đây, con không phải. Chương 46, Định Giật sư thái cảm kích, Nghi Lâm rời đi. Chương 46, Định Giật sư thái cảm kích, Nghi Lâm rời đi. Định Giật sư thái vẻ mặt vui mừng, bà vạn lần không ngờ lại gặp được Nghi Lâm ở đây, hơn nữa còn lành lặn xuất hiện trước mặt bà, niềm vui này đến quá đột ngột. Hu hu, sư phụ, Nghi Lâm cuối cùng cũng tìm được người rồi. Hu hu, Nghi Lâm tưởng không bao giờ gặp lại sư phụ người nữa. Nghi Lâm lập tức lao vào lòng Định Giật sư thái, giống như một đứa trẻ chịu ở mức tuột cùng bên ngoài tìm cha mẹ khóc lóc kể lể. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, với tuổi của Nghi Lâm, nàng vốn vẫn còn là một đứa trẻ, nếu ở thời hiện đại, có lẽ vẫn đang học cấp 2. Mà Định Giật sư thái đã nuôi nấng nàng từ nhỏ, luôn che chở, quan tâm nàng, trong lòng nàng, Định Giật sư thái không khác gì mẹ của mình. Một mình lang bạt bên ngoài lâu như vậy, trên đường tuy may mắn gặp được Tần Tiêu, giúp nàng tránh được gian khổ, nhưng dù sao Tần Tiêu vẫn là người ngoài. Đối mặt với người ngoài, trong lòng nàng dù có ở mức thế nào cũng không thể như đối mặt với sư phụ của mình mà không chút e dè kể lể, chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng. Bây giờ đột nhiên gặp được người thân thiết nhất, mong mỏi được gặp nhất, khiến nàng lập tức không kìm được nữa, nỗi ở mức trong lòng lập tức tôn trào. Tốt quá rồi, Nghi Lâm, vi sư cuối cùng cũng tìm được con rồi. Vi sư vốn tưởng con đã gặp bất trắc, nhưng vi sư vẫn không muốn tin, vi sư tin chắc con vẫn còn sống. Bây giờ thấy con bình an vô sự, vi sư thực sự quá vui mừng. Được rồi, con ngoan, đừng khóc nữa, có vi sư ở đây rồi. Con yên tâm, có vi sư ở đây, sau này vi sư tuyệt đối sẽ không để con gặp nguy hiểm nữa. Định Giật sư thái vừa an ủi Nghi Lâm, vừa lẩm bẩm, niềm vui mừng quả thực khó có thể diễn tả bằng lời. Mà các đệ tử Hàng Sơn khác thấy vậy cũng vô cùng vui mừng. Nghi Lâm tiểu sư muội, thật sự là muội ạ. Tốt quá rồi, Nghi Lâm sư muội, chúng ta cuối cùng cũng tìm được muội rồi. Tạ ơn trời đất, sư phụ nói không sai, Nghi Lâm sư muội muội quả nhiên bình an vô sự, thật là tốt quá. Nghi Lâm sư muội, thời gian này muội rốt cuộc đã đi đâu, làm chúng ta lo chết đi được. May mà trời phù hộ, để chúng ta cuối cùng cũng tìm được muội. Một đám đệ tử Hàng Sơn ngươi một lời ta một lời, sự quan tâm hiện rõ trên mặt. Thấy vậy, ba người Tần Tiêu cũng không làm phiền, chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn cảnh tượng cảm động này. Hồi lâu sau, Nghi Lâm mới bình tĩnh lại, nhưng từ biểu cảm của nàng có thể thấy, nàng vẫn còn rất kích động. "Lại đây, Nghi Lâm, nói cho vi sư nghe, thời gian này con rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Chúng ta dò la suốt đường, nghe nói con bị Điền Bá Quang bắt đi, làm vi sư lo chết đi được. May mà con bình an vô sự, nếu không vi sư cả đời này sẽ không tha thứ cho mình." "Đúng rồi, sao con lại xuất hiện ở đây?" Lúc này, Định Giật sư thái mới có thời gian hỏi han. Các đệ tử Hàng Sơn khác cũng vẻ mặt thấp thỏm nhìn Nghi Lâm, sợ nàng gặp phải chuyện gì không may. "Sư phụ, các vị sư tỷ, từ sau khi lạc khỏi các người, con vẫn luôn tìm các người, nhưng con tìm mãi không thấy." Sau đó, thời gian tiếp theo, Nghi Lâm kể lại toàn bộ chuyện mình bị lạc, bị Điền Bá Quang bắt đi, rồi được Tần Tiêu cứu rút. Khi nhắc đến Tần Tiêu, trên mặt nàng tràn đầy vẻ cảm kích. Nhưng nàng không tiết lộ thân phận Tần Tiêu là đệ tử võ đang, bởi vì thân phận của Tần Tiêu ngoài nàng ra, ngay cả Lâm Bình Chi và Hoàng Dung đến nay vẫn còn bị giấu trong trống. Trên đường đi nàng cũng nhận ra, Tần Tiêu không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu đã vậy, Tần Tiêu không chủ động tiết lộ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. "Tốt, tốt, tốt, không ngờ Nghi Lâm con lại gặp phải những chuyện trắc trở như vậy. Ra ngoài gặp quý nhân, người ta thường nói đại nạn không chết ắt có phúc về sau, con có thể bình an vô sự, vi sư cũng mừng cho con." Thấy Nghi Lâm không bị bất kỳ tổn thương nào, trái tim treo lơ lửng của Định Giật sư thái cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống. Trên đường đi bà chỉ sợ nghe phải chuyện gì không tốt, đến lúc đó bà lại phải xử trí thế nào. Ngay sau đó, chỉ thấy Định Giật sư thái nhìn về phía ba người Tần Tiêu. "Bần nhi phái Hàng Sơn Định Giật, dám hỏi vị nào là Tần Tiêu Tần thiếu hiệp?" Định Giật sư thái chắp tay, vẻ mặt kính trọng nói. "Thiếu hiệp không dám nhận, tại hạ Tần Tiêu ra mắt Định Giật sư thái." Tần Tiêu chắp tay, khách sáo nói. "Đa tạ Tần thiếu hiệp đã cứu đồ đệ Nghi Lâm của ta, bần nhi vô cùng cảm kích. Nếu không phải Tần thiếu hiệp ra tay tương trợ, bần nhi kiếp này e là khó có thể gặp lại tiểu đồ. Phái Hàng Sơn của ta nhất định sẽ ghi nhớ đại ân của Tần thiếu hiệp, sau này Tần thiếu hiệp có bất kỳ sai khiến nào, phái Hàng Sơn của ta không dám không theo." Đệ tử phái Hàng Sơn nghe lệnh, cùng vi sư bái tạ đại ân của Tần thiếu hiệp. Nói rồi, Định Giật sư thái lập tức muốn hành lễ với Tần Tiêu. "Vâng, sư phụ." Một đám đệ tử Hàng Sơn cũng vẻ mặt cảm kích. Thấy vậy, Tần Tiêu vội vàng ngăn cản, "Sư thái quá lời rồi, chút chuyện nhỏ, có gì đáng nói, tại hạ sao có thể nhận đại lễ như vậy? Hơn nữa, người trong giang hồ chúng ta nên thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, sư thái vạn lần không nên như vậy." Nói ra, Tần Tiêu có ấn tượng khá tốt về Định Giật sư thái. Định Giật sư thái tuy tính tình có hơi nóng nảy, nhưng lại rất yêu thương đệ tử, lại phân rõ phải trái, hành sự quang minh lỗi lạc, không sợ cử quyền, so với những kẻ tự xưng là chính đạo môn phái, sau lưng lại làm những chuyện gà gây chó trộm, giả nhân giả nghĩa thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tần thiếu hiệp hiệp nghĩa vô song, thực là tấm gương cho người trong giang hồ chúng ta. Tần thiếu hiệp lại cứu đồ đệ Nghi Lâm của ta, đáng được bần ni một lạy, biết ơn không báo, nếu truyền ra ngoài bần ni còn mặt mũi nào. Cuối cùng, Tần Tiêu vẫn không từ chối được, đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Sau đó, mọi người vừa trú mưa trong miếu đổ, vừa trò chuyện, cho đến đêm khuya mới tìm chỗ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trước miếu đổ, ba người Tần Tiêu và nhóm người Định Giật sư thái chuẩn bị lên đường, Nghi Lâm tự nhiên cũng phải theo Định Giật sư thái rời đi. Chương 47, tín vật trưởng môn phái Hàng Sơn, Du Liên Chu và Lộc Trượng khách. Chương 47, tín vật trưởng môn phái Hàng Sơn, Du Liên Chu và Lộc Trượng khách. Tần thiếu hiệp, lời cảm tạ bần nhi không nói nhiều nữa, sau này Tần thiếu hiệp có bất kỳ sai khiến nào, cứ đến Hàng Sơn tìm bần nhi. Đây là tín vật trưởng môn phái Hàng Sơn của ta, tất cả đệ tử Hàng Sơn của ta thấy tín vật này như thấy trưởng môn, Tần thiếu hiệp có thể dùng tín vật này tùy ý điều động đệ tử Hàng Sơn của ta, xin Tần thiếu hiệp nhận lấy, đừng từ chối nữa. Lúc chia tay, Định Giật sư thái tử trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài khắc hai chữ Hàng Sơn, vẻ mặt chân thành đưa cho Tần Tiêu. "Được, đa tạ sư thái, vậy tại hạ xin mặt dày nhận lấy." Tần Tiêu cũng không khách sáo, quả quyết nhận lấy lệnh bài. Với người cố chấp như Định Giật sư thái, trước nay luôn có ơn tất báo, nếu Tần Tiêu từ chối nữa thì có chút quá đáng. "Vậy chúng tôi xin cáo từ trước, Tần thiếu hiệp, hai vị thí chủ, hẹn ngày tái ngộ. Sau này ba vị nếu đến địa giới Hàng Sơn, nhất định phải đến phái Hàng Sơn của ta làm khách, phái Hàng Sơn của ta nhất định sẽ quét dọn nhà cửa chờ đón." Thấy Tần Tiêu nhận lấy lệnh bài, Định Giật sư thái lộ ra nụ cười hài lòng, rồi chuẩn bị dẫn Nghi Lâm và các đệ tử về Hàng Sơn. "Sư thái, các vị tiểu sư phó bảo trọng." Còn Nghi Lâm thì vẻ mặt lưu luyến nhìn ba người Tần Tiêu. "Tần đại ca, sau này chúng ta còn gặp lại không ạ?" "Sẽ, về rồi tu luyện cho tốt, có duyên tự sẽ gặp lại." Tần Tiêu cười nói. "Nghi Lâm, yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, có thời gian chúng ta cũng sẽ đến Hàng Sơn thăm ngươi." Hoàng Dung cũng có chút không nỡ, ở chung lâu như vậy, nàng và Nghi Lâm cũng được xem là tiểu thư muội thân như khuê mật. Bây giờ khuê mật rời đi, nàng tự nhiên có chút không nỡ. Nhưng không còn cách nào khác, người ta theo sư phụ về nhà, nàng không thể không cho người ta về chứ. "Được, vậy các người nhất định phải đến thăm ta nhé. Đợi ta tu luyện thành công, ta cũng sẽ đi tìm các người." Lúc này, Nghi Lâm cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhưng nàng vẫn bước một bước ngoảnh lại ba lần, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ba người Tần Tiêu. Cho đến khi đã đi rất xa, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng ba người Tần Tiêu, Nghi Lâm mới ngoan ngoan theo Định Giật sư thái và các đệ tử Hàng Sơn lên đường. Mà bên kia, sau khi nhóm người Định Giật sư thái đi xa, ba người Tần Tiêu cũng nhanh chóng lên đường. Có lẽ vì Nghi Lâm rời đi, Hoàng Dung trên đường đi rất trầm lặng, hoàn toàn không hoạt bát như trước. Tần Tiêu thì vẫn phóng khoáng như thường, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, hà tất phải tự thêm phiền não cho mình. Còn Lâm Bình Chi, hắn càng giống một người công cụ, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào, còn trong lòng hắn đang nghĩ gì thì chỉ có mình hắn biết. Tuy nhiên, tâm trạng thất lạc đến nhanh, đi cũng nhanh, vốn là người vui vẻ, chưa đến nửa ngày nàng đã trở lại hoạt bát như trước. Cứ đi đi rừng rừng như vậy, thoáng chốc đã đi được mấy trăm dặm. Trên đường thưởng thức cảnh núi sông khác biệt ở các nơi, thực sự khiến Tần Tiêu mở rộng tầm mắt. Kiếp trước đi học không có thời gian, càng không có tiền đi du lịch, khó khăn lắm mới đi làm, nhưng lại luôn hưởng phúc báo 996, càng không có thời gian, đâu được tiêu dao tự tại như bây giờ. Một ngày nọ, ba người vừa đi qua một đoạn đường núi hẹp, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Thấy vậy, Lâm Bình Chi vội vàng dừng xe ngựa. Ân công, phía trước hình như có người đang đánh nhau, chúng ta tiếp tục đi hay đi đường vòng? Lâm Bình Chi hỏi. Đi đường vòng. Người tìm được đường không? Thôi, dù sao cũng đã đi lâu rồi, chúng ta nghỉ một lát, đợi bọn hắn đánh xong chúng ta lại tiếp tục đi. Thần Tiêu lắc đầu nói. Ba người bọn hắn ở đây đều lạ nước lạ cái, chỉ có thể đi theo đường quan, đi đường vòng lỡ lạc đường thì chẳng phải lãng phí thời gian sao? Còn tiếp tục đi về phía trước thì càng không thể, phía trước đang đánh nhau sống chết, chỉ có kẻ ngốc mới xông vào. Thế là ba người dừng lại nghỉ ngơi. Này, ngươi không đi xem phía trước xảy ra chuyện gì à? Vừa xuống xe ngựa, Hoàng Dung đã tò mò hỏi. Ta đi xem làm gì? Ăn no rừng mỡ à? Thần Tiêu lườm Hoàng Dung một cái, bực bội nói. Ngươi không tò mò chút nào sao? Tò mò cái quái gì? Ngươi không biết câu tò mò hại chết mèo à? Thần Tiêu không nói nên lời. Tuy nhiên, Thần Tiêu không muốn gây thêm chuyện, dường như chuyện lại cứ thích tìm đến cửa. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng đánh nhau phía trước càng lúc càng kịch liệt, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, dường như đang tiến lại gần chỗ ba người Thần Tiêu. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, hai nam tử đang giao đấu kịch liệt đã xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Một nam tử trông khoảng 30 mấy tuổi, mặc đạo bào, còn nam tử kia khoảng 50 mấy tuổi, mặc hắc bào, trông giống hệt nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Mà tu vi của nam tử mặc đạo bào rõ ràng thấp hơn người mặc hắc bào, luôn bị áp đảo đến mức liên tục lùi lại, tưởng chừng như sắp bại trận. Thấy vậy, Tần Tiêu lập tức co rụt đồng tử, không thể bình tĩnh được nữa. Không phải vì tu vi của hai người quá đáng sợ, mà là hắn quá quen thuộc với đạo bào trên người nam tử kia, đây rõ ràng là trang phục tiêu chuẩn của đệ tử võ đang. Thấy vậy, Tần Tiêu lập tức không chút do dự bay lên. Cùng là đệ tử võ đang, hắn đương nhiên không thể thấy chết không cứu. Thấy có người xông lên, người mặc hắc bào lập tức không còn quan tâm đến việc hạ gục đối thủ, vội vàng một trường đánh lui đệ tử võ đang, rồi bay người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Cùng lúc đó, Tần Tiêu cũng đã đến bên cạnh vị đệ tử võ đang này. Ngươi là đệ tử võ đang? Tần Tiêu vừa dứt lời, nam tử mặc hắc bào đối diện đã hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời hắn. Hừ, lại còn có người giúp sức. Nhưng ngươi tưởng có người giúp sức là có thể thoát khỏi tay lộc trượng khách của ta sao? Ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi là tên nhóc danh miệng còn hôi sữa này. Du Liên Chu à, Du Liên Chu, ngươi nhất định sẽ chết trong tay lộc trượng khách của ta. Cho dù ngươi là đệ tử của Trương Tam Phong thì đã sao? Võ đang thất hiệp chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Lộc trượng khách ta hôm nay sẽ giết các ngươi để góp vui. Ta muốn xem rốt cuộc phế đi một Du Đại Nham, lại chết thêm một Du Liên Chu, Trương Tam Phong cái lao già kia còn chịu nổi đả kích hay không? Lộc trượng khách cười lạnh một tiếng, hắn hoàn toàn không coi Tần Tiêu ra gì. Nghe vậy, Tần Tiêu ngẩn người, hắn không ngờ vị đệ tử võ đang này lại là nhị sư minh Du Liên Chu mà mình chưa từng gặp mặt, còn người mặc hắc bào lại là lộc trượng khách trong Huyền Minh nhị lao. Lẽ nào? Chương 48, chém giết lộc trượng khách, sư minh đệ nhận nhau. Chương 48, chém giết lộc trượng khách, sư minh đệ nhận nhau. Trong khoảnh khắc, trong lòng Tần Tiêu mơ hồ đã có đoán, nhưng lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, càng không có thời gian để nhận Du Liên Chu. Lúc này, lộc trượng khách đối diện đã sẵn sàng ra tay. Chỉ thấy hắn nhảy lên, giơ trưởng tấn công về phía Tần Tiêu và Du Liên Chu. Nhị sư minh, huynh lùi lại đi, xem ta chém giết tên giặc này. Thấy vậy, Tần Tiêu nói với Du Liên Chu một tiếng, rồi cũng nhảy lên, tấn công thẳng về phía lộc trượng khách. Trong trận đấu trước đó giữa Du Liên Chu và lộc trượng khách, Tần Tiêu đã sớm nhận ra lộc trượng khách có tu vi đại tông sư sơ kỳ, còn Du Liên Chu chỉ có tu vi tông sư đỉnh phong mà thôi. Đối mặt với cao thủ đại tông sư sơ kỳ như lộc trượng khách, Du Liên Chu chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, căn bản không phải là đối thủ của lộc trượng khách. Cũng may là căn cơ của hắn tương đối vững chắc, tu luyện cũng là thượng thừa võ học, mới có thể miễn cưỡng cầm cự với lộc trượng khách. Nếu không, hắn đã sớm bị lộc trượng khách đánh bại, làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Dù vậy, hắn cũng bị thương không nhẹ. Vì vậy, Tần Tiêu đương nhiên phải đứng ra, không thể để hắn bị thương nặng thêm. Mà Du Liên Chu thấy Tần Tiêu lại xông thẳng về phía lộc trượng khách, trong lúc tình thế cấp bách hắn cũng không nghe rõ Tần Tiêu nói gì, lập tức hoảng hốt nói: "Vị thiếu hiệp này hãy cẩn thận, người này là lộc trượng khách trong Huyền Minh nhị lao, một thân tu vi đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, hơn nữa Huyền Minh thần trưởng của hắn vô cùng hiểm ác. Thiếu hiệp, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau mau lui lại, đừng có cậy mạnh." Du Liên Chu vạn lần không ngờ, vị hiệp khách Tần Tiêu đột nhiên xuất hiện này lại táo bạo đến vậy. Đến hắn cũng không phải là đối thủ của lộc trượng khách, huống chi là Tần Tiêu. Dù sao, Tần Tiêu thật sự quá trẻ, trông chưa đến 20 tuổi. Một người trẻ tuổi chưa đến 20, cho dù thiên phú có tốt đến đâu, tu vi có thể cao đến mức nào chứ? Đây không phải là đi nộp mạng sao? Trong lúc nói chuyện, Du Liên Chu không nghĩ ngợi gì mà định xông lên cứu Tần Tiêu. Trong mắt hắn, Tần Tiêu là vì giúp mình, dù mình có liều cái mạng già này cũng phải bảo vệ Tần Tiêu chu toàn. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp bước ra một bước thì đã thấy một cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh hãi. Đại tông sư, lão tử giết chính là đại tông sư. Chỉ thấy Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, giơ tay tung một trường về phía lộc trượng khách. Bút. Chỉ nghe một tiếng bút, trường lực của hai bên va chạm trực diện vào nhau. Lộc Trượng Khách lập tức bị Tần Tiêu một trường đánh bay, trường lực mạnh mẽ chấn cho Lộc Trượng Khách hộc ra một ngụm máu lớn, còn Tần Tiêu thì lại không bị chút tổn thương nào, thậm chí còn không lùi lại nửa bước. Chỉ một đòn, ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Dù sao Tần Tiêu cũng là tu vi đại tông sư trung kỳ, hơn nữa hắn tu luyện Long Thần Công nên nội lực vốn đã hùng hậu, tuyệt không phải là thứ mà Lộc Trượng Khách có thể so sánh. So đấu nội lực với Tần Tiêu, đó quả thực là đi tìm cái chết. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi một trường đánh bay Lộc Trượng Khách, Tần Tiêu lập tức lại áp sát tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lộc Trượng Khách. Chỉ thấy hắn không chút do dự rút Hiên Viên kiếm ra, tức thì một luồng kiếm khí mạnh mẽ như thác bạc cuộn cuộn, lại tựa thương long xuất hải, vừa nhanh vừa gấp, sắc lẹm chém về phía Lộc Trượng Khách. Phụt. Giây tiếp theo, Lộc Trượng Khách liền bị kiếm khí mạnh mẽ chém thành hai nửa, chết không toàn thây. Vì coi như hời cho lão già nhà ngươi rồi, có thể chết dưới kiếm khí Hiên Viên kiếm của ta, lão già nhà ngươi đến chỗ Diêm Vương gia cũng có vốn để khoe khoang rồi. Đáng tiếc, Hiên Viên kiếm của lão tử lần đầu tuất vỏ lại giết loại người như ngươi, lần này coi như lỗ nặng rồi. Nhìn thi thể bị chém thành hai nửa của Lộc Trượng Khách, Tần Tiêu nhổ một bãi nước bọt, trong lòng thoáng có chút hối hận. Vừa rồi để mau chóng chém giết Lộc Trượng Khách, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà dùng đến Hiên Viên kiếm. Nhưng lúc này nghĩ kỹ lại, hình như mình có hơi thiếu suy xét. Trong mắt hắn, kẻ như Lộc Trượng Khách căn bản không có tư cách chết dưới Hiên Viên kiếm. Người có tư cách chết dưới Hiên Viên kiếm, ít nhất cũng phải là cường giả từ thiên nhân cảnh trở lên mới được. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Mà ở bên kia, Du Liên Chu thấy cảnh này quả thực bị dọa cho không nhẹ. Hắn đã thấy gì vậy? Trời ạ, mình không phải đang nằm mơ chứ? Một người trẻ tuổi chưa đến 20, vậy mà chỉ dùng một trường một kiếm đã dễ dàng chém giết Lộc Trượng Khách, một cao thủ đại tông sư đã thành danh từ lâu. Thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Lẽ nào người trẻ tuổi bây giờ đều đáng sợ như vậy sao? Trong phút chốc, Du Liên Chu có chút hoài nghi nhân sinh. Ngay lúc hắn đang ở người, Tần Tiêu đã đi đến bên cạnh Du Liên Chu. Nhị sư minh, hoàn hồn lại. Tần Tiêu cười nhạt, xuề bàn tay ngơ ngơ trước mắt Du Liên Chu. A, đa tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ, tại hạ là Du Liên Chu phái võ đàng, đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp, dám hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Du Liên Chu bị đánh thức, lập tức chắp tay cảm tạ. Nhị sư minh, ta là Tần Tiêu, đệ tử mà 10 năm trước sư phụ nhận ở Tô Châu Thành, sư phụ không nhắc đến ta với ngươi sao? Tần Tiêu nhất thời có chút cả lời, mình đã gọi mấy tiếng nhị sư minh rồi, sao không có chút phản ứng nào vậy? Tần Tiêu. Du Liên Chu ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại. Ngươi là Tần Tiêu tiểu sư đệ. Du Liên Chu có chút không chắc chắn nói. 10 năm trước hắn đã nghe Trương Tam Phong nói nhận một đồ đệ dưới núi, tên là Tần Tiêu. Nhưng hắn rõ ràng nghe Trương Tam Phong nói tư chất của tiểu sư đệ mình cũng chỉ ở mức trung bình khá, thành tựu trên võ đạo sau này ước chừng cũng chỉ ngang ngửa bọn hắn. Thế mà Tần Tiêu trước mắt một trưởng một kiếm đã chém giết Lộc Trượng Khách, ít nhất cũng là tu vi đại tông sư, Tần Tiêu tiểu sư đệ kia của mình làm sao có thể chỉ trong 10 năm đã đạt tới cảnh giới đại tông sư? Ha ha, không phải ta thì còn là ai được? Ta còn tưởng sư phụ không nhắc đến ta với mấy vị sư huynh chứ. Tần Tiêu cười nói, hắn cũng đại khái hiểu được tại sao Du Liên Chu lại có biểu cảm như vậy. Tần Tiêu tiểu sư đệ, thật sự là ngươi à? Ha ha, tiểu sư đệ, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Du Liên Chu lập tức ôm chầm lấy Tần Tiêu, cười ha ha. Chương 49, Du Liên Chu, sư phụ lửa chúng ta thẳng quá. Chương 49, Du Liên Chu, sư phụ lửa chúng ta thẳng quá. Lúc này, Du Liên Chu cuối cùng cũng xác định Tần Tiêu chính là tiểu sư đệ mà hắn chưa từng gặp mặt. Dù sao, không ai lại bình tĩnh nhận bữa sư minh như vậy. Hơn nữa, cho dù Tần Tiêu lừa được hắn, nhưng một khi gặp Trương Tam Phong, mọi lời nói dối đều sẽ bị bật trần. Đến lúc đó, dù Trương Tam Phong lòng dạ rộng lượng, cũng chắc chắn sẽ không tha nhẹ cho kẻ giả mạo đồ đệ của ông. Lùi một vạn bước mà nói, với thiên tư và tu vi của Tần Tiêu, người ta có cần phải nhận bữa sư minh là hắn không? Hắn, Du Liên Chu, tuy là đồ đệ của Trương Tam Phong, một trong võ đang thất hiệp, nhưng trước mặt cao thủ đại tông sư vẫn có chút không đáng kể. Hắn không có vật gì quý giá, tự hỏi trên người không có thứ gì đáng để một cao thủ đại tông sư để mắt tới. Người ta mưu đồ gì ở hắn? Mưu đồ tu vi hắn thấp, mưu đồ hắn nghèo, mưu đồ hắn giả, hắn xấu sao? Một lát sau, Du Liên Chu từ từ buông Tần Tiêu ra, vỗ vai Tần Tiêu, vẻ mặt vui mừng nói, tiểu sư đệ, thật không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Vừa rồi là huynh sai, suýt nữa không dám nhận ngươi. Nếu không phải tiểu sư đệ ngươi ra tay tương trợ, é rằng hôm nay vi huynh khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đúng rồi, tiểu sư đệ, sao ngươi lại ở đây? Nhị sư minh, ta cũng không ngờ lại gặp ngươi. Chẳng phải sắp đến đại thọ trăm tuổi của sư phụ sao? Sư đệ ta đang chuẩn bị lên võ đang chúc thọ sư phụ, vừa hay đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp đúng cảnh vừa rồi. Thần Tiêu cười nói, thì ra là vậy, ta nhớ mấy tháng trước ngươi có gửi thư nhắc đến, lá thư đó còn là do ta tự tay nhận. Tiểu sư đệ ngươi không biết đâu, mấy minh đệ chúng ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi. Chỉ tiếc những năm nay luôn bận rộn đủ thứ việc vặt, mãi không có duyên đến Tô Châu thành thăm ngươi. Nghe tin ngươi cuối cùng cũng sắp đến võ đang, chúng ta vui mừng khôn xiết. Sư phụ còn sớm cho người chuẩn bị cho ngươi một tiểu viện riêng, chỉ chờ ngươi trở về vào ở thôi. Du Liên Chu vui vẻ nói, đa tạ sư phụ và chư vị sư minh quan tâm, thật khiến sư đệ ta có chút không biết giấu mặt vào đâu. Nhập môn 10 năm rồi, ta vẫn chưa đích thân đến võ đang bái kiến sư phụ và chư vị sư minh, ta làm đồ đệ và sư đệ thật sự quá tệ. Thần Tiêu lộ vẻ hổ thẹn, trong lòng rất áy náy. 10 năm nay vì bận tu luyện, lại thêm tu vi thấp kém, hắn thậm chí còn ít khi ra khỏi Tô Châu Thành. Mấy lần đều là Trương Tam Phong xuống núi đến Tô Châu Thành chỉ điểm hắn tu luyện, còn hắn thì chưa từng đến võ đàng, làm đồ đệ quả thật có chút không tròn trách nhiệm. Thầy, tiểu sư đệ, ngươi nói gì vậy? Tình hình của ngươi chúng ta đều biết, tiểu sư đệ ngươi ra tài bạc bạn, võ đang chúng ta còn lâu mới giàu có bằng ngươi, ngươi ở nhà tu luyện còn có lợi hơn đến võ đang. Có điều, sau này tiểu sư đệ ngươi phải chiếu cố sư minh ta nhiều hơn đấy. Du Liên Chu cười nói. Tiếp đó, không đợi Tần Tiêu đáp lời, Du Liên Chu nói tiếp, đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi tu luyện thế nào vậy? Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà từ một người thường không có tu vi đã trở thành cao thủ đại tông sư, thiên tư của tiểu sư đệ ngươi cũng quá đáng sợ rồi. Sư phụ còn nói ngươi thiên tư trung bình khá, xem ra chúng ta đều bị sư phụ lừa rồi, sư phụ lừa chúng ta thẳng quá. Ờ, nhị sư minh, ngươi đừng trêu ta nữa. Đối với người tu luyện chúng ta, tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Cũng chỉ có nhị sư minh ngươi coi tiền bạc như phân thổ, nếu không với bản lĩnh của nhị sư minh ngươi, muốn có bao nhiêu tiền tài cũng không thành vấn đề. Hơn nữa sư phụ cũng không lừa các ngươi, tư chất của ta vốn cũng chỉ trung bình khá thôi, chẳng qua là vận may tốt, có chút kỳ ngộ mà thôi. Thần Tiêu khiêm tốn nói. Đương nhiên, đây cũng không hẳn là khiêm tốn, tư chất của hắn vốn không tốt lắm, tất cả những gì hắn có hiện tại đều là nhờ kim thủ chỉ mà thôi. Ha ha, vận may cũng là một phần của thực lực, tiểu sư đệ ngươi có kỳ ngộ đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Thường thì người có đại khí vận mới có thể gặp được kỳ ngộ, sư minh ta thật sự quá ngưỡng mộ tiểu sư đệ ngươi rồi. Du Liên Chu cười nói. Hắn không hỏi đến cùng, càng không có chút ghen tị nào. Thế giới này vốn tồn tại đủ loại cơ duyên, đã từng có người tư chất cực kỳ kém cỏi vì gặp kỳ ngộ mà trở thành cường giả tuyệt thế. Trong mắt hắn, Tần Tiêu vốn là đệ tử võ đang, hắn có được cơ duyên này, đó cũng là may mắn của võ đang. Hắn là sư minh, tự nhiên cảm thấy vui mừng cho Tần Tiêu, ngoài ra không có suy nghĩ nào khác. Ngay lúc Du Liên Chu còn định nói gì đó, đột nhiên chỉ thấy sắc mặt hắn biến đổi. Hỏng rồi, mày nói chuyện với tiểu sư đệ ngươi, suýt nữa làm hỏng đại sự. Tiểu sư đệ, mau đi theo ta, ngũ sư minh của ngươi còn đang giao chiến với Hạc Bút Ông ở phía trước, muộn là không kịp đâu. Nói rồi, Du Liên Chu đã bay người lao về phía trước. Thấy vậy, Thần Tiêu cũng đội vàng đuổi theo. Vừa rồi khi nhận ra Du Liên Chu, hắn đã đoán được, Du Liên Chu xuống núi chắc chắn là để tiếp ứng cho gia đình ba người của Trương Thúy Sơn. Mà Lộc Trượng Khách xuất hiện ở đây, tất nhiên là để chặn giết gia đình Trương Thúy Sơn, nhằm ép hỏi ra tung tích của Đồ Long Đao. Nhưng sau khi nhận lại Du Liên Chu, mải nói chuyện với hắn, suýt nữa đã quên mất gia đình ba người của Trương Thúy Sơn. Thần Tiêu trong lòng có chút hối hận, sao mình lại có thể sơ suất như vậy? Cùng lúc đó, Hoàng Dung và Lâm Bình Chi thấy Tần Tiêu sau khi chém giết người áo đen thì nói cười vui vẻ với đạo bào nam tử, rồi chỉ một lát sau hai người đã bay đi mất. Thấy cảnh này, Lâm Bình Chi và Hoàng Dung ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả hai đều ngơ ngác. Tình hình gì đây? Đây là bỏ rơi chúng ta rồi sao? Hoàng cô nương, ân công đi đâu vậy? Chúng ta phải làm sao đây? Lâm Bình Chi gãi đầu, có chút không biết phải làm gì. Ta làm sao biết được, ngươi hỏi ta hỏi ai? Chắc là có việc gấp gì đó. Thôi, chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Hoàng Dung nhíu môi nói. Nói rồi, hai người cũng đội vàng đánh xe ngựa đuổi theo. Mà ở bên kia, Trương Thúy Sơn đang bị Hạc Bút Ông đánh cho liên tục lùi lại, tình thế vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy hắn mặt mày lo lắng, vừa phải vất vả đối phó với đòn tấn công của Hạc Bút Ông, vừa phải phân tâm nhìn trận chiến ở không xa. Mà ở không xa, Ân Tố Tố vừa bảo vệ Trương Vô Kỵ, vừa giao đấu với mấy hắc y nhân. Tuy tu vi của mấy hắc y nhân này thấp hơn Ân Tố Tố một chút, nhưng vì phải bảo vệ Trương Vô Kỵ, Ân Tố Tố căn bản không thể toàn lực ra tay. Mà mấy hắc y nhân này cũng vô cùng xảo quyệt, thấy Ân Tố Tố bảo vệ Trương Vô Kỵ, bọn hắn cũng ra sức tấn công về phía Trương Vô Kỵ. Trong chốc lát, Ân Tố Tố cũng chỉ có thể đối phó một cách lộn xộn. Chương 50, lựa chọn của Trương Thúy Sơn, Tần Tiêu đến nơi. Chương 50, lựa chọn của Trương Thúy Sơn, Tần Tiêu đến nơi. Người ta thường nói hai tay khó địch bốn tay, huống chi bên cạnh còn mang theo một gánh nặng. Cùng với sự tấn công của mấy hắc y nhân, Ân Tố Tố chống đỡ ngày càng vất vả. A, đột nhiên, Ân Tố Tố sơ ý bị một hắc y nhân chém một nhát vào cánh tay, máu tươi lập tức nhuộm đỏ tay nàng. Đau đớn, Ân Tố Tố bất giác kêu thảm một tiếng. Nhưng hắc y nhân vẫn không ngừng tấn công, căn bản không cho nàng một chút thời gian để thở. Ân Tố Tố thấy vậy cũng không màng đến vết thương trên tay, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ. Tố Tố. Mà ở bên kia, Trương Thúy Sơn luôn phân tâm chú ý đến tình hình chiến đấu của Ân Tố Tố, thấy Ân Tố Tố bị thương, lập tức lo lắng hét lớn. Lúc này, hắn cũng không màng đến đòn tấn công của Hạc Bút Ông. Chỉ thấy hắn tung một chiêu hư để đẩy lùi Hạc Bút Ông, rồi vội vàng xông lên giúp Ân Tố Tố. Thế nhưng, tuy hắn đã thành công đẩy lùi Hạc Bút Ông, nhưng cũng để Hạc Bút Ông chấp được cơ hội. Ngay lúc hắn quay người lao về phía Ân Tố Tố, sau lưng hắn lại để lộ sơ hở. Cơ hội tốt. Hạc Bút Ông thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, lập tức điểm nhẹ mũi chân, không chút do dự bay người tấn công thẳng vào lưng Trương Thúy Sơn. Bút. Phụt. Trương Thúy Sơn đang phân tâm, bị Hạc Bút Ông đánh lén, trúng một chưởng vào lưng. Chỉ nghe một tiếng bút, Trương Thúy Sơn lập tức ngã mạnh xuống đất, hộc ra một ngụm máu lớn, rõ ràng đã bị nội thương không nhỏ. Có điều, Trương Thúy Sơn cũng là một kẻ cứng rắn, dù bị Hạc Bút Ông một chưởng trọng thương, hắn vẫn cố nén đau đớn lập tức đứng dậy lao về phía Ân Tố Tố. Chỉ trong chốc lát, Trương Thúy Sơn đã đến trước mặt Ân Tố Tố. Chỉ thấy hắn không chút do dự vung kiếm toàn lực. Keng. Dưới một kiếm toàn lực của Trương Thúy Sơn, mấy hắc y nhân đang tấn công Ân Tố Tố lập tức bị đánh bay, Ân Tố Tố lúc này mới có thể thở dốc một lát. Phụt. Thế nhưng, Trương Thúy Sơn vốn đã bị Hạc Bút Ông một trường trọng thương, sau khi vung kiếm toàn lực lại càng thương chồng thêm thương, lập tức không nhịn được nữa mà hộc ra một ngụm máu lớn. Dù vậy, hắn vẫn đặt ngang thanh trường kiếm trước ngực, cẩn thận đề phòng. Mà mấy hắc y nhân bị hắn một kiếm đẩy lùi, cũng không dám dễ dàng tiến lên nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào gia đình ba người của Trương Thúy Sơn, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Tướng công, ngươi sao rồi? Thấy vậy, Ân Tố Tố vẻ mặt quan tâm nói. Cha không sao chứ? Cha, cha ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Trương Vô Kỵ ở bên cạnh sớm đã bị dọa cho không nhẹ, vừa khóc vừa không ngừng lay cánh tay Trương Thúy Sơn.
Khu khu, Tố Tố, Vô Kỵ, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không làm gì được ta đâu, các ngươi không cần lo lắng.
Ngược lại, vết thương trên tay Tố Tố ngươi thế nào rồi?
Trương Thúy Sơn vẻ mặt lo lắng nói.
Miệng nói vậy, nhưng thực tế hắn đã bị thương không nhẹ, căn bản không còn sức để chống lại đòn tấn công của Hạc Bút Ông và những người khác.
Hắn nói vậy, chẳng qua là không muốn để vợ con lo lắng mà thôi.
Tướng công, ta cũng không sao, ta chỉ bị thương ngoài da thôi, không bị thương đến xương.
Ngược lại tướng công ngươi thật sự không sao chứ?
Ân Tố Tố lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn Trương Thúy Sơn.
Chung chăn chung gối bao nhiêu năm, con cũng đã lớn thế này, nàng sao có thể không hiểu Trương Thúy Sơn?
Hạc Bút Ông là cao thủ đại tông sư sơ kỳ, một trưởng của hắn dễ đỡ như vậy sao?
Tố Tố ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại ngươi và Vô Kỵ.
Trương Thúy Sơn nghiêm túc nói.
Tướng công, ngươi không cần an ủi ta.
Nếu có thể, ngươi hãy mau trốn đi.
Chỉ cần trở về võ đàng, có Trương chân nhân, sẽ không ai dám làm gì ngươi, sau này có cơ hội hãy báo thủ cho chúng ta.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta, Trương Thúy Sơn, sao có thể là loại tiểu nhân bỏ mặc vợ con.
Tố Tố, ngươi đừng nói nữa, muốn chết thì cũng chết, ta, Trương Thúy Sơn, tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết.
Ân Tố Tố vừa dứt lời, Trương Thúy Sơn lập tức dứt khoát ngắt lời.
Nhưng,
Ân Tố Tố còn muốn nói gì đó.
Không có nhưng gì cả, ngươi trông chừng Vô Kỵ là được, những chuyện khác cứ để ta.
Trương Thúy Sơn quyết đoán nói.
Tướng công, nếu ngươi có chuyện gì, ta cũng sẽ không sống một mình.
Ân Tố Tố vẻ mặt kiên định đứng bên cạnh Trương Thúy Sơn.
Cùng lúc đó, Hạc Bút Ông cũng đuổi theo sát nút.
Thật là một đôi vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, Trương Thúy Sơn, ta có chút khâm phục ngươi rồi đấy.
Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra tung tích của Đồ Long Đao, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, thế nào?
Hạc Bút Ông vỗ tay, vẻ mặt đắc ý hắn không đội ra tay, dù sao, mục đích của hắn là Đồ Long Đao, nếu gia đình ba người của Trương Thúy Sơn đều chết cả, hắn còn đi đâu để lấy được tung tích của Đồ Long Đao?
Hừ, Hạc Bút Ông, ngươi đừng hòng, có bản lĩnh thì cứ xông lên.
Trương Thúy Sơn hừ lạnh nói.
Trương Thúy Sơn, ngươi đừng có không biết điều.
Trước đó ngươi đã không phải là đối thủ của ta, bây giờ ngươi trúng một trường của ta, đã bị trọng thương, càng không phải là đối thủ của ta.
Ngươi nghĩ hôm nay các ngươi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao?
Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nói cho ta biết tung tích của Đồ Long Đao, nếu không, đừng trách ta không khách khí.
Trương Thúy Sơn, ngươi cũng không muốn vợ con ngươi xảy ra chuyện gì chứ?
Ngươi,
Hạc Bút Ông, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Gia đình ta, Trương Thúy Sơn, dù có chết cũng không thể nói cho ngươi biết tung tích của Đồ Long Đao.
Sắc mặt Trương Thúy Sơn biến đổi, vợ con quả thực là điểm yếu của hắn, nhưng muốn hắn bán đứng Tạ Tốn thì cũng tuyệt đối không thể.
Trương Thúy Sơn, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác.
Tất cả xông lên cho ta, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi, bắt sống cho ta, sau khi trở về tất cả đều có trọng thưởng.
Nói rồi, Hạc Bút Ông phất tay, lập tức ra lệnh cho đám hắc y nhân dưới trướng tấn công gia đình Trương Thúy Sơn, còn bản thân hắn cũng như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào Trương Thúy Sơn.
Giết!
Người ta nói dưới thưởng lớn ắt có người dũng cảm. Đám hắc y nhân nghe vậy tinh thần lập tức phấn chấn, liền vung đao xông về phía gia đình ba người của Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thấy vậy sắc mặt lập tức nghiêm lại, hai người nhìn nhau một cái, đã đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Dừng tay.
Ngay lúc mấy hắc y nhân sắp đến trước mặt gia đình ba người của Trương Thúy Sơn, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ.
Tiếp đó, một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đám hắc y nhân đang xông về phía gia đình ba người của Trương Thúy Sơn.
Chính là Tần Tiêu và Du Liên Chu cuối cùng cũng đã đến nơi.
Chương 51, Hạc Bút Ông chết, Trương Thúy Sơn kinh hãi. Chương 51, Hạc Bút Ông chết, Trương Thúy Sơn kinh hãi. Nói về Tần Tiêu và Du Liên Chu, hai người vừa đến nơi thì thấy Hạc Bút Ông và những người khác đang chuẩn bị ra tay với gia đình ba người của Trương Thúy Sơn.
Du Liên Chu tu vi thấp hơn, không kịp chi viện, đành phải gầm lên một tiếng, muốn dùng cách này để kéo dài thời gian.
Còn Tần Tiêu vốn có tu vi mạnh hơn Du Liên Chu, lại luyện khinh công vô thượng lôi kinh thương long đến mức cực hạn, một cái lướt mình có thể dịch chuyển tức thời mấy trăm mét. Trước đó nếu không phải cần Du Liên Chu dẫn đường, hắn đã sớm bỏ xa Du Liên Chu rồi. Lúc này hắn đã thấy gia đình ba người của Trương Thúy Sơn, tự nhiên không cần phải kìm nén tốc độ nữa. Chỉ thấy hắn lướt mình một cái đã dịch chuyển tức thời mấy trăm mét, tiếp đó nhảy vọt lên không trung, giây tiếp theo đã xuất hiện trên đầu Trương Thúy Sơn và những người khác, rồi không chút do dự tung ra một luồng kiếm khí toàn lực.
Trong khoảnh khắc, kiếm quang lóe lên, luồng kiếm khí mạnh mẽ lập tức xé nát tất cả hắc y nhân thành từng mảnh, bọn hắn thậm chí còn không có cơ hội đều thảm một tiếng.
Chính là Tần Tiêu đã trực tiếp sử dụng tuyệt thế kiếm pháp lĩnh ngộ được từ tầng thứ 2 của Long Thần Công chiêu thứ nhất Lôi Long Phá Phong trong bản Long Bát Kiếm, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng bản Long Bát Kiếm. Đến hắn cũng không ngờ, chỉ là chiêu thứ nhất của bản Long Bát Kiếm mà lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy, quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn.
Có điều, tuy những hắc y nhân này bị xé thành từng mảnh, nhưng Hạc Bút Ông lại không nằm trong số đó.
Chuyện này là sao?
Thì ra, lúc những hắc y nhân này ra tay, Hạc Bút Ông không ra tay cùng lúc với bọn hắn, mà ở phía sau chuẩn bị chờ cơ hội đánh lén, bắt sống gia đình ba người của Trương Thúy Sơn. Thế nhưng, hắn không thể nào ngờ được, ngay lúc hắn tưởng rằng sắp thành công, hắn mơ hồ cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có, khiến hắn không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy.
Hạc Bút Ông lập tức không nghĩ ngợi gì mà chuẩn bị lùi lại, lúc lùi lại còn không quên kéo một hắc y nhân ra che trước người làm lá chắn.
Quả nhiên, ngay lúc hắn vừa lùi lại, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống.
Hạc Bút Ông lập tức không do dự ném hắc y nhân ra, còn bản thân thì nhanh chóng lùi lại, nhờ vậy mới may mắn thoát được một kiếp.
Phải nói, Hạc Bút Ông không hổ là lão giang hồ tung hoành mấy chục năm,
quả nhiên gian xảo, đến cả luồng kiếm khí mạnh mẽ như vậy cũng để hắn né được. Có điều, tuy hắn may mắn giữ được mạng nhỏ, nhưng hắn vẫn chậm một bước, một cánh tay của hắn vẫn bị luồng kiếm khí mạnh mẽ của Tần Tiêu xé thành từng mảnh. Thấy vậy, Hạc Bút Ông đâu còn dám ở lại. Chỉ thấy hắn cố nén cơn đau dữ dội từ cánh tay bị đứt, quả quyết quay người bỏ chạy thật nhanh. Hắn đâu còn không biết là có cường giả đến chi viện cho Trương Phi Sơn. Như vậy, sư minh Lộc trưởng khách của hắn hiển nhiên đã lành ít dữ nhiều. Lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ cách làm sao để trốn khỏi đây. Hắn thầm thề trong lòng, nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, hắn, Hạc Bút Ông, cả đời này tuyệt đối sẽ không đặt chân vào Đại Minh Hoàng Triều một bước nào nữa. Thế nhưng, Tần Tiêu sao có thể để hắn được như ý hử, chết đến nơi rồi còn muốn trốn, ngươi trốn được sao? Thấy Hạc Bút Ông đã chạy xa mấy chục mét, Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức lại vùng kiếm một lần nữa. Trong nháy mắt, một luồng kiếm khí mạnh hơn gấp mấy lần lúc nãy xé toạc không gian, trong chớp mắt đã đến sau lưng Hạc Bút Ông. Giống như lúc nãy hắn đánh lén Trương Thúy Sơn, Hạc Bút Ông lập tức bị luồng kiếm khí mạnh mẽ đánh trúng sau lưng, đến cả tiếng kêu thảm cũng không kịp mà đã bị xé thành từng mảnh, nối gót những hắc ý nhân kia. Cho đến lúc chết, hắn vẫn không nhìn rõ được rốt cuộc là ai đã giết mình. Mà lúc này, vợ chồng Trương Thúy Sơn sớm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Hạc Bút Ông, kẻ đã đánh bọn hắn không có sức trả đòn, một cao thủ đại tông sư sơ kỳ đường đường lại bị người trẻ tuổi trước mắt này một kiếm xé thành từng mảnh, điều này cũng quá khoa trương rồi. Còn nữa, người trẻ tuổi này là ai? Tại sao lại giúp gia đình mình? Ngược lại, Trương Vô Kỵ, đứa trẻ này hiển nhiên đã bị cảnh tượng thảm khốc trước mắt dọa cho không nhẹ, toàn thân run rẩy, trong mắt càng lộ rõ vẻ kinh hãi. Trong sự kinh ngạc của vợ chồng Trương Thúy Sơn, trong sự kinh hãi của Trương Vô Kỵ, Tần Tiêu từ từ đi tới. Ngũ sư minh, Ngũ sư tẩu, các ngươi không sao chứ? Tần Tiêu cười nhạt nói. Ngươi là? Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cố nén sự chấn động trong lòng, nghi hoặc nhìn Tần Tiêu. Còn Trương Vô Kỵ, đứa trẻ này, lúc Tần Tiêu đi tới liền sợ hãi trốn vào lòng Ân Tố Tố, như thể sợ Tần Tiêu phát hiện ra hắn. Ngũ sư đệ, đệ muội, các ngươi không sao chứ? Lúc này, Du Liên Chu cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhị sư minh, chúng ta không sao. May mà có vị thiếu hiệp này kịp thời đến, nếu không hôm nay chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều. Nhị sư minh, ngươi thì sao? Ngươi không bị thương chứ? Thấy Du Liên Chu trở về, Trương Thúy Sơn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, thiếu hiệp gì chứ? Đây là tiểu sư đệ của chúng ta. Nào, Ngũ sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là tiểu sư đệ Tần Tiêu mà sư phụ mới nhận 10 năm trước. Tiểu sư đệ, đây là Ngũ sư minh của ngươi, bên cạnh là Ngũ sư tẩu của ngươi, đây là con của bọn hắn, Trương Vô Kỵ. Du Liên Chu cười lớn giới thiệu. Chương 52, Trương Thúy Sơn hủ bại đến cực điểm. Võ Đang đã có người kế tục chương 52, Trương Thúy Sơn hủ bại đến cực điểm. Võ Đang đã có người kế tục Tần Tiêu ra mắt Ngũ sư minh, Ngũ sư tẩu. Tần Tiêu đội vàng hành lễ, đồng thời thầm đánh giá Trương Thúy Sơn. Nói ra, đối với Ngũ sư minh Trương Thúy Sơn này, Tần Tiêu chỉ có thể dùng một câu để hình dung, đó là quá hủ bại, quá náo tàn. Bản thân hắn là người chính trực, thiện ác phân minh, lại thiên tư thông minh, là người có thiên phú tu luyện cao nhất trong Võ Đang thất hiệp, càng được Trương Tam Phong đặt nhiều kỳ vọng. Nếu không có gì bất ngờ, chức trưởng môn đời tiếp theo của Võ Đang không ai khác ngoài hắn. Đáng tiếc hắn quá thẳng thắn, lại hủ bại đến cực điểm. Khi các môn phái lớn tụ tập tại Võ Đang ép hắn nói ra tung tích của Tạ Tốn, hắn lại vì không muốn tiết lộ tung tích của người nghĩa huynh Tạ Tốn này mà tự vấn đề tỏ rõ chí khí. Đúng, ngươi có tình có nghĩa, ngươi nghĩa khí vô song, vì huynh đệ mà thà chết không chịu khuất phục, điều đó không sai, nhưng tại sao lại náo tàn đến mức tự vẫn? Hắn cũng không nghĩ xem, hắn làm vậy có xứng đáng với Võ Đang không? Có xứng đáng với bao năm Trương Tam Phong vun trồng không? Hắn có nghĩ đến nỗi đau của Trương Tam Phong khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không? Hắn càng không nghĩ đến sư phụ của mình là một người tàn nhẫn đã từng quét sạch ma đạo trong một giáp, chỉ cần ông không muốn, ai có thể thực sự làm gì được hắn? Các môn phái lớn rõ ràng là muốn dùng cái gọi là đại nghĩa để áp chế Võ Đang, mục đích một là để đoạt đồ Long Đao, hai là muốn nhân cơ hội này để chèn ép Võ Đang. Dù sao, Võ Đang có Trương Tam Phong chấn giữ, địa vị trong giang hồ ngày càng cao, đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của các môn phái lớn. Nếu cứ để Võ Đang tiếp tục phát triển, thì còn chỗ cho các môn phái lớn khác sao? Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới mượn cớ Trương Thúy Sơn trở về để gây chuyện. Nhưng nếu thật sự phải động thủ, bọn hắn có dám không? Không hề khoa trương khi nói, dù tất cả bọn hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của một mình Trương Tam Phong. Vì vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng lời nói để ép buộc. Hơn nữa bọn hắn chắc chắn rằng chỉ cần mình không động thủ, Trương Tam Phong sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ mà ra tay với bọn hắn. Nhưng Trương Thúy Sơn thì hay rồi, bị các môn phái lớn ép một chút đã ngốc nghếch chui vào bẫy của người ta, đây không phải là thiếu nào sao? Như vậy, tất cả mọi người đều biết Trương Thúy Sơn là tự vẫn tạ tội. Mọi người sẽ nghĩ, nếu trong lòng Trương Thúy Sơn không có quỷ, tại sao hắn lại phải tự sát? Cũng chính vì vậy, Trương Tam Phong dù muốn báo thù cho hắn cũng lực bất tòng tâm. Dù sao ông không phải một mình, sau lưng ông còn gánh vác cả phái Võ Đang, trong tình huống không có lý do chính đáng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Quan trọng hơn là hắn chết thì thôi, còn liên lụy cả Võ Đang giành tiếng xa sút, thành công để âm mưu của các môn phái lớn được như ý. Thử nghĩ xem, sau chuyện này, ai cũng biết phái Võ Đang là quả hờ mềm, ai cũng có thể đến cửa bắt nạt một chút, vậy sau này ai còn coi Võ Đang ra gì? Có điều nói đi cũng phải nói lại, Trương Thúy Sơn dù có náo tản, có thiếu nào đến đâu thì bây giờ cũng là sư minh của hắn, Tần Tiêu, điều này không thể thay đổi. Nếu đã vậy, hắn tự nhiên sẽ không để bi kịch tái diễn. Điều này không chỉ để cứu Trương Thúy Sơn, mà còn vì cả Võ Đang. Ha ha, nói hơi quá rồi, quay lại vấn đề, trong lúc Tần Tiêu đánh giá Trương Thúy Sơn lại có chút ngớ ngác. Tiểu sư đệ, nhị sư minh, chúng ta có thêm một tiểu sư đệ từ khi nào vậy?
Ha ha, Ngũ sư đệ, ngươi không biết đó thôi, tiểu sư đệ là đệ tử mà sư phụ nhận trên đường xuống núi tìm ngươi sau khi ngươi mất tích. Hôm nay sư huynh ta cũng là lần đầu gặp tiểu sư đệ, nếu không phải tiểu sư đệ kịp thời đến, e rằng cả ngươi và ta đều khó thoát khỏi kiếp nạn này. Du Liên Chu cười nói, thì ra là vậy, là ta làm sư huynh thất lễ rồi. Trương Thúy Sơn ra mắt tiểu sư đệ, vừa rồi có nhiều điều thất lễ, mong tiểu sư đệ đừng trách. Trương Thúy Sơn lập tức bừng tỉnh, vội vàng đáp lễ. Ngũ sư huynh nói đâu xa vậy, giữa huynh đệ chúng ta không cần khách sáo như thế. Thần Tiêu xua tay, cười nhạt nói, đúng đúng đúng, huynh đệ chúng ta tình như tay chân, quá khách sáo lại thành ra xa cách. Du Liên Chu gật đầu, rất đồng tình với lời của Thần Tiêu. Tiếp đó, Du Liên Chu vẻ mặt trêu chọc nói, Ngũ sư đệ, bây giờ chúng ta có thêm một tiểu sư đệ, e rằng cái danh thiên tài đệ nhất võ đăng của ngươi không giữ được rồi. Lén nói cho ngươi biết, tiểu sư đệ của chúng ta mới 18 tuổi đã là cao thủ đại tông sư rồi. Chậc chậc chậc, cao thủ đại tông sư 18 tuổi, chuyện này mà truyền ra ngoài e rằng cả thiên hạ đều phải chấn động. Cái gì? Tiểu sư đệ mới 18 tuổi? Nghe vậy, Trương Thúy Sơn hoàn toàn chết lặng, Ân Tố Tố bên cạnh cũng vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi hắn đã nhìn ra Tần Tiêu là cao thủ đại tông sư, hơn nữa còn là người nổi bật trong số các cao thủ đại tông sư, nhưng hắn không nghĩ sâu xa. Trong mắt hắn, Tần Tiêu chỉ là trông trẻ, thực tế ít nhất cũng phải 20 mấy tuổi rồi. Dù sao có người trời sinh đã có khuôn mặt trẻ con, nếu có tu vi hỗ trợ, lại càng không già đi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Tần Tiêu lại mới 18 tuổi, điều này đã vượt xa dự liệu của hắn. Cao thủ đại tông sư 18 tuổi, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là thiên phú tu luyện của Tần Tiêu đã đạt đến một tầm cao đáng sợ khó có thể tưởng tượng, dù là 100 người như hắn cũng không thể sánh bằng. Có điều, tuy hắn rất kinh ngạc, nhưng lại không có chút ghen tị nào. Nhị sư huynh ngươi đừng trêu ta nữa, so với tiểu sư đệ, ta có là thiên tài gì chứ, gọi là kẻ tầm thường thì đúng hơn. Cao thủ đại tông sư 18 tuổi, trong thiên hạ e rằng không ai có thể sánh được với tiểu sư đệ. Có tiểu sư đệ ở đây, võ đang chúng ta cuối cùng cũng có người kế tục rồi. Ha ha. Trương Thúy Sơn cười lớn. Đó là đương nhiên, có tiểu sư đệ ở đây, ai dám nói thế hệ này của võ đang chúng ta không bằng thế hệ trước nữa. Du Liên Chu tự hào nói. Chương 53, võ đang thất hiệp ấm ức, chương vô kỵ yếu đuối chương 53, võ đang thất hiệp ấm ức, chương vô kỵ yếu đuối cũng không có gì lạ, phải biết rằng trong võ đang thất hiệp, người có tu vi cao nhất là Tống Viễn Tiểu và Du Liên Chu. Cả hai đều là tu vi tông sư đỉnh phong, mấy người còn lại đều là tu vi tông sư trung kỳ, hậu kỳ. Đương nhiên, thiên phú tu luyện của Tống Viễn Tiểu không bằng Du Liên Chu, sở dĩ tu vi của hắn ngang bằng Du Liên Chu cũng chỉ vì hắn nhập môn sớm hơn, chiếm ưu thế về tuổi tác mà thôi, Du Liên Chu vượt qua hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn Trương Thúy Sơn có thiên tư cao nhất, lại vì bị kẹt ở băng hỏa đảo 10 năm, nên bây giờ chỉ có tu vi tông sư hậu kỳ. Nếu không, với thiên phú tu luyện của hắn, e rằng đã sớm đột phá đại tông sư cảnh giới rồi. Như vậy, võ đang thất hiệp đều là cao thủ tông sư, trông có vẻ cũng không tệ. Dù sao cao thủ tông sư trong giang hồ cũng được coi là một nhân vật có tiếng, trưởng môn của nhiều môn phái hạng 2, hạng 3 cũng chỉ có tu vi tông sư mà thôi. Nhưng nếu ở một môn phái lớn danh tiếng như võ đang, thì lại có chút không đáng kể. Đừng quên sư phụ của bọn hắn là Trương Tam Phong danh chấn thiên hạ, được Trương Tam Phong, vị cường giả tuyệt thế này, bao năm tự tay chỉ dạy mà chỉ có tu vi tông sư, nói khó nghe một chút, thiên phú này chẳng khác gì phế bẩn. Người ta nói danh sư xuất cao đồ, nhưng ở chỗ bọn hắn lại trở thành danh sư xuất phế đồ. Thành thật mà nói, bọn hắn cũng đã tạo dựng được danh tiếng không nhỏ trong giang hồ. Danh hiệu võ đang thất hiệp trong giang hồ cũng được coi là rất được tôn trọng, nhưng phần lớn vẫn là nhờ vào uy danh của Trương Tam Phong. Nếu bọn hắn không phải là đồ đệ của Trương Tam Phong, liệu bọn hắn có thể có được địa vị cao quý như vậy trong giang hồ không? Cũng chính vì vậy, phái võ đang trong khi được chú ý cũng không ít lần bị các môn phái lớn châm chọc điểm ai. Ngươi, Trương Tam Phong, không phải rất giỏi sao? Một đời cường giả tuyệt thế, một mình áp đảo các môn phái lớn đến không thở nổi, nhưng thì đã sao? Đồ đệ do ngươi tự tay dạy dỗ đều là những kẻ tầm thường, cứ chờ đi, đợi ngươi trăm năm sau sẽ là lúc võ đang suy tàn. Những lời châm chọc niệm ai đó khiến Du Liên Chu và những người khác vô cùng ấm ức. Trương Tam Phong có thể không để tâm, nhưng là đồ đệ, bọn hắn không thể không để tâm. Mỗi người trong lòng đều nén một luồng khí, muốn nỗ lực tu luyện để chứng minh bản thân. Đáng tiếc bị hạn chế bởi thiên phú, dù bọn hắn có nỗ lực thế nào cũng tiến triển chậm chạp. Nhưng bây giờ đã khác, có Tần Tiêu, tiểu sư đệ này ở đây, ai còn dám cười nhạo võ đang không có người, ai còn dám cười nhạo Trương Tam Phong không biết dạy dỗ đệ tử. Tần Tiêu tự nhiên không biết nỗi ấm ức trong lòng Du Liên Chu và những người khác, thấy hai người một sướng một họa, sắp khen mình thành hoa rồi, khiến hắn có chút ngại ngùng. Chỉ thấy hắn sờ mũi, hơi ngượng ngùng nói, hai vị sư huynh, các ngươi quá coi trọng sư đệ ta rồi. Sư đệ ta cũng chỉ là may mắn hơn một chút thôi, so với các vị sư huynh còn kém xa. Tiếp đó, Tần Tiêu vội vàng chuyển chủ đề, đúng rồi, hai vị sư huynh, Ngũ sư đầu, vết thương của các ngươi thế nào rồi? Ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại, điều dưỡng một hai ngày là có thể hồi phục trạng thái đỉnh cao rồi. Ngược lại Ngũ sư đệ ngươi và đệ muội bị thương không nhẹ, phải mau tìm một nơi để điều dưỡng, nếu không làm tổn thương đến căn cơ thì không hay. Du Liên Chu vẻ mặt lo lắng nói, vừa rồi mải nói chuyện, nếu không phải Tần Tiêu nhắc nhở, hắn đã quên mất hai người còn đang bị trọng thương. Đa tạ sư minh và tiểu sư đệ quan tâm, ta chỉ bị thương ngoài da, vừa mới băng bó xong, không sao đâu. Ngược lại tướng công, Ân Tố Tố còn chưa nói xong, Trương Thúy Sơn đã xua tay nói, ta tuy bị nội thương, nhưng chỉ cần không dùng nội lực, đi đường vẫn không thành vấn đề. Đại thọ trăm tuổi của sư phụ sắp đến, chúng ta vẫn nên mau chóng lên đường là quan trọng, đợi về đến võ đang rồi từ từ điều dưỡng cũng được. Vậy cũng được,
Thế thì không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát thôi. Du Liên Chu cũng không câu nệ, trực tiếp gật đầu đồng ý với lời của Trương Thúy Sơn. Một là thời gian đến đại thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong ngày càng gần, hai là tin tức Trương Thúy Sơn trở về đã sớm lan truyền khắp thiên hạ, không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ muốn từ hắn biết được tin tức về Đồ Long Đao. Vì vậy, trên đường càng trì hoãn lâu càng nguy hiểm, sớm trở về võ đang mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà Tần Tiêu tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Ta không có ý kiến, hai vị sư huynh quyết định là được. Có điều ta còn có hai người bạn đồng hành ở bên kia, xin hai vị sư huynh đợi một lát, ta đi rồi về ngay. Nói rồi, Tần Tiêu chuẩn bị quay lại. Có điều, hắn vừa bước một bước, đã thấy Lâm Bình Chi đánh xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt. Thấy vậy, Tần Tiêu lập tức dừng bước, vẫy tay về phía xe ngựa. Trong lúc chờ đợi hai người, Trương Thúy Sơn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng kéo Trương Vô Kỵ vẫn còn đang trốn trong lòng Ân Tố Tố ra. Vô Kỵ, đường đường nam tử hán đại trượng phu còn trốn trong lòng mẹ ngươi làm gì, không sợ bị người ta cười chê sao? Ngày thường ta dạy ngươi thế nào, mau qua đây bái kiến tiểu sư thúc của ngươi. Trương Thúy Sơn nhíu mày, dường như rất không hài lòng với bộ dạng lúc này của Trương Vô Kỵ. Thế nhưng, Trương Vô Kỵ bị Trương Thúy Sơn kéo ra lại vẻ mặt yếu đuối, dường như rất sợ Tần Tiêu. Rõ ràng, cảnh Tần Tiêu đại khai sát giới trước đó đã để lại một bóng ma không nhỏ trong lòng hắn, khiến hắn căn bản không dám đối mặt với Tần Tiêu. Có điều điều này cũng bình thường, hắn là một đứa trẻ 10 tuổi, từ nhỏ đã sống ở băng hòa đảo, thậm chí chưa từng gặp người ngoài, đột nhiên thấy cảnh tượng máu me như vậy, không bị dọa ngốc đã là tạ trời tạ đất rồi. Vô Kỵ. Thấy Trương Vô Kỵ vẫn không nhúc nhích, Trương Thúy Sơn cao giọng hơn. Nghe vậy, Trương Vô Kỵ lúc này mới cố lấy dũng khí run rẩy hành lễ với Tần Tiêu. Vô Kỵ ra mắt tiểu sư thúc. Ừm. Tốt tốt tốt, thần ngoan. Tần Tiêu gật đầu, lại nghĩ một lát, rồi từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu 1000 lượng, thực ra là lấy ra từ không gian giới chỉ. Ta cũng không kịp chuẩn bị quà, nào, đây là quà gặp mặt của tiểu sư thúc cho ngươi. Tiểu sư đệ ngươi làm gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ, làm sao được, mau cất đi. Trương Thúy Sơn thấy là một tờ ngân phiếu 1000 lượng, lập tức ngăn cản. Nếu là một món quà nhỏ thì thôi, nhưng 1000 lượng bạc không phải là một con số nhỏ, người thường cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đừng nói người thường, ngay cả hắn, Trương Thúy Sơn, cũng chưa từng giàu có như vậy, hắn nào dám để Trương Vô Kỵ nhận chứ? Ngũ sư minh, ngươi làm gì vậy? Ta làm sư thúc cho đứa trẻ một chút quà gặp mặt thôi, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nói rồi, Tần Tiêu nhét tờ ngân phiếu vào tay Trương Vô Kỵ. Chương 54, đến Võ Đăng Sơn, điểm danh nhận ngự kiếm thuật cấp tối đa. Chương 54, đến Võ Đăng Sơn, điểm danh nhận ngự kiếm thuật cấp tối đa. Nhưng Trương Thúy Sơn còn muốn nói gì đó, Du Liên Chu bên cạnh lại cười nói, Ngũ sư đệ, đây là tấm lòng của tiểu sư đệ, ngươi đừng từ chối nữa. Ngươi có thể không biết, tiểu sư đệ của chúng ta ngoài tu vi cao cường, còn là một thiếu gia nhà giàu, cả võ đang chúng ta cộng lại chắc cũng không bằng 1-2 phần gia sản của tiểu sư đệ. 1000 lượng đối với chúng ta là một khoản tiền lớn, nhưng đối với tiểu sư đệ thì chẳng khác gì một lượng bạc, nên ngươi đừng băn khoăn nữa. Nghe vậy, Trương Thúy Sơn lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối nữa. Vậy thì để tiểu sư đệ tốn kém rồi, Vô Kỵ, còn không mau cảm ơn tiểu sư thúc của ngươi. Đa tạ tiểu sư thúc. Trương Vô Kỵ vẫn có chút yếu đuối. Thấy vậy, Trương Thúy Sơn càng nhíu chặt mày hơn. Để tiểu sư đệ chê cười rồi, đứa trẻ này đâu cũng tốt, chỉ là quá nhát gan. Hey, trẻ con mà, sợ người lạ là chuyện bình thường, Vũ sư minh ngươi cũng đừng quá khắc khe. Tần Tiêu cười nói. Đối với Trương Vô Kỵ, thực ra Tần Tiêu không mấy thiện cảm, thậm chí có chút tác cảm, nhưng đó là đối với Trương Vô Kỵ khi đã lớn. Trương Vô Kỵ khi đã lớn, những việc hắn làm quả thực khiến người ta không thể hiểu nổi. Chưa nói đến con đường tình cảm thấy một người yêu một người, thấy mới nối cũ của hắn, cũng không nói đến phong cách hành xử do dự thiếu quyết đoán của hắn, chỉ riêng việc hắn có thể bỏ qua cả thù cha mẹ đã khiến người ta không thể chấp nhận được. Người ta thường nói, thù cha mẹ, không đội trời chung. Làm con, sao có thể quên đi mối thù sâu đậm như vậy? Nhưng Trương Vô Kỵ thì hay rồi, Ngũ Đại phái ép chết vợ chồng Trương Thúy Sơn, hắn không những không tìm Ngũ Đại môn phái báo thù, ngược lại còn ra tay cứu rút, thật sự tưởng mình hiệp nghĩa làm sao? Đừng nói gì đến lấy đức báo oán, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, lời này ai tin người đó đốc. Khi hắn lấy đức báo oán, có từng nghĩ đến năm đó Ngũ Đại môn phái đã ép buộc vợ chồng Trương Thúy Sơn, ép buộc võ đang như thế nào không? Phải trái không phân, có thù không báo, thực sự là bất hiếu, điều này có khác gì loại thánh mẫu như lệnh bổ sung. Nếu là Tần Tiêu, năm đó những kẻ lên võ đang ép buộc, có một người tính một người, đường hỏng có ai sống sót. Có điều, Trương Vô Kỵ bây giờ chỉ là một đứa trẻ, Tần Tiêu đối với hắn cũng không có cái nhìn khác biệt gì. Dù sao, trẻ con trước khi bị dạy hư vẫn có thể ổn nắn được. Chỉ cần dạy dỗ từ nhỏ, chắc sẽ không đến mức lòng thánh mâu tràn lan như trong nguyên tác. Đúng lúc này, Lâm Bình Chi và Hoàng Dung cũng đã đến trước mặt mấy người. Giới thiệu đơn giản, hai bên cũng coi như đã quen biết. Không có gì bất ngờ, thân phận là đệ tử của Trương Tam Phong của Tần Tiêu quả thực đã khiến hai người họ kinh ngạc không nhẹ. Dù có đánh chết bọn hắn cũng không thể ngờ, Tần Tiêu lại có thân phận tôn quý như vậy. Đặc biệt là Hoàng Dung, càng vẻ mặt oán trách, nàng cảm thấy tâm hồn non nớt của mình đã bị lừa dối, Tần Tiêu giấu nàng khổ quá. Còn Lâm Bình Chi thì càng thêm sùng bái Tần Tiêu, lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tần Tiêu lại tự tin bảo hắn bái sư Du Đại Nham, thì ra là vậy. Nghĩ đến việc Tần Tiêu sắp trở thành tiểu sư thúc của mình, hắn không khỏi tràn đầy mong đợi vào tương lai. Sau đó, một đoàn người tiếp tục lên đường trong sự kinh ngạc của Lâm Bình Chi và Hoàng Dung. Vẫn là Lâm Bình Chi đánh xe, gia đình ba người Trương Thúy Sơn bị thương không nhẹ và Hoàng Dung ngồi trong xe. Còn Tần Tiêu và Du Liên Chu thì cưỡi ngựa đi song song. Mười mấy ngày nữa lại trôi qua, một đoàn người cuối cùng cũng đã đến chân Võ Đăng Sơn. Nhìn những công trình kiến trúc nguy nga thấp thoáng trên Võ Đăng Sơn, mấy người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng trên đường đi tuy không gặp lại cao thủ như Huyền Minh Nhị Lao, nhưng cũng gặp không ít nhân sĩ giang hồ thèm muốn đồ long đao, trong đó không thiếu một số đệ tử của các môn phái lớn. Tuy không ngoại lệ đều bị Tần Tiêu và mấy người dễ dàng chém giết, nhưng cảm giác lúc nào cũng phải cảnh giác, không dám lơ là một chút nào, cũng thật sự khiến người ta phiền không chịu nổi. Phụ, cuối cùng cũng về đến nơi. Hai vị sư đệ, chúng ta mau lên núi thôi. Mấy ngày trước ta đã phi các truyền thư cho sư phụ, chắc sư phụ bây giờ đang chờ chúng ta rồi, đừng để sư phụ chờ lâu. Thấy Tần Tiêu và Trương Thúy Sơn hai người dừng chân không tiến, chỉ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, Du Liên Chu cười nhắc nhở. Nghe vậy, hai người đồng loạt gật đầu. Tần Tiêu sở dĩ dừng chân, chỉ là vì lần đầu tiên đến Võ Đăng Sơn, đơn thuần là tò mò mà thôi. Còn Trương Thúy Sơn thì bị kẹt ở Băng Hỏa Đảo suốt 10 năm, nay lại trở về Võ Đăng Sơn, nhìn cảnh vật vừa lạ vừa quen dưới chân núi, trong lòng không khỏi cảm khái. Nửa canh giờ sau, mọi người cuối cùng cũng đến trước sơn môn Võ Đăng Sơn. Nhìn Võ Đăng Sơn môn sừng sững, hùng vĩ, khí thế ngút trời, Tần Tiêu không khỏi kinh ngạc thán phục. Thấy vậy, Tần Tiêu lập tức thầm niệm, hệ thống, ta muốn điểm danh. Đinh, điểm danh tại Võ Đăng Sơn thành công, chúc mừng ký chủ nhận được ngự kiếm thuật cấp tối đa. Hít, lại là ngự kiếm thuật cấp tối đa. Trời ạ, quả không hổ là Võ Đăng Sơn, phần thưởng cũng hậu hĩnh như vậy. Tần Tiêu nhất thời mừng như điên trong lòng, phần thưởng này hắn thực sự quá thích. Kiếp trước lúc nhỏ hắn đã vô cùng yêu thích ngự kiếm thuật, không vì gì khác, chỉ vì ngự kiếm thuật quá ngầu, quả thực là lựa chọn hàng đầu để ra vẻ. Nếu không phải lúc này không thích hợp, hắn đã hận không thể lập tức dung hợp ngự kiếm thuật cấp tối đa, trải nghiệm cảm giác ai phong đó. Tiểu sư đệ, cười ngây ngô cái gì thế? Chúng ta mau vào thôi, sư phụ đang đợi chúng ta đấy. Ngay lúc Tần Tiêu đang vui mừng, Du Liên Chu đứng bên cạnh thúc giục. Ồ, xin lỗi, lần đầu thấy cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ của võ đang chúng ta, nhất thời có chút thất thần. Nhị sư minh, ngũ sư minh, ta đã mấy năm không gặp sư phụ rồi, chúng ta mau vào thôi. Tần Tiêu hơi ngượng ngùng nói. Chương 55, sư đồ gặp lại. Tần Tiêu dở trò chương 55, sư đồ gặp lại. Tần Tiêu dở trò ha ha. Tiểu sư đệ, thế nào, võ đang chúng ta không làm người thất vọng chứ? Du Liên Chu cười lớn. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tần Tiêu thật sự bị cảnh tượng của võ đang sơn thu hút. Sao có thể chứ, tự hào còn không kịp, sao lại thất vọng được? Thường nói hang vàng ổ bạc không bằng cái ổ chó nhà mình. Ta thân là một thành viên của võ đang, đừng nói võ đang chúng ta hùng vĩ tráng lệ thế này, cho dù chỉ là một căn nhà tranh rách nát thì đó cũng là nhà thứ hai của ta, trừ khi sư phụ và các vị sư minh không chào đón ta. Tần Tiêu cười nói. Nghe vậy, Du Liên Chu lộ vẻ tán thưởng. Nói hay lắm, võ đang là nhà của chúng ta, cũng là nhà của ngươi, tiểu sư đệ, ở nhà mình thì ngươi đừng khách sáo. Nhị sư minh, tiểu sư đệ, sau này chúng ta có khối thời gian để trò chuyện, gặp sư phụ quan trọng hơn. Lúc này, Trương Thúy Sơn đứng bên cạnh không nhịn được nói. Rời đi 10 năm, hắn đã sớm không thể chờ đợi được muốn gặp Trương Tam Phong. Ngươi xem cái đầu của ta này, cứ vui lên là quên cả chuyện chính. Được, vậy chúng ta đi thôi. À, đúng rồi, tiểu sư đệ, ta để đệ tử đưa hai người bạn này của ngươi đến tiểu viện mà sư phụ đã chuẩn bị cho ngươi trước nhé. Du Liên Chu vô đầu nói. Bọn hắn sư đồ gặp nhau, Lâm Bình Chi và Hoàng Dung là hai người ngoài rõ ràng không thích hợp đi cùng. Ngay sau đó, Du Liên Chu gọi một đệ tử gác sơn môn đến đưa Hoàng Dung và Lâm Bình Chi đến tiểu viện đã chuẩn bị cho Tần Tiêu. Còn Tần Tiêu và mấy người kia thì đến chân võ đại điện bái kiến sư phụ Trương Tam Phong. Cùng lúc đó, Trương Tam Phong và mấy người đệ tử khác đã sớm đợi ở cửa chân võ đại điện, ngay cả Du Đại Nham đang liệt giường cũng không vắng mặt. Mấy người ngóng trông, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Vũ sư đệ và tiểu sư đệ sao còn chưa tới? Đệ tử gác núi đến báo tin lúc nãy không phải nói bọn hắn đã đến cổng núi rồi sao? Nhị sư đệ cũng thật là, không mau đưa bọn hắn đến gặp sư phụ, còn lề mề cái gì? Sau lưng Trương Tam Phong, Tống Viễn Kiều nhíu mày, có chút sốt rồi nói: "Không phải ta nói ngươi đâu đại sư mình, ngươi suốt ngày nói ta tính tình nóng nảy, ngươi xem lại mình đi, sao ta thấy ngươi còn nóng nảy hơn cả ta nữa?" Mạc Thanh Cốc trêu chọc nói: "Lão thất, sao, ngươi đang trách ta nghiêm khắc với ngươi hả? Hay là từ ngày mai sư mình ta đích thân đốc thúc ngươi tu luyện nhé?" Tống Viễn Kiều nhàn nhạt nói: "Đừng, đừng, đừng, đại sư mình, ta sai rồi được chưa? Đại sư mình ngươi trước nay luôn trầm ổn kiêm hòa, nho nhã lịch thiệp, xử sự công bằng, ngươi đừng chấp nhặt với sư đệ ta làm gì?" Mạc Thanh Cốc mặt mày đau khổ, vội vàng cúi đầu nhận sai. Hắn không muốn bị Tống Viễn Kiều đốc thúc, thế thì chẳng phải lấy mạng già của hắn sao? Tiếp đó, Mạc Thanh Cốc vội vàng chuyển chủ đề: "Ê, các vị sư minh, các ngươi nói xem vị tiểu sư đệ này của chúng ta bây giờ tu vi thế nào? Còn ngũ sư minh, tu vi của hắn chắc lại tinh tiến không ít rồi nhỉ? 10 năm trước hắn đã là người có thiên phú cao nhất trong số các sư minh đệ chúng ta, nay 10 năm đã qua, chẳng lẽ hắn đã đột phá tu vi đại tông sư rồi sao? Nhị sư minh cũng thật là, trong thư cũng không nói, làm chúng ta chẳng biết gì cả. Chỉ biết ngũ sư minh đã thành gia lập nghiệp, con cũng sắp 10 tuổi rồi. Chật chật, ngũ sư minh thật đúng là người thắng trong đời. Ha ha, lão thất, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thành gia lập nghiệp rồi? Chuyện này dễ thôi, hôm khác sư minh giúp ngươi tìm đối tượng, ngươi vừa mắt hai thì để sư phụ đi hỏi cưới cho. Chỉ cần sư phụ ra mặt, đảm bảo ngươi ôm được mỹ nhân về." Trương Tùng Khê trêu ghẹo. Mấy người ngươi một lời ta một câu, khiến cho không khí căng thẳng trở nên sôi nổi hơn. Trương Tam Phong tuy vẻ ngoài phong khinh vân đạm, vẫn một bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhưng trong lòng cũng không hề yên tĩnh. Dù sao, hai người đệ tử một người mất tích 10 năm, một người cũng đã mấy năm không gặp, ông sao có thể không lo lắng. Cuối cùng, trong sự mong đợi của mọi người, bóng dáng của Tần Tiêu và mấy người kia cũng đã xuất hiện. "Sư phụ, sư phụ, ta đưa ngũ sư đệ và tiểu sư đệ về rồi đây." Cách một khoảng xa, Du Liên Chu đã lớn tiếng gọi: "Sư phụ!" Tiếng Du Liên Chu vừa dứt, Trương Thúy Sơn lập tức hét lên một tiếng, rồi nhanh chân bước đến trước mặt Trương Tam Phong, quỳ phịch xuống đất: "Sư phụ, Thúy Sơn về rồi, đệ tử bất hiếu Trương Thúy Sơn bái kiến sư phụ."
"Tốt, tốt, tốt, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Mau đứng lên, mau đứng lên, để vi sư nhìn kỹ xem nào."
Trương Tam Phong cũng vô cùng xúc động, giọng nói cũng có chút run rẩy:
"Sư phụ, đệ tử bất hiếu. Thân là đệ tử, đáng lẽ phải hầu hạ bên cạnh sư phụ, nhưng đệ tử lại phiêu bạt bên ngoài, thậm chí một lá thư cũng không gửi về được. 10 năm rồi, đệ tử vẫn bặt vô âm tín, để sư phụ ngài phải lo lắng."
Trương Thúy Sơn không đứng dậy, mà nói với vẻ mặt đầy náy:
"Thúy Sơn, ngươi không cần như vậy, chuyện của ngươi vi sư đã biết rồi. Đây không phải lỗi của ngươi, vi sư cũng không trách ngươi. Ngươi có thể bình an trở về, vi sư đã mãn nguyện rồi. 10 năm trước ngươi mất tích, thật sự khiến vi sư lo lắng không yên. 10 năm qua không có tin tức gì của ngươi, vi sư còn tưởng ngươi đã gặp bất chắc. May mà trời có mắt, ngươi nay cuối cùng cũng đã trở về, ông trời đối với Trương Tam Phong ta không tệ. Mau đứng lên, đừng vì nữa."
Trương Tam Phong run rẩy đưa tay đỡ Trương Thúy Sơn dậy:
"Sư phụ." Lúc này, Tần Tiêu và những người khác cũng đã đến trước mặt Trương Tam Phong, nhưng mấy người không làm phiền, mà chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát. Cuối cùng, sau khi Trương Tam Phong và Trương Thúy Sơn một phen tâm sự cảm động, Tần Tiêu mới bước ra:
"Đệ tử Tần Tiêu bái kiến sư phụ, mấy năm không gặp, sư phụ ngài ngày càng tiên phong đạo cốt.
Sư phụ, mấy năm nay ngài không đến Tô Châu thành, đệ tử còn tưởng ngài quên ta rồi chứ."
"Ha ha, ngươi cái đồ tiểu tử láo cá này, vi sư còn không biết ngươi sao? Cái miệng của ngươi, chết cũng có thể nói thành sống. Từ nhỏ ngươi đã tài trí hơn người, xử sự khôn khéo, tuổi còn nhỏ đã như một ông cụ non. Còn nhớ lần đầu gặp ngươi ở Tô Châu thành, giam ba câu đã moi hết gốc gác của vi sư, ngay cả vi sư cũng bị ngươi lừa. Vi sư quên ai cũng không thể quên ngươi được."
Trương Tam Phong cười mắng:
"Sư phụ, xem ngài nói kìa, ta láo cá chỗ nào? Với lại, sao có thể gọi là bị lừa được? Ngài đã nói ta tài trí hơn người, nhận được một đệ tử như ta, ngài phải vui mừng mới đúng."
"Sư phụ, đệ tử không quản ngại vạn dặm xa xôi đến thăm ngài, không ngờ trong lòng ngài đệ tử lại tệ hại đến vậy, thật khiến đệ tử đau lòng quá."
"Không được rồi, không được rồi, nếu không có 180 cuốn tuyệt thế công pháp, thì không thể bù đắp được tổn thương tinh thần mà đệ tử phải chịu."
Thần Tiêu nói với vẻ khoa trương:
"Ngươi cái đồ khỉ con này, vi sư nói không lại ngươi. Còn 180 cuốn tuyệt thế công pháp, ngươi tưởng tuyệt thế công pháp là cải chẳng à?"
Trương Tam Phong râu ria dựng đứng, trừng mắt nói:
"Ha ha." Tống Viễn Tiểu và những người khác thấy Tần Tiêu dở trò như vậy, lập tức đều phá lên cười.
Chương 56, chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác lương thiện. Sự kỳ vọng của Trương Tam Phong. Chương 56, chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác lương thiện. Sự kỳ vọng của Trương Tam Phong. Trong chốc lát, khung cảnh tình thầy trò vốn còn khá trầm lắng, khiến người ta rơi lệ đã trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Đúng vậy, Tần Tiêu cố ý làm vậy. Trong ngày vui thầy trò đoàn tụ này, đương nhiên phải vui vẻ một chút mới được. Quả nhiên, sau màn pha trò của Tần Tiêu, không khí lập tức trở nên sôi nổi. Một lát sau, chỉ thấy Trương Tam Phong xua tay nói: "Được rồi, Tiêu Nhi, đừng dở trò nữa, vi sư biết ý của ngươi." Với kinh nghiệm của Trương Tam Phong, sao có thể không nhìn ra chút mánh khỏe của Tần Tiêu. Trong lòng ông cũng khá cảm khái, tiểu đệ tử này của mình thật là tâm tư tinh tế.
Ngưng một chút, Trương Tam Phong tiếp tục: "Ngươi lần đầu đến võ đàng, còn chưa gặp các vị sư huynh khác, lại đây, vi sư giới thiệu cho ngươi. Đây là đại sư huynh của ngươi Tống Viết Điểu, đây là tam sư huynh của ngươi Trương Tùng Khê, đây là..."
Tần Tiêu ra mắt đại sư huynh, ra mắt tam sư huynh.
Dưới sự giới thiệu của Trương Tam Phong, Tần Tiêu lần lượt hành lễ với các vị sư huynh, còn Tống Viễn Tiểu và những người khác cũng nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt hiền hòa. Đối với vị tiểu sư đệ Tần Tiêu này, bọn hắn đã sớm tò mò, chỉ là vẫn luôn không có duyên gặp mặt. Lúc này, Trương Thúy Sơn cũng vội vàng giới thiệu Ân Tố Tố và Trương Vô Kỵ với Trương Tam Phong và các vị sư huynh đệ. Trương Tam Phong và mọi người cũng vô cùng vui mừng, chỉ có Du Đại Nham là giống như trong nguyên tác, sau khi nhìn thấy Ân Tố Tố lần đầu tiên thì sắc mặt trở nên vô cùng u ám, sau đó còn nổi trận lôi đình, lập tức muốn đệ tử khiêng hắn về phòng. Thấy vậy, mọi người không nhận ra điều gì bất thường, chỉ cho rằng Du Đại Nham lại vô cớ nổi nóng. Dù sao từ khi Du Đại Nham liệt giường, tính tình đã trở nên vô cùng kỳ quái, mọi người đã sớm quen rồi. Chỉ có Tần Tiêu biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn không nói gì. Không còn cách nào khác, hai bên đều là sư minh, hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể đi khuyên Du Đại Nham tha thứ cho Ân Tố Tố?
Đùa gì thế, khuyên người khác độ lượng, trời đánh sét đánh, hắn lại không phải thánh mẫu, loại chuyện này Tần Tiêu hắn không làm được. Có câu nói rất hay, chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác lương thiện. Chuyện này ngoài bản thân Du Đại Nham ra, không ai có tư cách thay hắn tha thứ cho người khác. Sau đó, mọi người lại tiếp tục trò chuyện một lúc, Trương Tam Phong mới để Tần Tiêu và gia đình ba người của Trương Thúy Sơn về nghỉ ngơi trước. Trương Thúy Sơn trước đó bị trọng thương, tuy trên đường Tần Tiêu cũng đã chữa khỏi vết thương cho hắn, nhưng dù sao cũng vừa khỏi bệnh nặng, cơ thể còn hơi yếu, lại thêm một đường buôn ba, tự nhiên không nên ở lâu. Nhưng Tần Tiêu lại không rời đi, hắn còn có chuyện muốn thương lượng với Trương Tam Phong. Đợi gia đình ba người của Trương Thúy Sơn rời đi, Tần Tiêu mới quay đầu nhìn Trương Tam Phong.
"Sư phụ, vết thương của Tam sư huynh sao vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn? Chẳng lẽ không tìm được Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao mà con đã nói với ngài trước đây?"
Đây cũng là điều Tần Tiêu vẫn luôn băn khoăn, theo lý mà nói với tu vi của Trương Tam Phong, không thể nào ngay cả một tên A Tam cũng không giải quyết được.
"Ôi, Tiêu Nhi, chuyện này nói ra dài dòng. Vi sư theo lời ngươi đến Nhữ Dương Vương phủ ở Đại Nguyên tìm tên A Tam đó, không ngờ tên A Tam đó không có ở Nhữ Dương Vương phủ.
Vi sư vốn định ra tay ép Nhữ Dương Vương phủ giao ra A Tam, nào ngờ Đại Nguyên Quốc sư Bát Tư Ba và Cựu Quốc sư Kim Luân Pháp Vương đột nhiên đến. Vi sư tuy tự tin có thể hạ được bọn hắn, nhưng để tránh làm tổn thương người vô tội, cũng lo bọn hắn chó cùng dứt dậu hủy đi Hắc Ngọc Đoạn Cực Cao, cắt đứt hoàn toàn hy vọng của Tam sư minh ngươi, vi sư cũng đành phải tay không trở về. Sau này vi sư cũng đã đến mấy lần, nhưng lần nào cũng không được như ý chỉ khổ cho Tam sư minh ngươi, vi sư làm sư phụ thật không xứng trước. Trương Tam Phong thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Nghe vậy, Thần Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra là vậy. Đại Nguyên Quốc sư Bát Tư Ba hắn tự nhiên không lạ gì, người này được mệnh danh là cường giả số 1 Đại Nguyên, nhưng điều khiến hắn không ngờ là lão già Kim Luân Pháp Vương kia vẫn còn sống, điều này có chút ngoài dự đoán của hắn. Thế là, Thần Tiêu an ủi, "Sư phụ, ngài cũng đừng quá để tâm, đây cũng không phải lỗi của ngài, ngài đã cố gắng hết sức rồi." "Đúng rồi, con có một tin tốt muốn nói với ngài, đảm bảo ngài nghe xong sẽ rất vui." "Ồ, tin tốt gì?" "Chẳng lẽ?" Trương Tam Phong lộ vẻ mong đợi, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tống Viễn Kiểu và những người khác cũng tò mò, không biết hai thầy trò đang út mở chuyện gì. "Sư phụ chính là sư phụ, không gì giấu được sư phụ ngài." "Đúng vậy, đệ tử lần này lên núi ngoài việc chúc thọ sư phụ, cũng chuẩn bị chữa khỏi hoàn toàn vết thương trên người Tam sư mình." Thần Tiêu cười nói. "Cái gì? Tiêu Nhi, ngươi nói thật sao?" Trương Tam Phong lập tức lộ vẻ mong đợi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tống Viễn Kiểu và những người khác càng không thể bình tĩnh, từng người một đội vàng vây quanh Tần Tiêu hỏi dồn. "Tiểu sư đệ, ngươi không đùa chứ? Ngươi thật sự tìm được cách chữa trị tận gốc cho Tam sư đệ?" "Tiểu sư đệ, cần gì ngươi cứ nói, chỉ cần có thể chữa khỏi vết thương của Tam sư mình, dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng tìm về cho ngươi." "Tiểu sư đệ, ngươi mau nói đi, rốt cuộc là cái gì? Ngươi mau nói đi chứ, thật là sốt ruột chết người." "Tiểu sư đệ." Nhìn mọi người sốt ruột, Tần Tiêu cười nói, "Sư phụ, chư vị sư minh, chuyện này đương nhiên là thật. Mấy năm nay ngoài tu luyện, ta cũng khổ công nghiên cứu y thuật. Càng tình cơ học được một loại y thuật thần kỳ dùng chân khí chữa trị vết thương trong một cuốn sách cổ, hiệu quả chữa thương vô cùng thần kỳ. Dù là kinh mạch đứt hết, xương cốt vỡ nát, chỉ cần có đủ chân khí cũng có thể dễ dàng chữa khỏi." Hắn không tiết lộ sự tồn tại của Long Thần Công, không phải hắn không tin Tống Viễn Kiều và những người khác, mà là công pháp thần kỳ như vậy tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Dù sao, lỡ như nói hớ, e rằng cường giả thiên nhân cảnh cũng không nhịn được muốn ra tay cắt đoạn. Không sợ bạn nhất, chỉ sợ nhất bạn, hắn tuyệt đối không thể giao vận mệnh của mình vào tay người khác. "Cái gì? Dùng chân khí chữa trị? Cái này tiểu sư đệ, ngươi có đáng tin không?" Mạc Thanh Cốc vốn tính tình thẳng thắn không ngần ngại nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ, Tống Viễn Kiều và những người khác cũng vậy. "Tiêu Nhi, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Trương Tam Phong lại nghiêm túc hỏi. Chương 57, Trương Tam Phong, đáng lẽ võ đang ta phải đại hưng, cứu chữa Du Đại Nham. Chương 57, Trương Tam Phong, đáng lẽ võ đang ta phải đại hưng, cứu chữa Du Đại Nham 10 phần. Thần Tiêu tự tin nói. "Tốt, tốt, tốt, không ngờ Tiêu Nhi ngươi lại có bản lĩnh như vậy. Như vậy, Đại Nham cuối cùng cũng được cứu rồi." Trương Tam Phong cười rạng rỡ. Đột nhiên, Trương Tam Phong dường như nghĩ đến điều gì đó. "Đúng rồi, Tiêu Nhi, lúc nãy ngươi nói cần đủ chân khí, nhưng tu vi của ngươi..." Nghe lời Trương Tam Phong, Thần Tiêu mới nhớ ra vì thuật liễm khí, Trương Tam Phong không thể nhìn ra tu vi của mình. Thế là vội vàng thả lỏng tu vi, lập tức một luồng khí tức mạnh mẽ của cao thủ đại tông sư tỏa ra. "Đại tông sư trung kỳ, Tiêu Nhi, tu vi của ngươi sao lại tiến triển nhanh như vậy? Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã từ hậu thiên cảnh giới vượt qua mấy đại cảnh giới." Cái này. Trương Tam Phong đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Phải biết lần trước ông xuống núi, Thần Tiêu mới chỉ là hậu thiên cảnh giới, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã liên tục đột phá ba đại cảnh giới, dù ông kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm vô số, lúc này cũng bị tốc độ tu luyện của Thần Tiêu làm cho kinh ngạc không nhẹ. Tống Viễn Kiểu và những người khác càng bị sốc đến ngây người, đầu óc trống rỗng, chỉ có Du Liên Chu đã biết từ trước vẫn bình tĩnh như thường. Lúc này hắn đang đắc ý nhìn Tống Viễn Kiểu và những người khác, dường như đang nói, "Nhóc con, ngây người ra rồi chứ?" Một lúc lâu sau, Trương Tam Phong mới hoàn hồn. "Tốt, tốt, tốt, không ngờ Tiêu Nhi ngươi đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, hơn nữa còn đạt đến đại tông sư trung kỳ, thật sự khiến vi sư kinh ngạc. Không ngờ vi sư cũng có lúc nhìn lầm, vốn tưởng ngươi tư chất trung bình, không ngờ lại là tuyệt thế thiên tài vạn người có một. 18 tuổi đã đạt đến tu vi như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, cho dù là tìm kiếm lục địa thần tiên cảnh hư vô mở mịt kia cũng không phải là không thể." "Ha ha, ông trời đối với ta không tệ. Vi sư về già có thể nhận ngươi làm đệ tử, thật là may mắn của vi sư. Võ đang có Tiêu Nhi ngươi, đáng lẽ võ đang ta phải đại hưng." Trương Tam Phong cười lớn. "Ờ, sư phụ, con cũng không tốt như ngài nói đâu. Con có được thành tựu hôm nay, đều nhờ sư phụ ngài không giữ lại chút gì mà chỉ dạy, nếu không bây giờ con chắc vẫn chỉ là một công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng." Thần Tiêu khiêm tốn nói. "Ngươi à ngươi, đừng khiêm tốn trước mặt vi sư nữa. Thường nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, tất cả đều là kết quả nỗ lực của chính ngươi, có liên quan gì đến vi sư? Nếu ngươi đã là cao thủ đại tông sư, vậy vi sư yên tâm rồi. Nếu đã như vậy, ngươi hãy về nghỉ ngơi một chút, đợi nghỉ ngơi xong rồi hãy chữa thương cho Tam sư mình ngươi, đến lúc đó vi sư sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi." Trương Tam Phong hoàn toàn yên tâm. "Được, vậy ngày mai con sẽ chữa thương cho Tam sư mình." Thần Tiêu gật đầu. Sau đó, mọi người ai về nhà nấy, Thần Tiêu cũng trở về tiểu viện của mình. Hoàng Dung và Lâm Bình Chi đã sớm đợi trong sân, Thần Tiêu cũng không kịp nói nhiều với bọn hắn, chỉ dặn dò đơn giản rồi về phòng nghỉ ngơi. Hắn phải đảm bảo tinh thần sung mãn mới có thể chữa trị tốt hơn cho Du Đại Nham. Ngày hôm sau, Tống Viễn Kiểu và những người khác đã sớm đến tiểu viện của Thần Tiêu, không có nhiều lời chào hỏi, Tần Tiêu liền cùng mọi người đến nơi ở của Du Đại Nham. Cùng lúc đó, Du Đại Nham đang lo lắng nói gì đó với Trương Tam Phong. "Sư phụ, ngài nói tiểu sư đệ thật sự có thể chữa khỏi vết thương của con thật sự có thể đứng dậy lại được sao?"
Lỡ như. Hôm qua sau khi chia tay, Tống Viễn Tiểu và những người khác đã vội vàng báo tin vui cho hắn, khiến hắn vừa mừng rỡ vừa lo lắng, điều này cũng khiến hắn cả đêm không ngủ được, cả đêm đều suy nghĩ lung tung.
"Đại Nham, không có lỡ như. Vi sư biết những năm nay ngươi khổ tâm, nhưng ngươi phải tin tiểu sư đệ của ngươi, nó nói có thể chữa khỏi cho ngươi thì nhất định có thể."
"Sao, lời của vi sư ngươi cũng không tin nữa à?"
Trương Tam Phong xua tay, ngăn Du Đại Nham nói tiếp.
"Cái này, lời của sư phụ đệ tử đương nhiên tin.
Thế chẳng phải là được rồi sao, vi sư sao có thể lừa ngươi, để ngươi mừng hụt một phen."
"Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, điều chỉnh lại tâm trạng, lát nữa tiểu sư đệ của ngươi sẽ chữa trị cho ngươi."
Không lâu sau, Tần Tiêu dưới sự dẫn dắt của Tống Viễn Kiều và những người khác đã đến nơi ở của Du Đại Nham. Vừa vào cửa, Du Đại Nham đã vội vàng nói, "Tiểu sư đệ, phiền ngươi rồi. Ta đã chuẩn bị xong, thân thể 180 cân này của vi huynh giao cho ngươi, dù có chữa khỏi được hay không, vi huynh đều có thể chấp nhận, tiểu sư đệ ngươi đừng có áp lực gì cả."
"Tam sư huynh yên tâm, sư đệ ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu."
Tần Tiêu cười nói.
"Được rồi, các ngươi ra ngoài hết đi, vi sư ở đây là được rồi."
Trương Tam Phong lấy tay, ra hiệu cho Tống Viễn Kiều và những người khác ra ngoài chờ.
"Vâng, sư phụ."
Đợi mọi người rời đi, Tần Tiêu mới tiến lên kiểm tra kỹ vết thương của Du Đại Nham. Phải nói rằng, vết thương của Du Đại Nham nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Toàn thân xương cốt vỡ nát, kinh mạch đứt hết, thậm chí vì bị thương quá lâu, tay chân đã có dấu hiệu teo lại ở một mức độ nhất định. Cũng may hắn là người luyện võ, trước khi bị thương tu vi không yếu, nên mới có thể cầm cự được lâu như vậy. Nếu đổi lại là người thường, e rằng có trên mộ đã cao 3 triệu rồi. Tuy nhiên, vết thương của hắn tuy nghiêm trọng, nhưng đối với Tần Tiêu cũng chỉ là hơi phiền phức một chút mà thôi.
"Tiểu sư đệ, thế nào, còn chữa được không?"
Du Đại Nham hy vọng hỏi.
"Tam sư huynh cứ yên tâm, sư đệ ta sẽ chữa trị cho người ngay. Nhưng quá trình chữa trị có thể hơi đau đớn, tam sư huynh ngươi phải chuẩn bị tâm lý."
Tần Tiêu nghiêm túc nói.
"Tiểu sư đệ ngươi cứ làm đi, vi huynh đã chuẩn bị xong rồi."
Du Đại Nham kiên định nói.
Nghe vậy, Tần Tiêu gật đầu, không do dự nữa, bắt đầu chữa trị cho Du Đại Nham. Chỉ thấy hắn trước tiên cởi bỏ quần áo trên người Du Đại Nham, sau đó vận công chuyển chân khí vào cơ thể Du Đại Nham, để giảm bớt đau đớn cho hắn. Trong nháy mắt, quanh người Tần Tiêu hiện ra từng mảng vảy rồng màu vàng nhạt, tiếp đó chân khí mạnh mẽ chuyển vào cơ thể Du Đại Nham, toàn thân Du Đại Nham lập tức được một luồng chân khí hình rồng bao bọc. Thấy vậy, Tần Tiêu dùng một lực khéo léo chấn vỡ lại kinh mạch và xương cốt của Du Đại Nham.
Rắc. Chỉ nghe một tràng tiếng răng rắc, Du Đại Nham không khỏi rên lên một tiếng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột. Mặc dù Tần Tiêu đã dùng chân khí để giảm bớt đau đớn cho hắn, nhưng hắn vẫn phải chịu đựng nỗi đau cực lớn. Nhưng dù vậy, Du Đại Nham vẫn cắn răng chịu đựng, không một tiếng rên la. Tất cả những điều này Tần Tiêu đều nhìn thấy, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục chữa trị. Và cùng với quá trình chữa trị của Tần Tiêu, kinh mạch và xương cốt của Du Đại Nham cũng bắt đầu lành lại, sắc mặt vốn trở nên dữ tợn vì đau đớn cũng dần dịu đi.
Chương 58, ngày đại thọ của Trương Tam Phong, khách đến không có ý tốt. Chương 58, ngày đại thọ của Trương Tam Phong, khách đến không có ý tốt. Toàn bộ quá trình chữa trị kéo dài suốt một canh giờ, Tần Tiêu cuối cùng cũng nối lại được kinh mạch và xương cốt bị đứt gãy của Du Đại Nham.
Phụ, cuối cùng cũng đại công cáo thành, Tam sư minh, may mắn không làm nhục sứ mệnh, kinh mạch và xương cốt của ngươi đã được nối lại hoàn toàn, chẳng bao lâu nữa sẽ bình phục.
Tần Tiêu hít một hơi sâu, thu công, thở ra một hơi dài, vẻ mặt trông rất mệt mỏi, nhưng lại tràn đầy nụ cười. Chữa trị suốt một canh giờ, dù Tần Tiêu công lực thâm hậu cũng suýt nữa không trụ nổi, hắn đã quá đánh giá cao bản thân. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn đã không còn được 1/10. May mà mọi việc thuận lợi, trước khi chân khí cạn kiệt cuối cùng cũng đã chữa khỏi hoàn toàn cho Du Đại Nham.
"Tốt, tốt, tốt, Tiêu Nhi, vất vả cho ngươi rồi."
Trương Tam Phong vẻ mặt mãn nguyện.
"Đại Nham, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?"
"Sư phụ, con cảm thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhõm như bây giờ."
"Ủa, sư phụ, ngài xem, chân của con có cảm giác rồi, tay của con cử động được rồi, toàn thân con đều có cảm giác rồi."
"Ha ha, con cuối cùng cũng khỏi rồi, con cuối cùng cũng có thể đứng dậy rồi."
Du Đại Nham thử cử động một chút, sắc mặt hơi tái nhợt lập tức mừng đến phát khóc.
Thấy vậy, Tần Tiêu giật mình, vội vàng ngăn lại, "Tam sư huynh, chớ quá vui quá buồn, ngươi bây giờ cần phải tĩnh dưỡng. Ta tuy đã nối lại kinh mạch và xương cốt cho ngươi, nhưng kinh mạch và xương cốt của ngươi còn khá yếu, tạm thời không thể cử động tùy tiện, nếu không rất dễ khiến kinh mạch và xương cốt vừa nối lại bị nứt vỡ. Người ta nói thương gân động cốt 100 ngày, ngươi ít nhất cần 2-3 tháng tĩnh tâm điều dưỡng mới có thể hoàn toàn bình phục. Long thần công tuy thần kỳ, nhưng cũng không phải bản năng, cũng không thể làm cho kinh mạch và xương cốt của Du Đại Nham lập tức hồi phục như cũ."
"Ta không động, ta không động. Nhiều năm như vậy đã qua, cũng không thiếu 3-2 tháng này."
Du Đại Nham vội vàng nói.
Tiếp đó, Du Đại Nham vẻ mặt cảm kích nói, "Cảm ơn tiểu sư đệ đã chữa khỏi vết thương cho ta, đợi ta bình phục nhất định sẽ cảm ơn tiểu sư đệ ngươi thật nhiều. Trước đây ta vốn tưởng cả đời này chỉ có thể làm một phế nhân, không ngờ ta còn có ngày đứng dậy lại được. Tất cả đều nhờ tiểu sư đệ ngươi chính là ân nhân tái sinh của ta."
"Tam sư minh, xem ngươi nói kìa, khách sáo quá rồi. Giữa sư minh đệ chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy?"
"Được rồi, Tam sư minh, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa để sư phụ kê cho ngươi một đơn thuốc điều dưỡng, không bao lâu nữa ngươi sẽ hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh như xưa. Đợi ngươi bình phục, sư đệ ta giới thiệu cho ngươi một đệ tử nhé."
Tần Tiêu xua tay, nhân cơ hội nhắc nhở Du Đại Nham, để tránh lúc giới thiệu Lâm Bình Chi cho hắn quá đột ngột.
Đệ tử.
Được, không vấn đề, người mà tiểu sư đệ ngươi đã chọn chắc chắn không tồi, vậy sư minh ta xin cảm ơn tiểu sư đệ ngươi trước. Du Đại Nham ngẩn ra một lúc, rồi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy.
Sư phụ, vậy chúng ta ra ngoài trước, để tam sư minh nghỉ ngơi một chút nhé.
Thần Tiêu gật đầu.
Đại Nham, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, vi sư đi kê cho ngươi một đơn thuốc điều dưỡng.
Nói xong, Trương Tam Phong và Tần Tiêu liền lui ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng mở ra, Tống Viễn Kiều và những người khác lập tức vây lại.
Tiểu sư đệ, thế nào rồi?
Tiểu sư đệ, vết thương của tam sư đệ chưa khỏi chưa?
Tiểu sư đệ, tam sư minh bao lâu thì bình phục?
Mọi người ngươi một lời ta một câu, khiến Tần Tiêu không có cơ hội mở miệng.
Được rồi, đừng vây quanh tiểu sư đệ của các ngươi nữa.
Vết thương của Đại Nham đã được tiểu sư đệ của các ngươi chữa khỏi, chẳng bao lâu nữa sẽ bình phục.
Tiểu sư đệ của các ngươi vừa rồi vì chữa trị cho Đại Nham đã hao tổn rất nhiều chân khí, hãy để nó về nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì sau này hãy nói.
Vẫn là Trương Tam Phong giải vây cho Tần Tiêu, mọi người lúc này mới dừng lại.
Sau đó, Tần Tiêu trong sự quan tâm của mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Vết thương của Du Đại Nham cũng đang dần hồi phục, có người dịu đã có thể xuống giường đi vài bước.
Đáng nói là, trong thời gian đó không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là Tần Tiêu đã chữa khỏi cho Du Đại Nham, khiến Du Đại Nham buông bỏ hận thù trong lòng. Cũng có thể là Trương Tam Phong và những người khác sau khi biết nguyên do đã khuyên giải bọn hắn, Du Đại Nham như trong nguyên tắc đã chọn tha thứ cho Ân Tố Tố.
Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố mỗi ngày đều đến tiểu viện của Du Đại Nham chăm sóc tận tình, mối quan hệ giữa hai bên cũng ngày càng hòa hợp.
Đương nhiên, những chuyện này không liên quan đến Tần Tiêu, đây là chuyện giữa Du Đại Nham và vợ chồng Trương Thúy Sơn, hắn cũng không còn được.
Cùng lúc đó, toàn bộ võ đang trên dưới một lòng, vui mừng hớn hở, răng đèn kết hoa, đều đang chuẩn bị cho lễ mừng thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong.
Cuối cùng, thời gian đã đến ngày đại thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong.
Ngay hôm đó, Tần Tiêu đã sớm cùng bảy vị sư minh tụ tập tại chân võ đại điện.
Sau khi các sư minh đệ lần lượt dâng lời chúc và quà mừng thọ, mấy sư minh đệ liền ra sơn môn đón khách.
Đương nhiên, Tần Tiêu là ngoại lệ, là Trương Tam Phong bảo hắn ở bên cạnh mình.
Thời gian trôi qua, không ít nhân sĩ giang hồ có giao hảo với võ đang lần lượt kéo đến. Nhưng điều khiến Tống Viễn Tiểu và những người khác bất ngờ là, các đại môn phái như Thiếu Lâm, Không Động, Hoa Sơn, Nga Mi, Côn Lôn lại cùng nhau đến. Phải biết ngoài phái Nga Mi ra, võ đang không có giao tình gì với mấy môn phái kia. Nay bọn hắn đột nhiên cùng lên võ đang, nếu nói bọn hắn chuyên đến chúc thọ Trương Tam Phong, liệu có thể không? Ai sẽ vượt ngàn dặm đến chúc thọ một người không hề liên quan?
Trong nháy mắt, Tống Viễn Tiểu và những người khác lập tức hiểu ra, xem ra là khách đến không có ý tốt.
Chúc thọ là giả, e rằng Trương Thúy Sơn mới là mục đích thực sự của bọn hắn.
Thế là, để chặn miệng bọn hắn, tránh làm loạn đại thọ của Trương Tam Phong, sau khi các nhân sĩ giang hồ tụ tập đông đủ tại chân võ đại điện, Tống Viễn Tiểu liền lên tiếng trước, hôm nay là ngày vui đại thọ trăm tuổi của gia sư, đội ơn chư vị đồng đạo võ lâm đến chúc thọ cho gia sư. Bản phái trên dưới vô cùng vinh hạnh, tại hạ Tống Viễn Kiều xin cảm tạ.
Vì vậy, võ đang chúng ta có chuẩn bị chút rượu nhạt để chiêu đãi chư vị.
Nếu có chỗ nào tiếp đãi không chú đáo, mong chư vị lượng thứ.
Tuy nhiên, tại hạ có lời nói trước, hôm nay là ngày đại hỷ của gia sư, chư vị cứ thoải mái uống rượu trò chuyện, nếu bàn luận ân oán võ lâm e rằng không may mắn.
Chư vị từ xa đến cũng là một phen hảo ý, chắc cũng không muốn làm phiền ngày đại hỷ của gia sư chứ.
Chư vị đồng đạo võ lâm, mời vào chỗ.
Khoan đã.
Chương 59, không văn gây khó dễ, ta Tần Tiêu hành sự, cần gì giải thích với kẻ khác.
Chương 59, không văn gây khó dễ, ta Tần Tiêu hành sự, cần gì giải thích với kẻ khác.
Tuy nhiên, Tống Viễn Tiểu vẫn đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của các đại môn phái.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Phương Trượng Thiếu Lâm tự đứng dậy.
Khoan đã.
Tống đại hiệp xin dừng bước, lúc này còn sớm, vào tiệc chưa vội.
Hôm nay chúng ta đến võ đàng, một là để chúc mừng Trương chân nhân đại thọ trăm tuổi, hai là còn một chuyện hy vọng phái võ đàng có thể cho chư vị đồng đạo võ lâm một lời giải thích.
Ngay vậy, Tống Viễn Tiểu và những người khác lập tức nhíu mày, bọn hắn không ngờ Thiếu Lâm tự lại không nể mặt chút nào.
Tuy nhiên, Tống Viễn Tiểu vẫn cố nén giận, nói một cách từ tốn, không biết Không Văn đại sư có ý gì.
Võ đang chúng ta tự hỏi nước sông không phạm nước giếng với Thiếu Lâm tự, lại có chuyện gì cần giải thích với Thiếu Lâm tự?
Vừa rồi tại hạ đã nói, hôm nay là ngày đại hỷ trăm tuổi của gia sư, ta ngược lại muốn hỏi Không Văn đại sư định làm gì.
Tống đại hiệp, lão nạp không có ý gì khác, chỉ là có một số chuyện muốn tìm Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ hiệp của quý phái hỏi cho rõ ràng, chỉ vậy thôi.
Đây không chỉ là ý của lão nạp, mà còn là ý của tất cả đồng đạo võ lâm đang ngồi đây, mong Tống đại hiệp đừng ngăn cản.
Không Văn lớn tiếng nói,
phải nói rằng, lão lựa chọn Không Văn này thật sự gian xảo, một câu đã gộp tất cả nhân sĩ giang hồ có mặt vào. Dường như nếu võ đang từ chối thì chính là đối địch với cả giang hồ.
Tiếp đó, không đợi Tống Viễn Tiểu phản ứng, Không Văn tiếp tục, dám hỏi Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ hiệp của quý phái đang ở đâu, xin mời ra gặp mặt.
Nghe vậy, Trương Thúy Sơn lập tức không nhịn được muốn đứng ra.
Trong lòng hắn rất rõ Không Văn và những người khác là nhắm vào hắn, nếu hắn không ra mặt, Không Văn và những người khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Hơn nữa, tất cả đều do hắn mà ra, hắn cũng không muốn trốn ở phía sau làm rùa rụt cổ.
Trương Thúy Sơn hắn đường đường nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đất, há lại là kẻ tham sống sợ chết.
Tuy nhiên, hắn vừa định ra mặt thì đã bị Tần Tiêu bên cạnh Trương Tam Phong kéo lại.
Ngũ sư minh, bình tĩnh chớ nóng, đừng mắc mưu lão lửa chọc này.
Lão lửa chọc này rõ ràng là khách đến không có ý tốt, ngươi nếu ra mặt chẳng phải là trúng kế của lão lửa chọc này sao?
Ngươi cứ yên tâm ở đây là được, ta ngược lại muốn xem lão lửa chọc này có thể dở trò gì. Tần Tiêu vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của Trương Thúy Sơn, chính là lo hắn nóng đầu làm ra chuyện gì không lý trí. Hắn sẽ không đợi đến lúc Trương Thúy Sơn rút kiếm tự vẫn mới ra mặt ngăn cản, rõ ràng có thể đoán trước, tại sao cứ phải đợi đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, thế chẳng phải là náo tàn sao? Nghe lời Tần Tiêu, Trương Thúy Sơn gật đầu, không hành động bước đồng nữa. Mà Trương Tam Phong bên cạnh tự nhiên cũng thấy hành động của Tần Tiêu, chỉ thấy ông tán thưởng gật đầu, rồi nhìn Không Văn trong điện. Ồ, không biết Không Văn Phương Trượng tìm đồ đệ của ta có việc gì? Lão đạo thân là sư phụ của Trương Thúy Sơn, có chuyện gì Không Văn Phương Trượng nói với lão đạo cũng như nhau. Trương Tam Phong phong khinh vân đạm nói: "Trương chân nhân, ngài là bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong giang hồ, ngài ra mặt e rằng có chút không thích hợp. Hơn nữa, ngài lại không phải là Trương Ngũ Hiệp, có một số chuyện ngài cũng chỉ biết một nửa, làm sao có thể thay Trương Ngũ Hiệp giải thích?" Theo lão nạp thấy, vẫn là nên mời Trương Ngũ Hiệp ra gặp mặt. Không Văn lắc đầu, hoàn toàn không nể mặt. "Hừ, Không Văn Vương Trượng ra vai quá nhỉ? Sư phụ ta đích thân ra mặt mà ngươi lại ngang ngược như vậy, thật sự coi võ đang ta không có ai sao?" Mặt Thanh Cốc vốn tính tình cương liệt, nóng nảy không nhịn được quát: "Thanh Cốc, không được vô lễ, lui ra." Trương Tam Phong xua tay, ra hiệu cho Mạc Thanh Cốc lui ra. "Vâng, sư phụ." Nghe lời Trương Tam Phong, Mạc Thanh Cốc tuy không nói gì thêm, nhưng lại trừng mắt nhìn Không Văn một cái thật ác. "Không Văn Phương Trượng, hôm nay ngươi đã muốn võ đàng ta cho ngươi một lời giải thích, lại không chịu nói rõ nguyên do, cứ nhất quyết đòi đồ đệ Trương Thúy Sơn của ta ra mặt, lao đạo không thể không nghi ngờ dụng ý của Không Văn Phương Trượng ngươi. Nếu đã như vậy, vậy thì xin thứ cho võ đàng ta vô lễ, mời Không Văn Phương Trượng mau xuống núi." Ý của Trương Tam Phong rất rõ ràng, nếu ngươi không muốn nói, vậy thì cút xuống núi đi. Sắc mặt Không Văn lập tức lúc xanh lúc trắng, lời của Trương Tam Phong khiến hắn nghẹn họng còn khó chịu hơn ăn phải phân. Tung tích của Đồ Long Đao còn chưa có, âm mưu cũng chưa thành, hắn sao có thể dễ dàng rời đi. Tuy nhiên, mặt hắn thật sự đủ dày. Chỉ thấy hắn mặt không đỏ tim không đập nói: "A Di Đà Phật, Trương chân nhân hiểu lầm rồi. Không phải lão nạp không muốn nói, chỉ là lo Trương chân nhân không biết nguyên do trong đó mà thôi. Nếu đã như vậy, vậy lão nạp nói thẳng." Ngừng một chút, Không Văn tiếp tục: "Trương chân nhân, chư vị đồng đạo võ lâm, mọi người đều biết chuyện Đồ Long Đao xuất hiện 10 năm trước. Năm đó Đồ Long Đao xuất hiện đã khiến vô số nhân sĩ giang hồ tranh giành, dẫn đến vô số người vô tội chết oan. Phật ta từ bi, Thiếu Lâm tự ta thân là một thành viên của chính đạo, tự nhiên phải đứng ra ngăn chặn thảm họa này. Vì vậy, Thiếu Lâm tự ta cũng đã cử đệ tử xuống núi dẹp yên cuộc tranh chấp này, trả lại sự bình yên cho giang hồ. Nhưng đệ tử Thiếu Lâm của ta lại vì thế mà bị người ta hãm hại, thật khiến lão nạp đau lòng. Hôm nay lão nạp đến võ đàng, chính là muốn đòi lại công đạo cho võ đàng. 10 năm trước vì tranh giành Đồ Long Đao, Trương Thúy Sơn không chỉ giết hại 71 người của Long Môn Tiêu Cục, lại còn giết 6 tăng nhân của bản phái. Lão nạp muốn hỏi Trương chân nhân, 77 mạng người này phải giải quyết thế nào? Hôm nay nếu võ đang không cho một lời giải thích, Thiếu Lâm tự ta quyết không bỏ qua. Ngoài ra, sư minh của lão nạp là Không Kiến đại sư cả đời không tranh với lời, từ bi độ lượng, nhưng ông lại vô cớ bị Kim Mao sư Vương Tạ Tốn giết hại. Không chỉ vậy, năm đó Tạ Tốn làm nhiều việc ác, tàn sát không ít đệ tử của các đại môn phái, những năm gần đây các đại môn phái đều đang khổ sở tìm kiếm tên ác tặc này. Nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết tung tích của Tạ Tốn, chẳng lẽ Trương Ngũ Hiệp không nên giao Tạ Tốn ra sao? Phải nói rằng, lão lựa chọn Không Văn này mặt dày thật không phải giả bừa, ngay cả những lời ghê tởm như vậy cũng nói ra được. Tiếng Không Văn vừa dứt, các đại môn phái đồng loạt phụ họa. Đúng vậy, giao ra hung thủ giết người, giao ra Tạ Tốn, nếu không chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Trương Thúy Sơn giết hại 71 người của Long Môn Tiêu Cục, giết 6 vị tăng nhân Thiếu Lâm, tội đáng chu di. Tên Tạ Tốn kia cũng tàn sát đệ tử phái Không Động của ta, Trương Thúy Sơn phải nói ra tung tích của Tạ Tốn. Đúng, Trương Thúy Sơn, mau nói ra tung tích của Tạ Tốn, trả lại công đạo cho chúng ta. Trương Thúy Sơn, ngươi nếu còn là đàn ông thì mau khai ra đi. Trương chân nhân, sự việc đến nước này chẳng lẽ ngài còn muốn bao che cho đệ tử của mình sao? Trương Thúy Sơn, đừng làm rùa rụt cổ nữa, ngươi nếu bao che cho Tạ Tốn thì chính là đối địch với cả giang hồ. Trương Thúy Sơn, các đại môn phái thi nhau gây khó dễ, thế không bỏ qua. Thấy vậy, Trương Thúy Sơn không nhịn được muốn lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, hắn lại một lần nữa bị Tần Tiêu kéo lại. Ngũ sư minh, ngươi quên ta đã nói với ngươi thế nào rồi hả? Trong đầu ngươi toàn là hồ gián sao? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra, những người này chính là vì Đồ Long Đao, vì muốn chen ép võ đang chúng ta, ngươi tưởng bọn hắn thật sự quan tâm ai đã giết ai sao? Ngươi tưởng bọn hắn sẽ nghe ngươi giải thích sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi đừng dính vào, nếu không đừng trách sư đệ ta trở mặt. Tần Tiêu cũng bị Trương Thúy Sơn làm cho tức điên, trong đầu đang nghĩ cái gì thế không biết. Bị người khác kích động vài câu, đến cả họ của mình cũng không biết. Đến lúc này còn không nhìn rõ tình hình, chưa từng thấy ai ngu như vậy. Lời của Tần Tiêu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Trương Thúy Sơn, chỉ thấy hắn không tự chủ được mà dùng mình một cái, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tiểu sư đệ, ta biết rồi. Cảm ơn tiểu sư đệ đã mắng tỉnh ta, ta sẽ không hồ đồ nữa. Trương Thúy Sơn vẻ mặt đầy này nói. Biết là tốt rồi, ngươi nhớ kỹ, ta không cho ngươi ra ngoài thì ngươi đừng ra, cứ nghe lời ta là được. Nói xong, Tần Tiêu ánh mắt sắc lạnh, nhìn về phía Không Văn và những người khác. Ha ha ha, cười chết ông đây rồi, thấy kẻ không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như các ngươi. Từng người một trông có vẻ đại nghĩa lâm liệt, thực chất trong bụng toàn là trộm cắp vặt bánh. Thật sự tưởng người khác đều là kẻ ngốc, không biết trong bụng các ngươi có những mưu mô gì sao? Muốn Đồ Long Đao thì nói thẳng ra đi, cần gì phải tìm nhiều cớ như vậy. Tần Tiêu cười lớn. Ngươi là ai, ngươi có tư cách gì ở đây nói năng sảng bậy? Những người có mặt ở đây không ai không phải là anh hùng hào kiệt nổi tiếng trong giang hồ, há lại có chỗ cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi nói chuyện. Chúng ta đường đường chính chính, hành sự quang minh lỗi lạc, há lại để một tên nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi bôi nhọ. Sư phụ của ngươi là ai trong võ đang thất hiệp, đường đường võ đang thất hiệp ngay cả đệ tử dưới trướng cũng không quản được sao? Thấy Tần Tiêu lại trực tiếp xé toạc tấm vải che xấu hổ của bọn hắn, Không Văn đầu tiên không nhịn được quát lớn. Những người khác cũng thi nhau phẫn nộ mắng chửi Tần Tiêu, cứ như thể hắn đã phạm phải tội ác tày trời vậy. Không Văn đại sư nói đúng, chúng ta trong sạch, đường đường chính chính, há lại để một tên nhóc miệng còn hôi sữa bôi nhọ. Nhóc con, ở đây đâu có chỗ cho ngươi nói chuyện. Mau cút sang một bên, nếu không đừng trách lao tử không khách sáo. Thằng ngại vô lễ, tuổi còn nhỏ đã không biết trên dưới, võ đang cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhóc con, ngươi bôi nhọ chúng ta như vậy, thật sự tưởng có Trương chân nhân ở đây là ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Trương chân nhân, chúng ta vô cớ bị tên nhóc miệng còn hôi sữa này bôi nhọ, xin Trương chân nhân làm chủ cho chúng ta. Thấy vậy, Thần Tiêu lập tức định phản công. Nói về chửi người, Thần Tiêu hắn chưa từng sợ ai. Tuy nhiên, đúng lúc này, chỉ thấy Trương Tam Phong nhàn nhạt nói, "Chư vị, đây là bát đệ tử Tần Tiêu của lão đạo. Nếu hôm nay chư vị đều có mặt ở đây, vậy lão đạo nhân tiện chào hỏi chư vị một tiếng." Lời của Trương Tam Phong như một cây búa tạ giáng mạnh vào tim các đại môn phái, toàn trường lập tức im phăng phắc. Bọn hắn chân trước vừa mắng Tần Tiêu không có tư cách nói chuyện với bọn hắn, chân sau đã bị Trương Tam Phong bà mặt. Nếu Tần Tiêu chỉ là một đệ tử võ đang bình thường, thì tự nhiên không có tư cách đối thoại với bọn hắn, nhưng nếu là đệ tử của Trương Tam Phong thì lại khác. Đánh chết bọn hắn cũng không ngờ, tên nhóc miệng còn hôi sữa trong mắt bọn hắn lại là đệ tử của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong lại nhận đệ tử từ khi nào? Sao bọn hắn không biết? Một lát sau, Không Văn đầu tiên phản ứng lại. Trương chân nhân, cho dù là đệ tử của ngài, cũng không thể bôi nhọ chúng ta như vậy chứ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ làm mất thân phận của Trương chân nhân ngài. Hay là nói, vị đệ tử này của ngài có thể đại diện cho cả phái võ đang? Không Văn hiểm độc nói. Dũ tâm của hắn không thể không nói là hiểm ác, nếu Trương Tam Phong thừa nhận Tần Tiêu có thể đại diện cho cả phái võ đang, thì võ đang chính là đối địch với các đại môn phái. Nếu không thừa nhận, thì Tần Tiêu chính là bôi nhọ bọn hắn, võ đang phải cho bọn hắn một lời giải thích. Dù Trương Tam Phong chọn thế nào, chắc chắn cũng sẽ thiệt nhiều hơn lợi. Tức là, hắn đã quá coi thường sự coi trọng của Trương Tam Phong đối với Tần Tiêu. Chỉ thấy Trương Tam Phong liếc nhìn Công Văn, Phong Khinh Vân đạm nói, "Chư vị, lão đạo tuổi đã cao, hôm nay sẽ để đệ tử của lão đạo là Tần Tiêu thay lão đạo tiếp đãi chư vị." Nói xong, Trương Tam Phong liền ung dung nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lời này của ông lại khiến các đại môn phái kinh ngạc, Trương Tam Phong có ý gì? Chẳng lẽ vì một đệ tử, ông ngay cả danh tiếng của võ đang cũng không cần? Tức là, dù bọn hắn nghĩ thế nào, bọn hắn cuối cùng cũng không thể có được câu trả lời từ miệng Trương Tam Phong. Mà Tần Tiêu cũng ngơ ngác, đây là tình huống gì? Mình chỉ muốn dập tắt uy phong của các đại môn phái, sao sư phụ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu mình? Không nghĩ ra, Tần Tiêu cũng không có thời gian để nghĩ, vì lúc này Không Văn đã bắt đầu gây khó dễ cho hắn. A Di Đà Phật, Tần Tiêu phải không? Nếu Trương chân nhân đã nói như vậy, vậy lão nạp muốn hỏi, người bôi nhọ chúng ta như vậy, chẳng lẽ không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Giải thích? Giải thích cái gì? Lão lựa chọc, ngươi bị úng nào à? Ta Tần Tiêu hành sự, cần gì giải thích với kẻ khác? Ngươi là cái tha gì, cũng xứng để ta cho ngươi một lời giải thích. Tần Tiêu cười lạnh. Nếu Trương Tam Phong đã giao chuyện này cho mình xử lý, vậy hắn sẽ không khách sáo nữa. Ngươi, thằng ngãi, dám sỉ nhục lão nạp như vậy. Không Văn lập tức bị tức điên, hắn đường đường là phương trượng Tiếu Lâm, đi đến đâu không được người ta kính trọng, khi nào lại bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng như vậy? Tốt, 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 nhóc miệng còn hôi sữa, lão nạp không chấp nhặt với ngươi. Chuyện ngươi bôi nhọ chúng ta tạm thời không nói, vậy Trương Thúy Sơn giết hại 71 người của Long Môn Tiêu Cục, giết 6 tăng nhân của Thiếu Lâm tự ta, chuyện này nhân chứng vật chứng đều có, võ đang các ngươi còn muốn chối cái sao? Không Văn cười lạnh. Bằng chứng? Bằng chứng gì? Lão lựa chọc, nếu ngươi nói Ngũ sư huynh của ta đã giết 71 người của Long Môn Tiêu Cục, lại giết 6 tên lựa chọc, vậy ngươi đưa bằng chứng ra đây. Thần Tiêu thản nhiên nói. Chương 60, Thần Tiêu phản kích, lấy ma pháp đánh bại ma pháp. Chương 60, Thần Tiêu phản kích, lấy ma pháp đánh bại ma pháp. Hử? Khi 71 người của Long Môn Tiêu Cục bị sát hại, một tiểu sa di của Thiếu Lâm tự chúng ta đã nhìn thấy bóng lưng của Trương Thúy Sơn, hơn nữa tăng nhân Thiếu Lâm tự chúng ta cũng chết dưới võ đang kiếm pháp. Mà lúc đó võ đang chỉ có một mình Trương Thúy Sơn ở đó, hung thủ không phải Trương Thúy Sơn thì là ai? Không Văn nói với vẻ tự tin. Ha ha, lão lựa chọc, ngươi muốn chọc cười chết bản công tử rồi thừa kế tài sản của bản công tử hay sao? Thần Tiêu phá lên cười. Ha ha ha. Nghe vậy, mọi người có mặt đều không nhịn được cười, ai nấy đều nhìn Không Văn với vẻ mặt chế giễu. Thừa kế tài sản của hắn, đây chẳng phải là nói Không Văn là con trai của hắn sao? Một cao tăng Thiếu Lâm đường đường lại bị Tần Tiêu trêu chọc như vậy, quả là một màn kịch lớn trăm năm khó gặp. Ngươi! Không Văn lập tức giận không kìm được. Ngươi cái gì mà ngươi? Muốn thừa kế tài sản của bản công tử, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta không muốn có một đứa con trai não tản như ngươi đâu. Tần Tiêu nói với vẻ mặt ghét bỏ. Tiếp đó, Tần Tiêu lớn tiếng nói, lời của lão lửa chọc này ban nãy mọi người đều nghe rõ rồi chứ? Lão lửa chọc này nói đệ tử Thiếu Lâm ở hiện trường nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ, vậy tức là không nhìn rõ. Hơn nữa còn là người của Thiếu Lâm tự bọn hắn tự nhìn thấy, ta có lý do để nghi ngờ lão lửa chọc này đang vừa ăn cắp vừa la làng. Còn về việc hắn muốn đạt được mục đích mờ ám gì, điều này không cần ta phải nói nhiều nữa chứ. Còn nữa, 6 tên lửa chọc của Thiếu Lâm tự chết dưới võ đang kiếm pháp, lão lửa chọc này liền khẳng định là do Ngũ sư minh của ta làm, đây lại càng là chuyện hoang đường. Ai cũng biết, võ đang chúng ta vốn không như một số môn phái khác giấu nghề, người trong thiên hạ biết võ đang kiếm pháp cơ bản không có 1 triệu thì cũng có 800 ngàn. nếu có người trộm học võ đang kiếm pháp để đổ tội cho ngũ sư minh của ta, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Đương nhiên, điều này cũng không thể chứng minh sự trong sạch của ngũ sư minh ta.
Được, 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 ngươi thừa nhận là tốt rồi.
Nếu đã như vậy, vậy thì mau giao Trương Thúy Sơn ra đây.
Tần Tiêu còn chưa nói xong, Không Văn đã vội vàng nói.
Lao tử thừa nhận cái gì?
Lao tử còn chưa nói xong, đến lượt ngươi, một lao lửa chọc, xen vào sao?
Lao lửa chọc, nếu ngươi bị điếc thì mau đi tìm đại phu đi, đừng có ở trước mặt lao tử mà lại nhải.
Tần Tiêu nói không chút khách khí.
Ngươi, ngươi không phải nói không thể chứng minh sự trong sạch của Trương Thúy Sơn sao?
Ta nói là dựa vào võ đang kiếm pháp thì không thể chứng minh sự trong sạch của ngũ sư minh ta, nhưng ta có nói là không có bằng chứng khác đâu.
Ta hiểu rồi, Phương Trượng Thiếu Lâm tự đường đường hóa ra lại là một tên ngu ngốc.
Nói rồi, Tần Tiêu cũng không thèm để ý đến lao lửa chọc này nữa, mà nhìn về phía mọi người có mặt.
Chư vị, năm đó 71 người của Long Môn Tiêu cục bị hại, 6 tên lửa chọc chết, lúc đó ngũ sư minh của ta đang đi cùng rất nhiều người trong giang hồ, hoàn toàn không hề tách ra.
Như vậy, ngũ sư minh của ta làm sao đi giết 71 người của Long Môn Tiêu cục, lại làm sao giết 6 tên lửa chọc của Thiếu Lâm các người, lẽ nào hắn có phân thân thuật chắc?
Lão lửa chọc, bằng chứng này đủ thuyết phục chưa?
Nếu chưa đủ, hay là chúng ta tìm từng người trong giang hồ đã đi cùng ngũ sư minh của ta năm đó đến đối chất, thế nào?
Lão lửa chọc, ngươi có dám đối chất không?
Ngươi,
ngươi!
Không Văn lập tức bị Tần Tiêu nói cho cứng họng.
Lúc này, hắn lấy gì để phản bác Tần Tiêu?
Bằng chứng mà hắn gọi là bằng chứng chẳng qua chỉ hoàn toàn dựa vào suy đoán của bản thân, còn bằng chứng của Tần Tiêu thì lại có lý có cứ.
Hắn nào dám đối chất?
Mục đích của hắn vốn là liên hợp với 4 đại môn phái còn lại để lấy cớ này đoạt lấy đồ Long Đao, đồng thời chèn ép phái võ đang.
Theo hắn thấy, 71 người của Long Môn Tiêu cục chết thì có liên quan gì đến Thiếu Lâm tự hắn?
Còn 6 tăng nhân của Thiếu Lâm tự chết, hắn cũng chẳng hề quan tâm.
Chẳng qua chỉ là mấy con tốt thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, chết thì cũng chết rồi.
Chỉ cần có thể đổ tội cho Trương Thúy Sơn, bọn hắn cũng coi như chết có giá trị.
Hắn vốn tưởng rằng đổ chuyện này lên đầu Trương Thúy Sơn, phái võ đang chắc chắn sẽ không thể chối cãi, dù sao cũng không ai biết hung thủ là ai. Thế nhưng, ngay khi hắn tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, lại không ngờ võ đang lại xuất hiện một Tần Tiêu, chỉ vài ba câu đã lật ngược tình thế, ngược lại khiến hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn không tài nào hiểu nổi, Tần Tiêu chẳng qua chỉ là một tên nhóc danh, 10 năm trước hắn mới bao nhiêu tuổi? Sao hắn lại biết rõ mồn một chuyện của 10 năm trước, cứ như thể đã tận mắt chứng kiến vậy, thật vô lý. Trong chốc lát, hắn có chút bối rối, không biết nên phản bác thế nào. Mà Tần Tiêu cũng sẽ không cho hắn bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ, chỉ thấy Tần Tiêu thừa thắng xông lên, Không Văn lão lửa chọc, sao thế, câm rồi hả?
Ngươi cứ tiếp tục vu oan giá họa đi chứ.
Thật sự cho rằng Thiếu Lâm tự các ngươi có thể một tay che trời sao?
Lão lửa chọc, chút mánh khỏe của ngươi có thể lừa được người khác, nhưng lừa được bản công tử sao?
Tiếp đó, Tần Tiêu nhìn về phía mọi người.
Chư vị, mọi người đều thấy rồi chứ?
Lão lửa chọc Không Văn này luôn miệng nói ngũ sư minh của ta là hung thủ giết người, nhưng các ngươi xem hắn bây giờ lại không hó hé một lời, ai đúng ai sai, điều này không cần ta phải nói nhiều nữa chứ.
Nếu đã như vậy, tội danh mà lão lửa chọc Không Văn gán cho ngũ sư minh của ta coi như đã được rửa sạch hoàn toàn.
Sau này mong mọi người đừng gán tội danh hung thủ giết người lên đầu ngũ sư minh của ta nữa, cũng mong mọi người loan tin rộng rãi, trả lại sự trong sạch cho ngũ sư minh của ta, Tần Tiêu tại đây xin đa tạ chư vị.
Nghe vậy, ngoài năm đại môn phái ra, những người trong giang hồ có mặt lập tức xôn xao.
Đúng vậy, nói như thế, chẳng phải Không Văn Phương Trượng đang vu khống Trương Thúy Sơn sao?
Không Văn đại sư thân là Phương Trượng Thiếu Lâm, cũng là người có đức cao vọng trọng trong giang hồ, tại sao ông ta lại vu khống Trương Thúy Sơn như vậy?
Hờ, thế mà còn không hiểu.
Rõ ràng là vì đồ Long Đao rồi.
Ha ha, ban đầu ta còn tưởng Không Văn Phương Trượng thật sự đang đòi lại công bằng cho Long Môn Tiêu cục và 6 vị tăng nhân Thiếu Lâm, nhưng xem ra, ông ta là kẻ say ý không ở rượu.
Chậc chậc, vốn định đến dự lễ mừng thọ của Trương chân nhân để hưởng chút không khí vui vẻ, không ngờ lại được xem một màn lớn.
Tần Thiếu Hiệp, không cần tìm người đến đối chất đâu, ta có thể chứng minh Trương Ngũ Hiệp vô tội, vì lúc đó ta cũng là một trong những người đi cùng Trương Ngũ Hiệp.
Ta cũng vậy, Trương Ngũ Hiệp hoàn toàn không rời khỏi tầm mắt của chúng ta, hắn căn bản không có thời gian gây án.
Chậc chậc, không ngờ Phương Trượng Thiếu Lâm tự đường đường lại vu khống Trương Ngũ Hiệp như vậy, không phải nói người xuất gia không nói dối sao?
Hờ, lời của lựa chọc mà ngươi cũng tin.
Xuyệt, lời này không nên nói, tuy ta ủng hộ phái võ đang, nhưng Thiếu Lâm tự cũng không phải là nơi chúng ta có thể chọc vào.
Trong lòng hiểu là được rồi, nói ra là tìm chết đấy.
Phải công nhận, vị Tần Thiếu Hiệp này thật sự có tài ăn nói, phái võ đang lại có một nhân tài trẻ tuổi rồi.
Cái đó còn cần ngươi nói sao, không có chút bản lĩnh thật sự thì làm sao được Trương chân nhân ưu ái.
Đám người giang hồ ngươi một lời ta một câu, nhìn Không Văn và những người khác với ánh mắt vô cùng kỳ quái.
Còn Tống Biên Tiểu và các đệ tử võ đang khác thấy Tần Tiêu có lý có cứ, mắng Không Văn đến cứng họng, ai nấy đều siết chặt nằm đấm, trong lòng vô cùng kích động.
Mắng hay, mắng tài, mắng đến mức không ngóc đầu lên được.
Thật quá phấn khích, quá phấn chấn.
Nếu không phải những lời dạy bảo của Trương Tam Phong ngày thường vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhất cử nhất động luôn ghi nhớ vinh nhục không kinh, có lẽ lúc này bọn hắn đã vỗ tay tán thưởng rồi.
Trong chốc lát, hình ảnh của Tần Tiêu trong lòng bọn hắn càng trở nên cao lớn hơn.
Đặc biệt là Trương Thúy Sơn, càng vô cùng cảm kích Tần Tiêu.
Lúc này, hắn mới cuối cùng hiểu được bản thân trước đây ngu ngốc đến mức nào, so với vị tiểu sư đệ Tần Tiêu này, mình quả thực là kẻ ngốc nhất thiên hạ.
Tự hỏi lòng mình, nếu không phải Tần Tiêu ngăn cản, đối mặt với sự chất vấn của Không Văn, hắn căn bản không thể làm được như Tần Tiêu, lời lẽ sắc bén, đâu ra đó.
Đến lúc đó, dù trong lòng hắn không hổ thẹn, nhưng cũng không thể tự bào chữa cho mình. với thái độ hung hăng của Không Văn ban nãy, e rằng cả đời này mình cũng không thể rửa sạch tội danh hung thủ giết người, đến lúc đó mình biết đi đâu về đâu. Võ Đang lại sẽ phải chịu những lời đồn đại gì? Nghĩ đến đây, Trương Thúy Sơn không khỏi vô cùng may mắn Tần Tiêu đã giữ mình lại, may mắn mình đã chọn tin tưởng Tần Tiêu, mới tránh được việc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà Trương Tam Phong cũng có vẻ mặt vui mừng, chỉ thấy ông nuốt bộ râu dài, khoe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng không nói ra cũng biết sảng khoái đến mức nào. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi sáng lập Võ Đang, có vướng bận, ông chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Tiểu đồ đệ Tần Tiêu này mang đến cho ông quá nhiều bất ngờ, tuổi còn nhỏ đã là cao thủ đại tông sư, trên đường đến Võ Đang đã chém giết Huyền Minh Nhị Lao, cứu Du Liên Chu và gia đình ba người của Trương Thúy Sơn, chữa trị cho Du Đại Nham, nay lại cứu Võ Đang khỏi nguy nan. Từng việc một đều khiến ông vô cùng tự hào, đây chính là đồ đệ của mình. Cùng lúc đó, Không Văn mặt mày tái mét biết rằng không thể để Tần Tiêu tiếp tục nữa, nếu không Thiếu Lâm tự sẽ hoàn toàn mất hết danh tiếng, đến lúc đó Không Văn hắn sẽ trở thành tội nhân của cả Thiếu Lâm tự. Đột nhiên, Không Văn dường như nghĩ ra điều gì đó, chỉ thấy hắn ngay lập tức lại trở lại dáng vẻ hiền từ nhân hậu như ngày thường, vẻ mặt thản nhiên nói: "A Di Đà Phật, nếu đã như vậy, vậy thì coi như lão nạp đã hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, vậy chuyện này cứ thế bỏ qua. Từ nay về sau, lão nạp tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Ân oán giữa Thiếu Lâm chúng ta và Võ Đang từ nay xóa bỏ, không ai được phép lấy chuyện này ra làm cớ nữa, thế nào?" Để bảo vệ danh tiếng của Thiếu Lâm tự, Không Văn không thể không đưa ra một lựa chọn mà hắn tự cho là đối đầu trước Võ Đang. Phải nói rằng, Không Văn quả không hổ là cao tăng Thiếu Lâm, mặt dày thật không phải dạng vừa, ngay cả những lời vô sỉ như vậy cũng có thể nói ra. Nghe xem, cái gì gọi là hiểu lầm, cái gì gọi là cứ thế bỏ qua, cái gì gọi là xóa bỏ. Làm như thể hắn mới là người bị hại, như thể hắn khoan dung độ lượng lắm vậy. Hắn cũng không nghĩ xem, Võ Đang mới là người bị hại, hắn lấy đâu ra mặt mũi để nói những lời ghê tởm như vậy. Hắn có vẻ như đang tỏ ra yếu thế, nhưng lại không có chút thái độ yếu thế nào. Điều này cũng giống như ta tát ngươi một cái, rồi ta lại nói với ngươi là ta đánh nhầm, chúng ta xóa bỏ nhé, cùng một đạo lý. Cuối cùng mình chẳng mất mát gì, thậm chí không có một lời xin lỗi, đây là cái gì? Thật sự coi người khác là kẻ ngốc à? Nghe mà Tần Tiêu tức đến bật cười, kẻ vô sỉ hắn đã gặp nhiều, nhưng chưa từng thấy kẻ vô sỉ đến mức này. Thế là, chỉ thấy Tần Tiêu không giận mà cười nói, lão lựa chọc, ngươi thật đúng là vô sỉ, Thiếu Lâm tự các ngươi đều mặt dày như ngươi sao? Ngươi nói là hiểu lầm thì là hiểu lầm. Lúc nãy ngươi hung hăng ép người sao không nói là hiểu lầm? Sao? Bây giờ bị ta vạch trần rồi còn muốn tìm lại thể diện cho mình? Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi mặt xấu, hay dựa vào Thiếu Lâm tự các ngươi không biết xấu hổ? Hổ không ra oai, ngươi tưởng lão tử là mèo bệnh à? Còn muốn xóa bỏ, ngươi thì xấu mà nghĩ thì thật. Ta nói cho ngươi biết, lão lựa chọc, chuyện này Võ Đang chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng đừng chúng ta, ban nãy các ngươi không phải cũng uy hiếp Võ Đang chúng ta như vậy sao? Tần Tiêu lấy gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, sắp nói cho Không Văn đến tự kỷ luôn rồi. Lúc này, Không Văn có chút hối hận, sớm biết Võ Đang có một yêu nghiệt như Tần Tiêu, hắn đã không nên ra mặt đầu tiên, để các môn phái khác đứng ra trước, Thiếu Lâm tự theo sau ngồi thu lợi ngư ông không tốt sao? Tiếc là hối hận cũng đã muộn, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. A Di Đà Phật, Tần thí chủ, ngươi hà tất phải hung hăng ép người như vậy? Không Văn cứng rắn nói. Hung hăng ép người? Nếu nói hung hăng ép người, ai có thể so được với Thiếu Lâm tự các ngươi? Tần Tiêu cười lạnh. Tiếp đó, Tần Tiêu tiếp tục nói, chuyện này tạm thời gác lại, lát nữa sẽ tính sổ với các ngươi. Nếu Thiếu Lâm tự các ngươi đã ra chiêu rồi, bây giờ đến lượt ta chứ? Nghe vậy, mọi người lập tức có chút không hiểu, không biết lời này của Tần Tiêu có ý gì. Ngay cả Trương Tam Phong cũng có vẻ mặt nghi hoặc, ông cũng không nghĩ ra Tần Tiêu tiếp theo sẽ làm gì. Chỉ thấy trong sự nghi hoặc của mọi người, Tần Tiêu không nhanh không chậm nói, Không Văn lão lựa chọc, ban nãy ngươi đổ tội cái chết của Long Môn Tiêu Cục và tăng nhân Thiếu Lâm lên đầu ngũ sư minh của ta, bây giờ ta cũng có một chuyện muốn Thiếu Lâm tự các ngươi cho Võ Đang chúng ta một lời giải thích. Tần Tiêu, ngươi đừng có quá đáng. Thiếu Lâm tự chúng ta có làm gì Võ Đang các ngươi đâu, ngươi muốn Thiếu Lâm tự chúng ta giải thích cái gì? Lẽ nào ngươi còn muốn bịa đặt để vu không Thiếu Lâm tự chúng ta chắc? Không Văn giận dữ nói. Theo hắn thấy, Tần Tiêu đang nói chuyện không đâu, cố tình gây sự. Ha ha, vậy sao? Ngươi tưởng Võ Đang chúng ta cũng giống như Thiếu Lâm tự các ngươi, vu oan giá họa, không từ thủ đoạn. Ngươi quá coi thường Võ Đang chúng ta rồi, những trò hạ lưu đó Võ Đang chúng ta còn không thèm làm. Tần Tiêu cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, chư vị đồng đạo Võ Lâm, cũng vào 10 năm trước, tam sư huynh của ta là Du Đại Nham trên đường xuống núi đã bị kẻ gian dùng đại lực kim cương chỉ của Thiếu Lâm tự đánh lén, dẫn đến toàn thân tê liệt, nằm liệt giường 10 năm trời. Chuyện này cả thiên hạ đều biết. Mọi người đều biết, đại lực kim cương chỉ là tuyệt học của Thiếu Lâm, chuyện này Thiếu Lâm tự lẽ nào không nên cho Võ Đang chúng ta một lời giải thích sao? Nghe vậy, Không Văn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng Tần Tiêu lợi hại đến đâu, không ngờ lại lấy chuyện này ra làm cớ, điều này cũng qua coi thường Không Văn hắn rồi. Miệng còn hôi sữa quả nhiên là miệng còn hôi sữa, ngay cả cớ cũng không biết tìm. Xem ra, trước đó mình đã quá coi trọng hắn rồi. Thế là, chỉ thấy Không Văn cười nhạt nói, Tần Tiêu, nếu ngươi muốn lấy vết thương của Du Đại Nham để vu khống Thiếu Lâm tự chúng ta, lão nạp quên ngươi nên sớm từ bỏ ý định này đi. 10 năm trước Thiếu Lâm tự chúng ta đã thông báo cho Trương Chân Nhân, chuyện của Du Đại Nham không phải do đệ tử Thiếu Lâm làm. Chuyện này đã có kết luận từ lâu, ngay cả Trương Chân Nhân cũng đã công nhận, ngươi còn có lý do gì để đòi Thiếu Lâm tự chúng ta giải thích? Ngoài ra, Như ngươi vừa nói, người trong thiên hạ tu luyện võ đang kiếm pháp không có 1 triệu thì cũng có 800 ngàn, người khác có thể tu luyện võ đang kiếm pháp của các ngươi để giết đệ tử Thiếu Lâm chúng ta rồi đổ tội cho Trương Thúy Sơn, vậy người khác không thể tu luyện võ công Thiếu Lâm của chúng ta để làm trọng thương Du Đại Nham rồi đổ tội cho Thiếu Lâm tự chúng ta sao? Ngươi nếu muốn dùng chuyện này để công kích Thiếu Lâm chúng ta, vậy thì ngươi đã tính sai rồi. Không Văn vẻ mặt đắc ý, dường như đã nắm chắc tần tiêu. Tống Viễn Kiểu và những người khác thấy vậy lập tức vẻ mặt lo lắng, chuyện Du Đại Nham bị ám toán bọn hắn rõ hơn ai hết. Năm đó bọn hắn đã từng tìm Thiếu Lâm tự để xác minh, cuối cùng kết luận người đánh lén không phải là đệ tử Thiếu Lâm. Như Không Văn đã nói, chuyện này đã có kết luận từ lâu, Tần Tiêu lấy chuyện này ra để công kích Thiếu Lâm tự chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Nghĩ đến đây, Tống Viễn Kiểu và những người khác lập tức chuẩn bị tiến lên nhắc nhở Tần Tiêu. Thế nhưng, bọn hắn còn chưa kịp hành động đã bị Trương Tam Phong ngăn lại. "Bình tĩnh, cứ xem tiếp đi." Trương Tam Phong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không hề có chút lo lắng nào. Theo ông thấy, Tần Tiêu không phải là người lỗ mãng, hắn làm vậy chắc chắn có lý do của hắn. Quả nhiên, ngay sau đó, chỉ thấy Tần Tiêu không nhanh không chậm nói, "Vậy sao? Đã có kết luận. Tất cả đều là lời nói một phía của Thiếu Lâm tự các ngươi đã từng đưa ra bằng chứng để chứng minh chuyện này không liên quan đến Thiếu Lâm tự các ngươi chưa? Thiếu Lâm tự không phải thích vu khống, thích ngụy biện sao? Vừa hay, hắn Tần Tiêu cũng biết. Điều này không thể trách hắn, hắn chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Lấy ma pháp đánh bại ma pháp, hắn Tần Tiêu không hề có gánh nặng tâm lý." "Hừ, Tần Tiêu, ngươi đừng có hồ đồ. Lão nạp đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến Thiếu Lâm chúng ta. Lúc Du Đại Nham bị an toán, các đệ tử của Thiếu Lâm tự chúng ta biết đại lực kim cương chỉ đều chưa xuống núi, đó chính là bằng chứng, ngươi còn gì để nói nữa?" Không Văn giận dữ nói. "Ha ha, có ở đó hay không chẳng phải đều là một câu nói của Thiếu Lâm tự các ngươi sao? Thật không may, ta cũng có bằng chứng chứng minh chuyện này chắc chắn là do đệ tử Thiếu Lâm tự các ngươi làm." Tần Tiêu nói nhàn nhạt. "Hừ, vậy lão nạp muốn nghe xem ngươi rốt cuộc có bằng chứng gì. Nếu không nói ra được lý do, cho dù ngươi là đệ tử của Trương chân nhân, lão nạp cũng tuyệt đối không tha cho ngươi, lão nạp tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai vu khống Thiếu Lâm tự." Không Văn cười lạnh. "Như nhau cả thôi." Không Văn lão lựa chọn, "Đừng nói ta vu khống ngươi, ngươi nghe cho kỹ đây. Thiên hạ đều biết, đại lực kim cương chỉ là bí mật bất truyền của Thiếu Lâm tự các ngươi, không phải đệ tử chân truyền của Thiếu Lâm thì không được học, ta nói có đúng không?" "Đúng thì sao? Ngươi thừa nhận là tốt rồi, nếu đã là bí mật bất truyền, người ngoài làm sao có thể học được đại lực kim cương chỉ? Hơn nữa theo ta được biết, tu luyện đại lực kim cương chỉ rất khắc nghiệt, cả thiên hạ người biết đại lực kim cương chỉ không quá 2 bàn tay, và tất cả đều là đệ tử Thiếu Lâm của các ngươi. Như vậy, ngươi còn dám nói tam sư huynh của ta bị ám toán không liên quan đến Thiếu Lâm tự các ngươi sao?" Thần Tiêu quát lớn. "Tuy Du Đại Nham là bị A Tam ám toán, nhưng Tây vực kim cương môn mà A Tam thuộc về là do phản đồ Thiếu Lâm Hỏa Công đầu đà sáng lập, phản đồ Thiếu Lâm cũng coi như là đệ tử Thiếu Lâm, điều này rất hợp lý phải không? Như vậy, Tần Tiêu cũng không coi là vu khống Thiếu Lâm tự hắn, phải không? Thiếu Lâm tự các ngươi quản giáo không nghiêm, dẫn đến có phản đồ, còn gây họa cho võ lâm, lẽ nào Thiếu Lâm tự không có chút trách nhiệm nào? Điều này nghe có vẻ rất gượng ép, nhưng đừng để ý đến những chi tiết này, ác nhân cần ác nhân trị, chính là đạo lý này." Cái này, nghe lời của Tần Tiêu, Không Văn lập tức ngây người. Tuy hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lời của Tần Tiêu dường như cũng không có vấn đề gì. Đại lực kim cương chỉ là bí mật bất truyền của Thiếu Lâm, không phải đệ tử chân truyền thì không được học, người học được quả thực chỉ có vài người, và quả thực tất cả đều là đệ tử Thiếu Lâm. Xét về mặt logic, Du Đại Nham rất có thể là bị Thiếu Lâm tự ám toán. Nhưng Thiếu Lâm tự hắn thực sự rất vô tội. Rõ ràng năm đó đã điều tra rõ ràng, các đệ tử Thiếu Lâm biết đại lực kim cương chỉ hoàn toàn không rời khỏi Thiếu Lâm tự. Nếu là người khác điều tra, có lẽ hắn còn có chút không tự tin, nhưng chuyện này là do chính hắn điều tra, hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc này, Không Văn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác có miệng mà không thể nói. Nhưng bây giờ tất cả bằng chứng đều chỉ về phía Thiếu Lâm tự, Không Văn cũng chỉ có thể cứng rắn nói, dù sao cũng không phải do Thiếu Lâm tự chúng ta làm, Thiếu Lâm tự chúng ta hành sự quang minh chính đại, Thiếu Lâm tự chúng ta không thẹn với lòng. Hết cách, có miệng mà không thể nói, ngoài việc can vạ ra hắn còn có thể làm gì? Ha ha, lão lựa trọng, có bao nhiêu người ở đây đang nhìn, ngươi còn muốn an vạ? Ngươi tưởng an vạ là có thể che giấu được chuyện Thiếu Lâm tự các ngươi ám toán tam sư minh của ta sao? Thần Tiêu nói với vẻ chế giễu. Ngươi? Hừ, lão nạp không có gì để nói với ngươi, ngươi tin hay không thì tùy, dù sao cũng không liên quan đến Thiếu Lâm tự chúng ta. Không Văn tức giận nói. Thế nhưng, hắn không nói thì thôi, hắn vừa nói như vậy, càng khiến người ta cảm thấy hắn đang ăn bạn, ngược lại càng chứng tỏ trong lòng hắn có quỷ. Trong chốc lát, mọi người nhìn Không Văn với ánh mắt càng thêm kỳ quái. Ai nấy đều thầm đoán trong lòng, lẽ nào Du Đại Nham bị ám toán thật sự là do Thiếu Lâm tự làm? Thấy bộ dạng này của Không Văn, Tần Tiêu còn đang nghĩ mình có phải đã làm hơi quá rồi không? Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một thoáng, ngay sau đó Tần Tiêu liền gạt bỏ suy nghĩ này. So với sự ghê tởm của Không Văn, hắn làm vậy đã là gì? Không thể nào chỉ cho phép Không Văn quan lại phóng hỏa, mà không cho Tần Tiêu dân chúng đốt đèn chứ. Chương 61, đồng đội heo, Tần Tiêu, Diệt Tuyệt, sư thúc cho ngươi kẹo ăn. Chương 61, đồng đội heo, Tần Tiêu, Diệt Tuyệt, sư thúc cho ngươi kẹo ăn. Đối mặt với ánh mắt khác thường của đám người giang hồ, Không Văn không thể ngồi yên được nữa. Hắn biết, nếu không nhanh chóng giải thích rõ ràng, hôm nay Thiếu Lâm tự coi như hoàn toàn bị Tần Tiêu hạ gục. Hắn có thể như một kẻ cùn không quan tâm đến sự ép người của Tần Tiêu, nhưng lại không thể không quan tâm đến cái nhìn của cả giang hồ đối với Thiếu Lâm tự. Dù sao, Thiếu Lâm tự tuy mạnh, nhưng cũng không thể bị cô lập. Nếu như vậy, về lâu dài, thiên hạ này ai còn coi Thiếu Lâm tự ra gì? Thế nhưng, hắn căn bản không thể đưa ra bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của Thiếu Lâm tự. Lúc này hắn quả thực là bùn vàng rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Nhưng hết cách, dù thế nào hắn cũng phải gỡ Thiếu Lâm tự ra. Thế là chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu nói: A Di Đà Phật, chư vị anh hùng, ai đúng ai sai tự có công luận. Lão nạp đã nói rồi, chuyện của Du Đại Nham không liên quan đến Thiếu Lâm tự chúng ta, tất cả đều là do Tần Tiêu, tên nhóc danh này, cố tình vu khống Thiếu Lâm tự chúng ta. Lẽ nào các ngươi thật sự tin lời nói nhảm của Tần Tiêu, tên nhóc danh này sao? Thiếu Lâm tự chúng ta thân là danh môn chính phái, danh tiếng trong giang hồ mấy trăm năm qua rõ như ban ngày, lẽ nào các ngươi ngay cả Thiếu Lâm tự chúng ta cũng không tin? Diệt Tuyệt Sư Thái, chư vị trưởng lão phái không động, Tiên Vu thí chủ, Hà trưởng môn, chuyện năm đó các ngươi rõ hơn ai hết. Mấy vị đều là những nhân vật có tiếng nói trong giang hồ, xin chư vị hãy chứng minh cho Thiếu Lâm tự chúng ta, lão nạp tại đây xin cảm tạ. Nói rồi, Không Văn nhìn mọi người với vẻ mặt tự tin. Theo hắn thấy, Thiếu Lâm tự và Nga Mi cùng bốn đại môn phái khác đã sớm kết thành liên minh, cùng một chiến tuyến, nhất chi đối phó với Võ Đăng, Diệt Tuyệt và những người khác chắc chắn sẽ bên vực cho Thiếu Lâm tự. Với uy tín của bốn đại môn phái trong giang hồ, chỉ cần bọn hắn làm chứng, sự vu khống của Tần Tiêu đối với Thiếu Lâm tự tự nhiên sẽ không còn giá trị. Thế nhưng, Diệt Tuyệt và những người khác nghe vậy lại thầm mắng một tiếng đồng đội heo, bản thân đang gặp rắc rối còn muốn kéo người khác xuống nước. Ngay cả Thiếu Lâm tự các ngươi còn không thể tự chứng minh trong sạch, còn muốn chúng ta giúp ngươi, chúng ta lấy gì để giúp ngươi? Tất cả bằng chứng đều chỉ về phía Thiếu Lâm tự, ngươi tưởng người khác đều là kẻ ngốc à? Lão lửa chọc ngươi không phải muốn chúng ta giúp ngươi, mà là muốn kéo tất cả chúng ta xuống làm đệm lưng chứ gì? Cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, bọn hắn trốn còn không kịp, làm sao có thể chứng minh cho Thiếu Lâm tự? Không Văn đại sư, chuyện này tại hạ cũng không tiện nói. Chuyện năm đó tại hạ cũng chỉ nghe nói qua, chứ không biết nội tình, tự nhiên cũng không thể phán đoán ai đúng ai sai. Hơn nữa, đây là ân oán giữa Thiếu Lâm và Võ Đàng, ta thân là người ngoài, không tiện xem bảo, xin Không Văn đại sư lượng thứ. Trưởng môn phái Côn Lôn Hà Thái Sung đầu tiên lắc đầu nói: Không Văn đại sư, chuyện này ta cũng không giúp được Thiếu Lâm tự các ngươi. Dù sao, sự hiểu biết của ta về việc Du Đại Nham bị đại lực kim cương chỉ của Thiếu Lâm đánh lén còn không bằng Hà trưởng môn. Lúc đó ta cũng chỉ nghe giang hồ đồn rằng hai phái Võ Đăng và Thiếu Lâm truy tìm hung thủ, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Công nói công có lý, bà nói bà có lý, không có bằng chứng ta cũng không thể chứng minh sự trong sạch của Thiếu Lâm tự. Tiên Vu Thông nói tiếp: Đáng nói là Tiên Vu Thông của thế giới này là trưởng lão phái Hoa Sơn, còn trưởng môn Hoa Sơn phái tự nhiên là Nhạc Bất Quần. Năm đó Tiên Vu Thông và Nhạc Bất Quần tranh giành chức trưởng môn thất bại, cuối cùng lui về làm trưởng lão phái Hoa Sơn, cũng vì thế mà hắn và Nhạc Bất Quần luôn không hòa hợp. Phái Hoa Sơn hiện nay quả thực là một kiếm khí chi tranh khác, chỉ là cuộc đấu tranh không thảm khốc bằng mà thôi. Quay lại, nếu nói bị Hà Thái Sung đâm sau lưng khiến Không Văn rất tức giận, thì lời của Tiên Vu Thông suýt nữa khiến hắn tức hộc máu. Đúng là đồng đội heo. Quên các ngươi đến đây để làm gì rồi sao? Ngươi không giúp thì thôi, sao còn phải nhấn mạnh Du Đại Nham bị đại lực kim cương chỉ của Thiếu Lâm làm bị thương, còn phải nhắc đến hai chữ bằng chứng ngươi sợ người khác quên, sợ cái nổi trên đầu Thiếu Lâm tự ta còn quá nhẹ sao? Nếu Thiếu Lâm tự ta có thể đưa ra bằng chứng, còn cần đến đám đồng đội heo các ngươi sao? Chưa kịp để Không Văn hoàn hồn, lời của Không Động Ngũ Lao một lần nữa khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là đồng đội nhựa. Chỉ thấy người đứng đầu Không Động Ngũ Lao là Quan Năng suy nghĩ một chút rồi nói: Không Văn đại sư, chuyện này ngài đừng làm khó phái Không Động chúng ta. Đối với chuyện của Du Đại Nham, phái Không Động chúng ta quả thực không rõ lắm. Theo ý kiến của ta, với sự thông thái của Thiếu Lâm tự cũng như Không Văn đại sư, ngài chắc chắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Nghe vậy, cả trái tim Không Văn chìm xuống ngay vực. Ba trong bốn đại môn phái đều chọn đâm sau lưng Thiếu Lâm tự, tuy mối quan hệ đồng minh giữa bọn hắn đều được xây dựng trên cơ sở lợi ích chung, nhưng đồng minh nhỡ cũng là đồng minh, hành động của ba đại môn phái này thực sự khiến Không Văn cảm thấy lạnh lòng. Thấy Thiếu Lâm tự gặp nạn mà không ra tay tương trợ, đây còn gọi là đồng minh gì? Hành vi này thật vô sỉ đến cực điểm. Lúc này, trong lòng Không Văn đã ghi hận bọn hắn. Nếu để hắn có cơ hội, hắn nhất định sẽ khiến ba đại môn phái phải hối hận về những gì đã làm hôm nay. Thế nhưng, hắn lại quên rằng, ba đại môn phái tuy vô sỉ, nhưng Thiếu Lâm tự hắn thì tốt đẹp đến đâu. Bọn hắn bề ngoài là đồng minh, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, thực chất chẳng qua chỉ là một đám cát rời. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì tốt, bọn hắn chắc chắn sẽ nhất trí đối ngoại, ngược lại ai còn đi cùng ngươi một con đường đến cùng. Nếu là Thiếu Lâm tự hắn, có lẽ hắn còn làm tuyệt tình hơn ba đại môn phái. Cái gọi là chó cắn chó, một miệng lông, bọn hắn đều là cá mẹ một lứa, không ai tốt hơn ai. Đương nhiên, Không Văn vốn tự cao tự đại tự nhiên sẽ không đổ lỗi cho mình, hắn chỉ tìm vấn đề của người khác. Dù sao, Thiếu Lâm tự thân là môn phái lớn nhất giang hồ, còn hắn thân là phương trượng Thiếu Lâm tự, đã sớm hình thành tư thế cao cao tại thượng, hoàn toàn không coi ai ra gì. Ha ha, nói hơi quá rồi, quay lại, bây giờ trong bốn đại môn phái chỉ còn lại Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi chưa bày tỏ thái độ. Lúc này, Không Văn cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào Diệt Tuyệt. Phải biết rằng uy tín của phái Nga Mi trong giang hồ cao hơn nhiều so với ba môn phái Hoa Sơn, Không Động, Côn Lôn. Chỉ cần phái Nga Mi đứng về phía hắn, hắn vẫn có thể lật ngược tình thế. Thế là, chỉ thấy Không Văn nhìn Diệt Tuyệt với vẻ mặt hy vọng. Diệt Tuyệt sư thái thấy vậy biết không thể trốn tránh, nhưng bà ta cũng không phải kẻ ngốc. Bà ta vừa không muốn đắc tội với Thiếu Lâm tự, lại không muốn bị người khác nắm vót, nói bà ta Diệt Tuyệt không phân biệt phải trái. Bao nhiêu người trong giang hồ đang nhìn, nếu bà ta một mực phủ nhận chuyện Thiếu Lâm tự ám hại Du Đại Nham, người khác sẽ nhìn bà ta thế nào, lại sẽ nhìn phái Nga Mi ra sao? Suy đi tính lại, Diệt Tuyệt cũng chỉ có thể nói nước đôi, Không Văn đại sư, chư vị anh hùng, Bần Ni cho rằng chuyện này có lẽ còn có ẩn tình khác. Nếu chúng ta cứ thế kết luận, e rằng có chút phiến diện. Theo ý kiến của Bần Nhi, chuyện Du Đại Nham bị ám hại vẫn còn tồn tại nhiều bí ẩn, Võ Đăng và Thiếu Lâm đều nên điều tra lại, đợi sau khi tra rõ sự thật rồi hãy kết luận. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đầy đủ, dù là lỗi của ai cũng sẽ không thể chối cãi. Đúng vậy, lời của Diệt Tuyệt Sư Thái rất phải. Không Văn vội vàng phụ họa. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa vào chuyện của Du Đại Nham nữa, nếu không Tần Tiêu chắc chắn sẽ đổ bao nhiêu tội lên đầu Thiếu Lâm tự. Tiếp đó, Không Văn quay đầu nhìn Tần Tiêu. Tần Tiêu, chuyện của Du Đại Nham còn nhiều bí ẩn, Thiếu Lâm tự chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Trước đó, ngươi đừng có mượn cớ gây chuyện nữa. Hờ, lão lựa chọc, ngươi nghĩ bản công tử sẽ tin lời nói nhảm của ngươi sao? Trông cậy vào Thiếu Lâm tự các ngươi điều tra rõ ràng, bản công tử thà trông cậy vào mặt trời mọc ở phía tây còn hơn. Bây giờ tất cả bằng chứng đều chỉ về phía Thiếu Lâm tự các ngươi còn điều tra thế nào? Lẽ nào Thiếu Lâm tự các ngươi điều tra 10 năm, bản công tử phải đợi ngươi 10 năm? Thật sự tưởng bản công tử không biết ngươi muốn kéo dài thời gian. Đợi mọi người quên chuyện này rồi, Thiếu Lâm tự các ngươi lại có thể kê cao gối ngủ yên. Dù lúc đó chưa quên, Thiếu Lâm tự các ngươi tùy tiện tìm một con dê thế tội cũng không ai biết, phải không? Lão lựa chọc, hôm nay ta nói cho ngươi biết, Thiếu Lâm tự hôm nay phải cho Võ Đang chúng ta một lời giải thích. Thần Tiêu cười lạnh. Bất kể Không Văn biện giải thế nào, hắn cứ cắn chặt hung thủ chính là đệ tử Thiếu Lâm. Dù sao cũng không ai biết A Tam của Tây Vực Kim Cương Môn mới là hung thủ ám hại Du Đại Nham, chỉ cần A Tam không tự nói ra, Thiếu Lâm tự dù có điều tra 1000 năm cũng đừng hòng điều tra ra. Còn về A Tam, sau này Tần Tiêu tự sẽ khiến hắn phải đền tội, tạm thời cứ để Thiếu Lâm tự làm dê thế tội cho hắn vậy. Dám đến Võ Đang gây sự, Tần Tiêu sẽ không nói đạo nghĩa gì với bọn hắn. Ngươi, Tần Tiêu, ngươi thật quá đáng. Không Văn hét lên một cách cuồng loạn. Bản công tử quá đáng. Vậy Thiếu Lâm tự các ngươi đến gây sự trong lễ mừng thọ trăm tuổi của sư phụ ta thì tính là gì? Ngươi dám làm một thì đừng trách ta làm ngày rằm. Tần Tiêu nói không chút khách khí. Ngươi, Không Văn còn muốn nói gì đó, Diệt Tuyệt Sư Thái lại ngăn lại. Không Văn đại sư, bình tĩnh, đừng tranh cãi với người này nữa, hay nghe Bần Nhi nói một lời. Không Văn lập tức bình tĩnh lại. Đấu võ mồm với Tần Tiêu, hắn tự nhận không phải là đối thủ của Tần Tiêu. Bây giờ có lối thoát, hắn tự nhiên sẽ không ngốc nghếch tranh cãi với Tần Tiêu nữa. Không Văn đại sư, Bần Nhi cho rằng ân oán giữa Thiếu Lâm tự và Võ Đang nên để sau này bàn bạc. Hôm nay chúng ta đến Võ Đang, không phải để nghe ân oán giữa các ngươi. Ân oán giữa Thiếu Lâm và Võ Đang là chuyện riêng của hai phái các ngươi, đem ra trước bản dân thiên hạ e rằng có chút không thích hợp. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian của mọi người vào chuyện này nữa. Dừng một chút, Diệt Tuyệt Sư Thái tiếp tục nói, chư vị, hôm nay chúng ta không quản ngại đường xa tụ họp tại Võ Đang, đều là vì chuyện năm đó Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, tên ác tặc đó, đã lạm sát người vô tội, tàn hại Võ Lâm. Các môn phái có mặt đều có đệ tử chết dưới tay Tạ Tốn, nhưng Tạ Tốn người này hiện vẫn đang nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy tên giặc này đã biến mất 10 năm, nhưng ai biết được khi nào hắn sẽ lại tái xuất giang hồ. Vì vậy, một ngày chưa trừ khử tên giặc này, thiên hạ sẽ một ngày không được yên ổn. Lời của Diệt Tuyệt vừa dứt, đám người giang hồ lập tức căm phẫn. Đúng, Tạ Tốn tên giặc này một ngày chưa trừ, giang hồ sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Giết Tạ Tốn, trả lại sự bình yên cho giang hồ. Lời của Diệt Tuyệt sư thái rất phải, ta nhất định phải giết tên giặc này để báo thù cho đồ đệ của ta. Sư phụ ta năm đó chết thảm dưới tay Tạ Tốn, ta cũng nhất định phải báo thù cho sư phụ. Tạ Tốn tên giặc này tội ác tày trời, chúng ta thân là người trong chính đạo, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Nói hay lắm, Tạ Tốn tên giặc này tội ác tày trời, trời người đều căm phẫn, đồng đạo Võ Lâm chúng ta có trách nhiệm thay trời hành đạo. Một đám người giang hồ đồng loạt phụ họa, vẻ mặt đại nghĩa lâm liệt, dường như mình nhân nghĩa lắm vậy. Chỉ không biết bọn hắn rốt cuộc là vì thay trời hành đạo hay là vì đồ long đao trong tay Tạ Tốn. Diệt Tuyệt thấy lời của mình đã thành công khơi dậy sự đồng cảm của mọi người, khoe miệng không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Không Văn vốn đã bị Tần Tiêu làm cho mất mặt lại càng tới cười, vô cùng đắc ý, hắn muốn xem Tần Tiêu, tên nhóc danh này, còn phá giải thế nào. Ngược lại, Tống Viễn Tiểu và những người khác lại nhíu chặt mày, bọn hắn nào còn không nhìn ra Diệt Tuyệt cũng nhắm vào Trương Thúy Sơn, sóng gió chưa yên, sóng gió lại nổi, phải làm sao đây? Chỉ có Tần Tiêu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hắn nhắm mắt cũng có thể đoán được Diệt Tuyệt tiếp theo sẽ làm gì. Tuy nhiên, hắn không hề coi Diệt Tuyệt ra gì. Trong mắt hắn, Diệt Tuyệt còn không bằng Không Văn, chẳng qua chỉ là một vai hề nhảy nhót mà thôi. Ngay cả Không Văn cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là Diệt Tuyệt, lao ni cô này. Quả nhiên, ngay sau đó, Diệt Tuyệt liền bắt đầu gây khó dễ cho Võ Đang. Tần Tiêu, Tạ Tốn tên giặc này tội ác không thể dung thứ, đáng phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Mọi người đều biết, năm đó Trương Thúy Sơn và Tạ Tốn cùng lúc mất tích, Trương Thúy Sơn chắc chắn biết tung tích của Tạ Tốn. Võ Đang thân là danh môn chính phái, Trương Thúy Sơn có trách nhiệm công bố tung tích của Tạ Tốn. Nếu không, Võ Đang còn mặt mũi nào để tự xưng là chính đạo? Lẽ nào Võ Đang các ngươi muốn độc chiếm đồ long đao trong tay Tạ Tốn chắc? Ha ha, Diệt Tuyệt lao Nico, ngươi đúng là biết chủ mũ. Tuy nhiên, ngươi là cái thá gì, ngươi cũng xứng chất vấn Võ Đang chúng ta sao? Thần Tiêu bĩu môi nói, ngươi, Thần Tiêu, ngươi quá coi trời bằng vung rồi. Bản tọa dù sao cũng là trưởng môn Nam Mi, ngươi một tên nhóc danh lại dám gọi thẳng tên bản tọa, còn vô lễ với bản tọa như vậy, quả thực đạo đức bại hoại, không biết tôn ti trật tự. Thân là đệ tử Võ Đang, lại bất kính với tiền bối như vậy, Trương Chân Nhân dạy ngươi như thế sao? Diệt Tuyệt quát lớn. Theo bà ta thấy, Thần Tiêu thật sự quá vô lễ. Xét về thân phận, Thần Tiêu chẳng qua chỉ là một đệ tử Võ Đang, còn bà ta là trưởng môn phái Nam Mi. Xét về địa vị, bà ta Diệt Tuyệt tung hoành giang hồ mấy chục năm, uy danh lừng lẫy, còn Thần Tiêu chẳng qua chỉ là một tên nhóc danh mới ra đời. Xét về tuổi tác, bà ta Diệt Tuyệt còn lớn tuổi hơn cả cha mẹ Tần Tiêu. dù xét về phương diện nào, Thần Tiêu cũng nên kính cẩn với bà ta. Tức là, bà ta tính toán ngàn lần, vẫn là tìm nhầm người. Phụt. Thần Tiêu phụt một tiếng cười lớn. Ha ha, cười chết lao tử rồi, Diệt Tuyệt, ngươi cũng muốn giống như lão lửa chọc không văn, định chọc cười chết lao tử rồi thừa kế tài sản của lao tử hay sao? Không đợi Diệt Tuyệt phản ứng, Thần Tiêu lập tức lại tuôn ra một tràng. Không biết tôn ti trật tự. Diệt Tuyệt, ở trước mặt bản công tử mà ra vẻ trưởng bối, ngươi cũng xứng sao? Sư phụ ngươi không dạy ngươi à? Sư phụ ta Trương Chân Nhân và tổ sư Quách Tương tiền bối của phái Nga Mi các ngươi là bạn bè chí cốt, xét về vai vế, ta Tần Tiêu và sư phụ ngươi là cùng một thế hệ. Cho dù ngươi Diệt Tuyệt là trưởng môn phái Nga Mi, gặp ta cũng phải cung kính gọi một tiếng sư thúc. Lại đây, ngươi nói cho ta nghe, hai chúng ta rốt cuộc ai không biết tôn ti trật tự? Tuy nhiên, ta Tần Tiêu đại nhân đại lượng, sẽ không chấp nhận với một vãn bối như ngươi. Diệt Tuyệt, ngoan, gọi một tiếng sư thúc nghe xem nào, sư thúc cho ngươi kẻo an. Đương nhiên, Tần Tiêu còn một câu chưa nói ra, đó là sư phụ ta và tổ sư nhà ngươi có quan hệ không rõ ràng. Nhưng nói đến Quách Tương thì phải nhắc một chút, Quách Tương của thế giới này cũng là con gái của Quách Tĩnh, nhưng khác với nguyên tắc là mẹ của nàng là Hoa Tranh công chúa của Đại Nguyên hoàng triều. Ha ha ha. Lời của Tần Tiêu lập tức khiến cả hội trường cười ồ lên. Mẹ kiếp, sư thúc còn mua kẹo ăn, thật sự coi Diệt Tuyệt là trẻ con à? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có Diệt Tuyệt là tức không nhẹ. Ngươi, chỉ thấy môi bà ta run run, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Lời này bà ta biết đáp lại thế nào? Những gì Tần Tiêu nói đều là sự thật, tổ sư của mình và Trương Tam Phong là bạn bè chí cốt, xét về vai vế mình quả thực kém Tần Tiêu một bậc. Nhưng bảo bà ta gọi Tần Tiêu là sư thúc, đánh chết bà ta Diệt Tuyệt cũng không làm được. Lúc này, bà ta cuối cùng cũng hiểu được sự bất lực của Không Văn ban nãy. Một lát sau, Diệt Tuyệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ thấy bà ta hừ lạnh nói, "Hừ, bản tọa không cần ngươi chấp nhận. Ngươi đừng có đánh trống lảng, mau giao Trương Thúy Sơn ra đây, các anh hùng hào kiệt có mặt đều đang chờ. Hôm nay nếu hắn không nói ra tung tích của Tạ Tốn, các anh hùng hào kiệt có mặt tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lẽ nào võ đang các ngươi còn muốn đối đầu với cả giang hồ chắc? Đối đầu với cả giang hồ?" Mũ lớn thật, Diệt Tuyệt thu lại chút tâm tư của ngươi đi, đừng lấy Tạ Tốn ra làm cớ. Tạ Tốn có liên quan gì đến võ đang chúng ta, hắn cũng không phải là đệ tử võ đang, ngươi muốn tìm Tạ Tốn thì tự đi mà tìm, đừng đến võ đang chúng ta giễu võ dương oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi cũng đừng lấy cái gì mà chính đạo ra để bắt cóc đạo đức võ đang chúng ta, võ đang chúng ta có phải là chính đạo hay không phải do ngươi Diệt Tuyệt quyết định. Vì đồ long đao thì cứ nói là vì đồ long đao, hà tất phải giả tạo như vậy. Dừng một chút, Tần Tiêu tiếp tục nói, ngoài ra, hôm nay bản công tử nói thẳng ở đây, các ngươi muốn tìm Tạ Tốn cũng được, muốn đoạt đồ long đao cũng được, những chuyện đó đều không liên quan gì đến võ đang chúng ta. Một thanh đao rách mà thôi, võ đang chúng ta còn chưa để vào mắt. Nhưng nếu các ngươi muốn nhắm vào ngũ sư huynh của ta, vậy thì đừng trách ta Tần Tiêu không khách khí. Các ngươi có bao nhiêu cân lượng, các ngươi tự mình cân nhắc đi. Chương 62, Diệt Tuyệt ngây người không văn đắc ý, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn. Chương 62, Diệt Tuyệt ngây người không văn đắc ý, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn. Nói rồi, Tần Tiêu quét mắt qua từng người trong giang hồ có mặt. Trong chốc lát, những người trong giang hồ có tật giật mình lập tức cảm thấy như bị tử thần nhìn chằm chằm, ai nấy đều đội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tần Tiêu nữa. Mà lúc này, Diệt Tuyệt lại càng hoàn toàn ngây người. Bà ta đã nghĩ đến mọi khả năng, chỉ duy nhất không ngờ Tần Tiêu sẽ trực tiếp lật bàn. Ban đầu bà ta còn tưởng rằng dùng đại nghĩa để áp chế Tần Tiêu, dù Tần Tiêu có cứng đầu đến đâu cũng không dám đối đầu với thiên hạ. Dù sao, hắn dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho võ đang chứ. Nhưng người ta căn bản không quan tâm có phải là chính đạo hay không, bà ta lấy gì để ép võ đang khuất phục. Như vậy, đối mặt với một Tần Tiêu cùng như vậy, Diệt Tuyệt trong chốc lát cũng không có cách nào. Nhưng đồ long đao bà ta nhất định phải có được, đồ long đao đối với phái Nga Mi thực sự quá quan trọng. Người khác không biết, bà ta lẽ nào không biết bí mật ẩn giấu trong đồ long đao? Nếu không, với tính cách luôn cao ngạo của bà ta, làm sao có thể dễ dàng cấu kết với Thiếu Lâm Tự? May mà đúng lúc này, Không Văn lại nhảy ra, điều này khiến Diệt Tuyệt tạm thời thở phào nhẹ nhõm. A Di Đà Phật, Tần Tiêu, lão nạp khuyên ngươi đừng có cố chấp nữa. Tạ Tốn tên giặc đó không việc gác nào không làm, còn tàn nhẫn giết hại sư minh của lão nạp là không kiến thần tăng. Chúng ta bảo Trường Thúy Sơn giao Tạ Tốn ra là thay trời hành đạo, không phải vì đồ long đao. Thế này, lão nạp có thể đảm bảo, chỉ cần Trương Thúy Sơn nói ra tung tích của Tạ Tốn, chúng ta sẽ lập tức xuống núi, tuyệt đối không gây khó dễ cho võ đang nữa. Lão nạp cũng có thể bảo đảm, sau khi tìm được Tạ Tốn, không ai được phép động đến đồ long đao trong tay hắn, và đồ long đao sẽ được niêm phong vĩnh viễn trong tàng kinh cấp của Thiếu Lâm Tự chúng ta, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên thế gian nữa. Như vậy, giang hồ sẽ không còn vì đồ long đao mà nổi lên sóng gió nữa. Tần Tiêu, đề nghị này của lão nạp đủ thành ý rồi chứ? Không Văn vẻ mặt thành khẩn, hoàn toàn không giống như thái độ hung hăng ép người trước đó. Tiểu sư đệ, lời của Không Văn vừa dứt, Trương Thúy Sơn lập tức lo lắng, sợ Tần Tiêu sẽ đồng ý phải biết Tạ Tốn là nghĩa huynh của hắn, hắn Trương Thúy Sơn dù có chết cũng tuyệt đối không bán đứng huynh đệ. Thấy vậy, Tần Tiêu cho Trương Thúy Sơn một ánh mắt an tâm, sau đó nhìn về phía Không Văn. Lão lựa chọc, Thiếu Lâm Tự các ngươi vu khống ngũ sư minh của ta, ám toán tam sư minh của ta, hai chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám nhảy ra chỉ tay năm ngón. Ngươi đúng là tính toán hay thật, hạt bàn tính sắp văng vào mặt ta rồi. Ngươi có phải nghĩ rằng cả thiên hạ chỉ có mình ngươi là người thông minh, còn người khác đều là kẻ ngốc không? Còn nữa, ngươi bị điếc à, không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Ta nói lại lần nữa, bất kể là Tạ Tốn hay đồ long đao, đều không có nửa xu quan hệ với võ đang chúng ta. Lão lựa chọc, nghe hiểu tiếng người không? Thần Tiêu cười lạnh.
lão lửa chọc này đúng là có ý đồ hay, mượn danh thay trời hành đạo, thực chất chẳng qua là muốn độc chiếm đồ long đao mà thôi. Cái gì mà niêm phong vĩnh viễn trong tàng kinh các của thiếu lâm tự, lời này chỉ lừa được trẻ con 3 tuổi thôi, thật sự tưởng hắn Tần Tiêu tuổi nhỏ dễ lừa à? Hắn tuy không quan tâm đến đồ long đao, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm đồ long đao làm của riêng, nhưng hắn cũng không phải là người để mặc người khác lừa gạt, càng không phải là loại mèo chó gì cũng có thể ở trước mặt hắn chỉ tay năm ngón. Đồ long đao có lợi hại đến đâu, có thể so được với một phần vạn của Hiên Viên thần kiếm trong tay hắn sao? Nói không khách khí, chưa kể đến tính cách của Trương Thúy Sơn căn bản không thể tiết lộ tung tích của Tạ Tốn, chỉ riêng việc năm đại môn phái hôm nay lên núi ép người, cho dù Trương Thúy Sơn đồng ý, Tần Tiêu cũng tuyệt đối không đồng ý, giống như có câu nói hay, ta có thể chủ động cho, nhưng ngươi không được chìa tay ra đòi, huống chi còn là dùng thủ đoạn ép buộc. Nghe lời của Tần Tiêu, sắc mặt Không Văn Âm trầm đến cực điểm. A Di Đà Phật, Tần Tiêu, lão nạp khuyên nhủ tử tế, sao ngươi lại không biết điều như vậy? Tuổi còn nhỏ mà miệng toàn lời thô tục, quả thực làm nhục văn nhã. Tạ Tốn đó không có quan hệ gì với võ đang các ngươi, tại sao võ đang các ngươi lại bảo vệ tên ác tặc đó như vậy? Lẽ nào võ đang các ngươi còn muốn bao che cho Tạ Tốn, kẻ tội ác không thể dung thứ này chắc? Nghe vậy, Tần Tiêu trong lòng cười lạnh, nếu ngươi đã tự tìm đến cái chết, vậy thì không thể trách ta được. Ngươi đã nói Tạ Tốn không có quan hệ gì với võ đang chúng ta, vậy hôm nay các ngươi lên võ đang làm gì? Hay là các ngươi đến đây cố tình gây sự? Còn về việc ngươi nói bao che, đây lại càng là chuyện hoang đường. Võ đang chúng ta bao che ai? Lại đây lại đây, hôm nay nếu ngươi có thể tìm ra bất kỳ một kẻ tội ác tại trời nào đang ẩn nó ở võ đang chúng ta mặc cho ngươi xử trí. Tần Tiêu nói với vẻ chế giễu, ngươi đây là ngụy biện. Trương Thúy Sơn biết rõ tung tích của Tạ Tốn mà không chịu tiết lộ, đây không phải là bao che thì là gì? Thấy Tần Tiêu giả vờ không hiểu, Không Văn quát lớn, ồ, đây cũng gọi là bao che? Chưa kể ngũ sư minh của ta có thật sự biết tung tích của Tạ Tốn hay không, nếu đây cũng tính là bao che, vậy thì ai có thể so được với thiếu lâm tự các ngươi? Tần Tiêu nói với vẻ đầy ẩn ý, Tần Tiêu, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi vu khống thiếu lâm tự chúng ta như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì? Chương 63, làm người không thể quá thiếu lâm, Không Văn hộp máu. Chương 63, làm người không thể quá thiếu lâm, Không Văn hộp máu. Hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ ràng, thiếu lâm tự ta quyết không để yên. Cha cha cha, nóng nảy rồi hả? Mới thế đã sốt ruột rồi sao? Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, bản công tử nghe đến trai cả thai rồi, ngươi không thể đổi lời khác được sao? Nói bản công tử bôi nhọ thiếu lâm tự các ngươi, ta nhổ vào, ngươi không thấy đỏ mặt à? Thiếu lâm tự các ngươi mà còn cần người khác bôi nhọ ư? Bao năm qua, thiếu lâm tự các ngươi đã thu nhận bao nhiêu kẻ làm sằng làm bậy, trong lòng ngươi không tự biết hay sao? Ngươi bôi nhọ, ngươi đây là bôi nhọ. Thiếu lâm tự ta thu nhận kẻ làm sằng làm bậy từ khi nào? Ngươi đừng có hủy hoại danh tiếng ngàn năm của thiếu lâm tự ta. Không Văn nói với vẻ hơi thiếu tự tin. Thân là phương trưởng thiếu lâm tự, việc chùa có thu nhận kẻ làm sằng làm bậy hay không, hắn là người rõ hơn ai hết. Bấy lâu nay, để lớn mạnh thực lực của mình, thiếu lâm tự đã ngấm ngầm thu nhận không ít kẻ làm sằng làm bậy, trong đó không thiếu những đại ác nhân tội ác tại trời. Một phần trong số những người này là tội phạm bị quan phủ truy nã, một phần bị kẻ thù truy sát, không còn chỗ đứng trong giang hồ nên mới đến thiếu lâm tự nương tựa. Mà thiếu lâm tự cũng ai đến cũng không từ chối, chỉ cần bằng lòng gia nhập thiếu lâm tự, bọn hắn đều tiếp nhận hết. Sau đó đổi một thân phận, lấy một pháp hiệu là trở thành đệ tử thiếu lâm. Được, không thừa nhận chứ gì? Ngươi tưởng ngươi không thừa nhận thì bản công tử sẽ hết cách với ngươi sao? Tần Tiêu nói giọng giễu cợt. Nghe vậy, trong lòng Không Văn chợt thốt lên một tiếng, một cảm giác chẳng lành bỗng dưng trỗi dậy. Quả nhiên, giây tiếp theo, chỉ thấy Tần Tiêu lớn tiếng nói, hôm nay có mặt ở đây không ít người là vì Tạ Tốn mà đến, chắc hẳn mọi người đều biết về quá khứ của Tạ Tốn. Không đợi mọi người phản ứng, Tần Tiêu tự mình nói tiếp, Tạ Tốn là đệ tử của Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn, mà Thành Côn vì để đạt được mục đích không thể cho ai biết đã tàn nhẫn thảm sát cả nhà Tạ Tốn. Còn Tạ Tốn vì để dụ Thành Côn ra mặt đã không tiếc lạm sát người vô tội, trở thành kẻ thù chung của võ lâm, chuyện sau đó ta không cần phải nói nhiều nữa nhỉ. Dĩ nhiên, chuyện Thành Côn tư thông với phu nhân của Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên bị phát hiện, dẫn đến Dương Đỉnh Thiên tẩu hỏa nhập ma mà chết, phu nhân của hắn cũng tuân tiết tự vẫn, Thành Côn vì thế mà vô cùng căm phẫn, lập lời thề phải hủy diệt Minh giáo để báo thù, đầu quân cho Đại Nguyên Vương triều vân vân, những chuyện này Tần Tiêu đều không nói ra. Một là, những chuyện này cực kỳ bí mật, ngoài bản thân Thành Côn ra thì không ai biết, hắn có nói ra thì e là cũng chẳng ai tin. Hai là, Minh giáo vốn đã bị coi là ma giáo, thù hận với các đại môn phái rất sâu, các đại môn phái chỉ hận không thể trừ khử Minh giáo cho hà dạ. Nếu để bọn hắn nghe được Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên là bị Thành Côn cắm sừng mà tức chết, bọn hắn e là ngoài vỗ tay khen hay ra sẽ không có chút đồng tình nào, càng không cho rằng cách làm của Thành Côn có gì sai, thậm chí còn trực tiếp thốt lên một câu làm đẹp lắm. Như vậy, không chừng sẽ gây tác dụng ngược lại với kế hoạch tiếp theo của Tần Tiêu. Mà khi Tần Tiêu nói ra hai chữ Thành Côn, một đệ tử thiếu lâm sau lưng Không Văn lập tức túi đầu xuống theo phản xạ, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Nào ngờ, hành động nhỏ nhặt đó của hắn đều bị Tần Tiêu thu hết vào mắt. Thành Côn giết cả nhà Tạ Tốn, đó cũng không phải lý do để Tạ Tốn lạm sát người vô tội. Hơn nữa những điều ngươi nói hoàn toàn không ăn nhập gì, có liên quan gì đến thiếu lâm chúng ta? Không Văn hùng hồn nói. Lão lựa trọng, bản công tử hỏi ngươi, ngươi thấy Thành Côn là người thế nào? Tần Tiêu không trả lời thẳng, mà nói một câu có vẻ không liên quan với nụ cười như có như không. Thành Côn kẻ này lạm sát người vô tội, còn nhiều lần tính kế các đại môn phái, cũng là kẻ làm nhiều việc ác. Nếu để lão nạp gặp phải, lão nạp nhất định phải diệt trừ tên giặc này để thay trời hành đạo. Không Văn tuy không biết Tần Tiêu rốt cuộc đang có ý đồ gì, nhưng vẫn thành thật nói. Ra là ngươi cũng biết Thành Côn là kẻ làm nhiều việc ác à? Vậy Thiếu Lâm tự các ngươi bao che thành côn, ngươi giải thích thế nào đây? Tần Tiêu quát lớn.
Đúng vậy, Tần Tiêu đã chuẩn bị nhiều như vậy, mục đích chính là mượn thành côn để đập chết tươi lão lửa chọc giả tạo không văn này.
Bấy lâu nay, Thiếu Lâm tự đã tiếp nhận vô số kẻ đại gian đại ác. Mỗi khi gặp phải kẻ ác mà bọn hắn để mắt tới, một câu buông đao độ tể, lập địa thành Phật, là thu nhận bọn hắn vào Thiếu Lâm tự, mỹ danh là dùng Phật pháp để độ hóa bọn hắn. Theo logic của Thiếu Lâm tự, tội phạm tội ác tày trời cuối cùng lại biến thành đệ tử Thiếu Lâm được người người kính trọng, vậy mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, vẫn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Cách làm như vậy, thật sự khiến người ta ghê tởm đến cực điểm. Nhưng cũng phải nói, tài tẩy não của Thiếu Lâm tự quả thật không tầm thường, bao nhiêu năm qua vẫn lừa được tất cả mọi người. Nhưng bây giờ đã khác, gặp phải Tần Tiêu, ngày vui của Thiếu Lâm tự cũng đến hồi kết rồi. Không văn hắn không phải thích nhảy nhót lắm sao? Thiếu Lâm tự không phải tự cho mình là chính nghĩa thanh cao sao? Vậy thì hãy để người trong thiên hạ xem, cái gọi là chính nghĩa thanh cao của Thiếu Lâm tự rốt cuộc vô liêm sỉ đến mức nào. Mà thành côn chính là một lưới dao sắc bén để Tần Tiêu công kích Thiếu Lâm tự, khiến Thiếu Lâm tự và lão lửa chọc Không Văn này không thể chối cãi. Dù sao, những kẻ ác khác mà Thiếu Lâm tự tiếp nhận đều bị bọn hắn che giấu rất kỹ, dù là Tần Tiêu cũng không thể tìm ra bọn hắn trong chốc lát để định tội Thiếu Lâm tự chứa chấp kẻ xấu. Nhưng thành côn thì khác, hắn lấy tên giả là Viên Chân Bái Không Kiến làm sư phụ, ẩn náu trong Thiếu Lâm tự gây chuyện khắp nơi, bây giờ còn cùng Không Văn và những người khác đến võ đăng. Nói ra, ngay từ khi mới gặp Không Văn và những người khác, Tần Tiêu đã biết thành côn cũng ở trong đó. Đây không phải là hắn dựa vào ký ức trong nguyên tắc để suy đoán, mà là hắn đã nhận ra thành côn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không vì gì khác, dung mạo của thành côn hắn quá quen thuộc rồi, giống hệt như trong nguyên tắc, càng giống ý như một ngôi sao ở kiếp trước của hắn. Như vậy, chỉ cần vạch mặt thành côn trước công chúng, lời nói dối của Thiếu Lâm tự tự nhiên sẽ không công mà phá. Không chỉ vậy, Thiếu Lâm tự cũng sẽ vì thế mà danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn, trở thành kẻ bị thiên hạ khinh bỉ. Đây chính là sự trả thù của Tần Tiêu đối với Thiếu Lâm tự. Mà lúc này, Không Văn vẫn không hề hay biết gì, nghe vậy liền tức giận nói: "Thằng nhãi ranh, ngươi thật quá đáng. Thiếu Lâm tự ta bao che thành côn từ khi nào? Ai cũng biết, tên giặc thành côn và Tạ Tốn đều là những kẻ tội ác tày trời, hai thầy trò đều là kẻ thù chung của thiên hạ. Thiếu Lâm tự ta là một thành viên của chính đạo, trước nay luôn lấy việc trừ gian diệt ác, phò trợ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, sao có thể bao che kẻ ác như thành côn?" Tần Tiêu nhãi ranh: "Ngươi hết lần này đến lần khác bôi nhọ Thiếu Lâm tự ta, cái gì nhịn được, cái này không thể nhịn được. Ngươi thật sự cho rằng Thiếu Lâm tự ta không có người sao?" "Ồ, vậy à? Lão lửa chọc sau lưng ngươi là ai?" Khóe miệng Tần Tiêu hơi nhếch lên, nhìn về phía thành côn sau lưng Không Văn. Cùng lúc đó, thành côn bị Tần Tiêu nhìn chằm chằm, trong lòng lập tức thoát lên một tiếng. Chỉ thấy ánh mắt hắn lảng tránh, như ngồi trên đống lửa, trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Trong lòng hắn rất rõ, Tần Tiêu nói nhiều như vậy, e là mình đã bị lộ rồi. Đồng thời, hắn càng không hiểu nổi, mình nhận nó kỹ như vậy, Tần Tiêu làm sao phát hiện ra mình? Rốt cuộc mình đã để lộ sơ hở ở đâu? Tuy nhiên, dù trong lòng kinh hãi tột độ, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ hành động nào, vẫn giả vờ ra vẻ thật thà. Hắn đang cực rằng Tần Tiêu chỉ đang dọa hắn. Ngược lại, Không Văn thấy Tần Tiêu nhìn về phía thành côn, lập tức không giận mà còn cười. Ha ha ha. Tần Tiêu nhại danh, ngươi nhìn Viên Chân Sư Điệt của lão nạp làm gì? Ngươi không phải là muốn ép Viên Chân Sư Điệt thành thành côn trong miệng ngươi đấy chứ? Phải nói rằng, Tần Tiêu nhại danh, bản lĩnh chỉ hiệu bảo ngựa này của ngươi quả thật hiếm thấy, lão nạp hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Ha ha ha. Không Văn vẻ mặt đắc ý, bị Tần Tiêu đè đầu mắng mỏ lâu như vậy mà hắn không có sức phản bác, khiến hắn vô cùng ngất ức. Bây giờ Tần Tiêu đã đi một nước cờ ngu ngốc, cuối cùng cũng để hắn nắm được cơ hội. Lần này, hắn nhất định phải để tên nhóc Tần Tiêu này tự gánh lấy hậu quả, danh tiếng bị hủy hoại. Từ nay trong giang hồ sẽ không còn chỗ đứng cho Tần Tiêu nữa. Thế là, không đợi Tần Tiêu đáp lại, Không Văn tiếp tục lớn tiếng nói: "Tần Tiêu nhãi danh, nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, vậy lão nạp sẽ thành toàn cho ngươi." Ai cũng biết, Viên Chân Sư Điệt là đệ tử của sư huynh lão nạp Không Kiến Thần Tăng, là một trong những người xuất sắc nhất trong số các đệ tử đời viên của Thiếu Lâm tự ta. Các vị anh hùng hào kiệt có mặt ở đây không ai là không biết Viên Chân Sư Điệt, ngươi chỉ hiểu bảo ngựa như vậy, ngươi coi các vị anh hùng hào kiệt có mặt ở đây đều là kẻ ngốc sao? Nghe vậy, đông đảo nhân sĩ giang hồ lập tức bàn tán xôn xao. Tần Tiêu này định làm gì? Không lẽ hắn thật sự coi đệ tử Thiếu Lâm Viên Chân là thành côn đấy chứ? Từ đầu Tần Tiêu này đã ép Không Văn Vương Trượng đến không thở nổi, trông cũng không đốc, sao lúc này lại hồ đồ như vậy? Ha ha, cười chết lao ra rồi, coi Viên Chân là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn, Tần Tiêu này đúng là chó cùng dứt dậu rồi. Không, cũng không thể nói như vậy, ta thấy trong chuyện này chắc có điều gì đó chúng ta không biết. Dù sao Tần Tiêu cũng không phải kẻ ngốc, đối chất với Không Văn đại sư hắn đã chiếm thế thượng phong rồi, hắn việc gì phải đi một nước cờ dở tệ như vậy. Ai, quả nhiên là miệng còn hôi sữa, làm việc không đáng tin, Tần Tiêu này trông có vẻ tinh danh. Sao lúc này lại hồ đồ như vậy? Mặc dù vậy, nhưng sao ta lại cảm thấy Tần Tiêu rất tự tin nhỉ? Tự tin? Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ hả? Viên Chân của Thiếu Lâm tự ai mà không biết, đó là đệ tử của Không Kiến Thần Tăng, ngươi không lẽ thật sự tin lời ma quỷ của Tần Tiêu hả? Đúng vậy, đúng vậy, nếu Viên Chân thật sự là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn, vậy ta chính là Đạt Ma tổ sư rồi. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Tống Viễn Tiểu và những người khác càng nhíu chặt mày, không biết vị tiểu sư đệ này của mình rốt cuộc muốn làm gì. Rõ ràng, ngay cả bọn hắn cũng không tin Viên Chân chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn. Dù sao Viên Chân của Thiếu Lâm tự cũng có chút danh tiếng trong giang hồ, nhìn thế nào cũng không thể liên quan đến thành côn được. Ngược lại, Tần Tiêu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không hề để tâm đến những lời bàn tán của mọi người. Thành côn, sự việc đã đến nước này, ngươi còn muốn ẩn nó đến bao giờ? Tần Tiêu nhìn chằm chằm vào thành côn,
nói một cách từ tốn. Ha ha. Không Văn lập tức lại cười lớn. Tuy nhiên, giây tiếp theo, chưa kịp đáp ý, tiếng cười vốn không chút kiêng dè của hắn bỗng dưng tắt ngấm, bị nẹn cứng trong cổ họng, không thể cười nổi nữa. Ha ha ha. Không ngờ thành côn ta ẩn náu nhiều năm như vậy, hôm nay lại bị ngươi phát hiện. Thôi được, đã như vậy, ta cũng không cần phải ẩn náu nữa. Nhưng ta lại rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra ta bằng cách nào? Ngươi trông chưa đến 20 tuổi, theo lý mà nói thì không thể nào biết được lai lịch của ta, lẽ nào là ta đã vô tình để lộ? Chính là thành côn cười lớn một tiếng, cũng không còn trốn sau lưng Không Văn nữa, trực tiếp bước ra. Đã bị Tần Tiêu nhận ra rồi, hắn có tiếp tục gần nó cũng không còn ý nghĩa gì. Dù sao, Tần Tiêu đã dám vạch trần thân phận của hắn trước công chúng, chắc chắn hắn có đủ bằng chứng để chứng minh mình chính là thành côn. Tuy nhiên, điều hắn không biết là, Tần Tiêu có thể vạch trần hắn, hoàn toàn là dựa vào ký ức kiếp trước và khuôn mặt quen thuộc này của hắn. Không Văn. Lúc này, Không Văn hoàn toàn ngây người. Chương 64, sư minh đệ thì phải gọn gàng ngăn nắp, trêu chọc không chí. Chương 64, sư minh đệ thì phải gọn gàng ngăn nắp, trêu chọc không chí. Nhìn viên chân sư điện của mình bước ra và thừa nhận mình chính là thành côn, Không Văn hoàn toàn chết lặng. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Viên chân sư điện sao lại biến thành côn? Vậy viên chân sư điện đi đâu rồi? Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Không Văn vạn lần không muốn tin viên chân chính là thành côn, chuyện này căn bản không hợp lý chút nào. Phải biết viên chân là đệ tử của sư minh hắn Không Kiến Thần Tăng, Không Kiến Thần Tăng là ai? Đó là một cao tăng một thời, là người mà Không Văn hắn kính trọng nhất. Sư minh Không Kiến Thần Tăng của hắn là nhân vật cỡ nào, sao có thể thu nhận một kẻ tội ác tại trời làm đệ tử? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, viên chân sư điệt sao có thể là thành côn, trong chuyện này nhất định có âm mưu. Đúng, nhất định là như vậy. Phải rồi, phải rồi. Không Văn không ngừng lẩm bẩm. Một lát sau, chỉ thấy hắn vô cùng tức giận nhìn về phía thành côn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả mạo viên chân sư điệt của lão nạp? Ngươi giả mạo viên chân sư điệt của lão nạp rốt cuộc có âm mưu gì? Ngươi mưu tính khổ sở như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì? Là ai đã sai ngươi giả mạo viên chân sư điệt? Viên chân sư điệt của lão nạp đang ở đâu? Nói mau, ngươi đã làm gì viên chân sư điệt của lão nạp rồi? Lúc này, hắn vẫn không muốn tin viên chân chính là thành côn. So sánh ra, hắn thả tin rằng thành côn giả mạo viên chân, còn viên chân thật sự đã bị thành côn giấu đi hoặc là bị hắn giết hại. Thậm chí hắn còn đang nghi ngờ là Tần Tiêu đã bảo thành côn giả mạo viên chân, mục đích chính là để hãm hại Thiếu Lâm Tự. Nếu không, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra viên chân chính là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ thành côn, Tần Tiêu sao có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên? Nếu nói trong chuyện này không có âm mưu gì, hắn vạn lần không tin. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của thành côn đã trực tiếp đập tan hy vọng của hắn. Không Văn sư thúc, viên chân là ta, thành côn cũng là ta. Trong chuyện này không có âm mưu gì cả, ta cũng không mưu tính khổ sở gì. Lẽ nào sư thúc ngài ngay cả ta cũng không nhận ra? Sau khi sư phụ qua đời, ta thường xuyên tỉnh giáo Phật pháp, võ học với sư thúc ngài, lẽ nào những chuyện này sư thúc ngài đều không nhớ? Nếu ta là giả mạo, chẳng phải đã sớm bị sư thúc ngài nhìn thấu rồi sao? Thành Côn vẻ mặt cung kính nhìn Không Văn. Dĩ nhiên, sự cung kính mà Thành Côn nói đến tự nhiên là giả vờ. Theo hắn thấy, dù sao cũng đã bị Tần Tiêu vạch trần thân phận, vậy hắn thà trực tiếp thừa nhận, khuấy đục vũng nước này lên. Hắn ẩn giấu thân phận gia nhập Thiếu Lâm Tự, mục đích chính là để lên kế hoạch tốt hơn cho Thiếu Lâm Tự và các đại môn phái khác đối phó với Minh giáo. Nhưng vì sự xuất hiện của Tần Tiêu, đã khiến cho mưu kế của hắn hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này ly gián mối quan hệ giữa Thiếu Lâm Tự và các đại môn phái, hủy hoại danh tiếng của Thiếu Lâm Tự, khiến Thiếu Lâm Tự và võ đang hoàn toàn trở mặt. Đến lúc đó thậm chí có thể khiến các đại môn phái đánh nhau, từ đó làm suy yếu thực lực của các đại môn phái. Như vậy, Minh giáo vốn thù địch với các đại môn phái chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy. Địch yếu ta mạnh, Minh giáo chắc chắn sẽ nhân cơ hội tiến quân vào Trung Nguyên, một lần quét sạch các đại môn phái. Tệ nhất, dù Minh giáo không thể quét sạch các đại môn phái, hai bên cũng chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương, vậy cơ hội để thành côn hắn tiêu diệt Minh giáo chẳng phải đã đến rồi sao? Còn về việc hắn có thể sống sót rời khỏi võ đang hay không, thành côn hoàn toàn không lo lắng. Thành côn hắn dù sao cũng là cao thủ tông sư đỉnh phong, có lẽ hắn không phải là đối thủ của Không Văn và những người khác, nhưng chỉ cần Trương Tam Phong không ra tay, hắn muốn đi, ai có thể cản được hắn? Đánh không lại, hắn còn không biết chạy sao? Phải nói rằng, thành côn quả thật rất giỏi tính toán, trong thời gian ngắn đã lại lên kế hoạch xong xuôi mọi thứ cho mình. Mà cùng với tiếng nói của thành côn vang lên, các nhân sĩ giang hồ có mặt lập tức bùng nổ. Cái gì? Viên chân của Thiếu Lâm Tự vậy mà thật sự là Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ thành côn? Chậc chậc, thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ đệ tử của Không Kiến Thần Tăng viên chân lại là thành côn. Chuyện cũng không dám biết như vậy đâu. Hít, đáng sợ quá, thật không ngờ Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ thành côn năm đó lại ẩn náu trong Thiếu Lâm Tự, tên giặc thành côn này ẩn náu cũng quá sâu rồi. Vậy nói như vậy, tất cả những gì Tần Tiêu nói đều là thật, Thiếu Lâm Tự thật sự đang bao che cho kẻ tội ác tại trời. Thiếu Lâm Tự bao che kẻ tội ác tại trời ở đâu? Thành côn ẩn danh dấu họ trốn trong Thiếu Lâm Tự đều bị hắn lừa gạt, Thiếu Lâm Tự rõ ràng là vô tội mà. Ha ha, thế mà ngươi cũng bên được. Vô tội cái quái gì, bất kể Thiếu Lâm Tự có biết viên chân là thành côn hay không, Thiếu Lâm Tự nhìn người không rõ. Đây chẳng phải là lỗi của Thiếu Lâm Tự sao? Không sai, ta vốn tưởng Thiếu Lâm Tự hành sự quang minh lỗi lạc, là tấm gương trong các thế lực chính đạo của ta, không ngờ bọn hắn cũng chứa chấp kẻ xấu, thật khiến người ta thất vọng tột cùng. Ai, ra là chúng ta đều hiểu lầm Tần Tiêu rồi. Ta vốn tưởng Tần Tiêu đang bôi nhọ Thiếu Lâm Tự, không ngờ người ta thật sự có thể đưa ra bằng chứng. Ai nói không phải chứ, xem ra, tất cả những gì Tần Tiêu nói trước đó đều là thật.
Mục đích Thiếu Lâm tự lên võ đang là vì đồ Long Đao trong tay Tạ Tốn, chứ không phải vì cái gì thay trời hành đạo. Bọn hắn còn bao che ác tặc thành côn, từng chuyện từng việc này đều chứng minh mỗi câu nói của Tần Tiêu đều đúng. Ta đang nghĩ, Thiếu Lâm tự rốt cuộc còn làm bao nhiêu chuyện ghê tởm mà chúng ta không biết. Ha ha, ta đã sớm nói Thiếu Lâm tự hữu danh vô thực, tức là không ai tin. Lần này ta xem Thiếu Lâm tự còn tẩy trắng thế nào. Có câu nói rất hay, cây ngay không sợ chết đứng, kẻ xấu tự có ngày để tội. Hành vi chứa chấp kẻ xấu, bao che ác nhân của Thiếu Lâm tự e là cả đời cũng đừng hòng rửa sạch. Mà cùng lúc đó, Tống Viễn Tiểu và những người khác cũng vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng càng thêm phấn khích. Vừa rồi bọn hắn còn đang lo lắng cho Tần Tiêu, không ngờ trong nháy mắt Tần Tiêu lại lật ngược tình thế. Ha ha, ta đã nói tiểu sư đệ của chúng ta sẽ không đánh trận không nắm chắc, lần này các ngươi tin rồi chứ? Mạc Thanh Cốc cười lớn. Lao Thất, kiềm chế chút, đừng để người ta chê cười. Nhưng ngươi nói quả thật rất có lý, tiểu sư đệ này của chúng ta thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Vừa rồi ta còn đang lo lắng cho hắn, dù sao hắn còn trẻ, không cẩn thận là dễ bị không văn lửa. Bây giờ xem ra, ta vẫn quá coi thường tiểu sư đệ rồi. Tuy nhiên, Viên Chân lại chính là thành côn, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Tống Viễn Tiểu trước tiên khiển trách một câu, sau đó vẻ mặt cảm thán nói: Đại sư Minh nói rất phải, chúng ta đều quá coi thường tiểu sư đệ rồi. Đối mặt với sự ép buộc của Không Văn, tiểu sư đệ luôn có thể ứng phó tự nhiên và có lý có cứ, khiến các nhân sĩ giang hồ có mặt đều không thể phản bác. Ta đang nghĩ, ngay cả chuyện Viên Chân là thành côn mà tiểu sư đệ cũng biết rõ như lòng bàn tay, trên thế giới này rốt cuộc còn có chuyện gì mà tiểu sư đệ không biết? Ân Lê Đình cảm thán nói: Ha ha, đó là các ngươi, ta chưa bao giờ coi thường tiểu sư đệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp tiểu sư đệ, ta đã biết tiểu sư đệ thông minh hơn người, tài trí vô song, là hy vọng tương lai của võ đang ta. Ta đã sớm hoàn toàn tin tưởng vào tiểu sư đệ, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được tiểu sư đệ. Quả nhiên, tiểu sư đệ hết lần này đến lần khác mang đến cho chúng ta bất ngờ. Có thể trở thành sư huynh của tiểu sư đệ, ta thật quá may mắn. Du Liên Chu vẻ mặt tự hào nói. Tiểu sư đệ quả không hổ là tiểu sư đệ, không chỉ tu vi cao cường, y thuật cũng rất giỏi, ngay cả nhiều bí mật trong giang hồ cũng biết rất nhiều, thật khiến người ta vô cùng khâm phục. Hôm nay nếu không có tiểu sư đệ, mấy huynh đệ chúng ta đối mặt với tình cảnh như vậy e là sẽ bó tay chịu trói. Du Đại Nham cười nói. Không sai, nếu không phải tiểu sư đệ đứng ra, với tài ăn nói của mấy người chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của Khương Văn, thậm chí chúng ta còn không thể chứng minh sự trong sạch của ngũ sư đệ. Như vậy, võ đang chúng ta hôm nay e là trăm miệng cũng không thể biện bạch. May mà tiểu sư đệ kịp thời ra mặt, mới có thể chuyển nguy thành an. Tuy nhiên, ta càng tò mò tiểu sư đệ làm sao biết Viên Chân là thành côn. Phải biết, Viên Chân này ta cũng từng tiếp xúc, cảm giác hắn cho ta hoàn toàn là một hòa thượng chân chất, so với thành côn gây ra vô số tội ác thì quả thực là hai loại người khác biệt một trời một vực. Trương Tùng Khê trầm ngâm nói, tài năng của tiểu sư đệ quả thật hiếm có trên đời, so với tiểu sư đệ, ta kém quá xa. Hơn nữa chuyện hôm nay đều do ta mà ra, nếu không phải vì ta, võ đang chúng ta cũng sẽ không bị các đại môn phái tấn công, là ta đã liên lụy đến các vị sư minh đệ, liên lụy đến võ đang. May mà có tiểu sư đệ kịp thời ra mặt xoay chuyển tình thế, nếu không ta sẽ trở thành tội nhân của võ đang. Nếu vậy, Trương Thúy Sơn ta dù có chết vạn lần cũng khó thoát tội. Sau khi chuyện này kết thúc, ta nhất định phải cảm ơn tiểu sư đệ thật tốt mới được. Trương Thúy Sơn vẻ mặt đầy này nói, ngũ sư đệ, ngươi nói gì vậy? Huynh đệ chúng ta tình như tay chân, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta, sao có thể nói là liên lụy? Nghe lời của Trương Thúy Sơn, Tống Viễn Tiểu vẻ mặt trách móc nói, đúng vậy, đúng vậy, giữa huynh đệ chúng ta cần gì phải khách sáo như vậy? Hơn nữa, đây cũng không phải lỗi của ngũ sư huynh ngươi. Ngươi không thấy lão lửa chọc Không Văn cố ý bôi nhọ ngũ sư huynh ngươi là hung thủ giết người sao? Hắn rõ ràng là cố ý đến võ đang chúng ta gây sự. Dù không có ngũ sư huynh ngươi, ngươi tin không hắn cũng sẽ tìm lý do khác. Mạc Thanh Cốc tức giận nói, không sai. Mà ngay trong tiếng bàn tán của đông đảo nhân sĩ giang hồ, trong sự kinh ngạc của Tống Viễn Tiểu và những người khác, Không Văn vẻ mặt tức giận nhìn về phía thành côn. Ngươi câm miệng cho ta, ai là sư thúc của ngươi? Ta không phải sư thúc của ngươi, ta cũng không có sư đệ như ngươi, Thiếu Lâm tự ta càng không có đệ tử như ngươi. Không Văn quay đầu nhìn mọi người, vội vàng giải thích, chư vị anh hùng, mọi người đừng hiểu lầm, lão nạp căn bản không biết người này là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn tội ác đời trời. Sư Minh Không Kiến Thần Tăng của ta là nhân vật cỡ nào, nếu ngài biết tên giặc này là thành côn, sao có thể thu hắn làm đệ tử? Chắc chắn là tên giặc thành côn đã ẩn danh dấu họ lừa gạt sư minh ta, Thiếu Lâm tự ta cũng là vô tội, xin mọi người đừng suy đoán lung tung. Thiếu Lâm tự ta hành sự trước nay quang minh lỗi lạc, mọi người đều rõ như ban ngày. Tên giặc thành côn mưu tính khổ sở vào Thiếu Lâm tự ta, lòng dạ đáng giết. Hôm nay lão nạp sẽ chém giết tên giặc này để chứng minh sự trong sạch, xin chư vị làm chứng. Nói xong, Không Văn liền định ra tay với thành côn. Trong lòng Không Văn rất rõ, nếu hắn không có hành động thực tế, các nhân sĩ giang hồ có mặt căn bản sẽ không tin lời nói suông của hắn. Quan trọng hơn, hắn cần phải chém giết thành côn để bịt miệng tất cả mọi người. Dù sao mọi người đều đã thấy thành côn là đệ tử Thiếu Lâm tự của ngươi, còn về việc thành côn có ẩn danh dấu họ lừa gạt Thiếu Lâm tự hay không, ai mà biết được. Biết đâu là Thiếu Lâm tự ngươi thấy chuyện bại lộ, mới phải tìm cớ cho mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể tự tay giết mới có thể cứu vãn danh tiếng của Thiếu Lâm. Chỉ cần thành côn chết trong tay hắn, người khác sẽ không thể nói gì nữa. Nếu không một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, danh tiếng ngàn năm của Thiếu Lâm tự sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Thành côn thấy vậy liền chuẩn bị chạy ra ngoài. Đợi đã. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tần Tiêu lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Tần Tiêu nhai danh, ngươi tại sao lại ngăn cản ta chém giết tên giặc thành côn này? Lẽ nào ngươi và tên giặc thành côn này ngấm ngầm cấu kết, giữa các ngươi có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Khương Văn tức giận nói. Ha ha, lão lựa trọng, ngươi đúng là ghê tởm thật. Đã đến lúc này rồi mà còn không quên chụp mũ cho bản công tử, thiếu lâm tự các ngươi đều vô liêm sỉ như ngươi sao? Bản công tử tại sao lại ngăn cản ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Muốn giết người diệt khẩu, vậy ngươi cũng phải xem bản công tử có đồng ý hay không. Bản công tử nói cho ngươi biết, trước khi chuyện ngươi bôi nhọ võ đang ta bao che tạ tốn chưa kết thúc, ngươi đừng hỏng giết người diệt khẩu. Tần Tiêu không giận mà còn cười. Dừng một chút, Tần Tiêu tiếp tục nói, lão lựa trọng, tất cả mọi người đều đã thấy, Thành Quân cũng đã tự thừa nhận là đệ tử thiếu lâm tự của ngươi. 10 năm trước ngũ sư huynh ta chỉ vì cùng tạ tốn biến mất, ngươi đã bôi nhọ võ đang ta bao che tạ tốn, mà Thành Quân lại là đệ tử thiếu lâm tự chính hiệu, còn thường xuyên đi theo bên cạnh ngươi, rất được ngươi coi trọng, ngươi giải thích thế nào? Mọi người đều thấy thiếu lâm tự ngươi bao che Thành Quân rồi, lẽ nào ngươi còn muốn chối cái sao? Ngươi, thiếu lâm tự ta hành sự ngay thẳng, làm việc chính đáng, thiếu lâm tự ta chưa bao giờ bao che tên giặc Thành Quân. Lão nạp vừa rồi đã nói rồi, là hắn đã ẩn danh dấu họ lừa gạt chúng ta, trước đó thiếu lâm tự ta căn bản không biết hắn là Thành Quân, thiếu lâm tự ta bị lừa gạt là vô tội, ngươi đừng có lấy chuyện này ra làm khó. Khương Văn nghiêm giọng nói. Ồ, vậy à? Hóa ra ngươi chỉ dựa vào suy đoán ngũ sư huynh ta biết tung tích của Tạ Tốn, đã nói võ đang ta bao che Tạ Tốn, còn Thành Quân là đệ tử thiếu lâm chính hiệu, ngày ngày đi theo bên cạnh ngươi, lại thành ra hắn lừa gạt thiếu lâm tự các ngươi. Lão lựa trọng, ngươi đúng là tiêu chuẩn kép thật. Hóa ra thiếu lâm tự ngươi nói gì thì là cái đó, người khác chỉ có thể tin các ngươi, không được có chút nghi ngờ nào. Phong cách hành sự của thiếu lâm tự các ngươi đúng là bá đạo thật. Tần Tiêu cười khẩy một tiếng, ngay sau đó lớn tiếng nói, chư vị, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay mọi người đều đã thấy. Lão lựa trọng không văn hết lần này đến lần khác bôi nhọ ngũ sư minh trường thúy sơn của ta, bôi nhọ phái võ đang ta, nếu không phải bản công tử cũng có chút kiến thức, không chừng đã thật sự để âm mưu của lão lựa trọng này thành công rồi. Mà tam sư minh ta bị đệ tử thiếu lâm ám toán, thiếu lâm tự thu nhận bao che Thành Côn đều là chứng cứ xác thực, vậy mà lão lựa trọng này lại còn muốn chối cãi, bản công tử chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Ngay cả chuyện có chứng cứ xác thực mà thiếu lâm tự cũng có thể chối cãi, thật không dám tưởng tượng, thiếu lâm tự sau lưng còn làm bao nhiêu chuyện ghê tởm. Lời của Tần Tiêu vừa dứt, hiện trường lập tức trở nên ồn ào. Thật không dám tưởng tượng, thiếu lâm tự lại vô liêm sỉ như vậy, chuyện có chứng cứ xác thực cũng có thể chối cãi, vậy sau lưng bọn hắn còn ghê tởm đến mức nào? Ai nói không phải chứ, hôm nay nếu không phải Tần Tiêu, chúng ta e là vẫn bị thiếu lâm tự lừa gạt. Chậc chậc, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, nói về mặt dày, ai có thể so được với lão lựa chọc Không Văn chứ? Tần Tiêu tuy có hơi ngông cuồng, nhưng mỗi câu nói của hắn dường như đều rất có lý, thiếu lâm tự quả nhiên đủ tiêu chuẩn kép. Tần Tiêu đại tài, từ tiêu chuẩn kép dùng quá hay, quá xác đáng. Ha ha, ta đột nhiên nghĩ ra, nếu sau này gặp người như Không Văn thì cứ trực tiếp nói một câu làm người không thể quá thiếu lâm, ha ha. Huynh đài đại tài, chuyến đi võ đang hôm nay thật sự khiến ta mở mang tầm mắt, không hưởng chuyến đi này. Không ngờ phương trượng thiếu lâm tự đường đường lại ghê tởm như vậy, ngay cả phương trượng cũng như vậy, vậy đệ tử thiếu lâm còn phải nói sao? Ngươi, các ngươi. Thấy thiếu lâm tự bị mọi người nói khó nghe như vậy, Không Văn lập tức tức giận công tâm, bị tức đến hộc ra một ngụm máu tươi. Sư Minh, ngươi sao rồi? Sư Minh, ngươi không sao chứ? Phương Trượng. Thấy vậy, Không Chí, Không Tính và một đám đệ tử thiếu lâm đi cùng Không Văn lập tức hoảng hốt vây quanh. Hai vị sư đệ không cần lo lắng, lão nạp không sao. Một lúc lâu sau, Không Văn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy Không Văn bình an vô sự, Không Chí và Không Tính mới yên tâm. Ngay sau đó, chỉ thấy Không Tính vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu, xem ngươi làm chuyện tốt gì này. Sư Minh ta đã bị ngươi tức đến hộc máu rồi. Hôm nay nếu sư Minh ta có mệnh hệ gì, ta sẽ không để yên cho ngươi. Lời của Không Tính suýt nữa làm Tần Tiêu tức đến bật cười. Quả nhiên, lựa chọn của thiếu lâm tự đều là mở ruột, có sư Minh thế nào thì có sư đệ thế ấy. Cái lo gì quái quỷ gì đây? Hóa ra thiếu lâm tự ngươi bôi nhọ võ đàng, lão tử đưa ra bằng chứng, ngươi tự mình bối lý mất mặt trước mọi người, sức chịu đựng tâm lý kém tự mình tức đến hộc máu, lại còn đổ lỗi lên đầu lão tử. Đối với loại người đạo mạo giả nhân giả nghĩa này, Tần Tiêu sẽ không nương tay. Ha ha, bản công tử hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Bố ta còn tưởng thiếu lâm tự tuy có loại chó tiêu chuẩn kép vô liêm sỉ như lão lửa chọc Khương Văn, nhưng dù sao cũng nên có người hiểu chuyện. Dù sao, thiếu lâm tự thế lực lớn mạnh, đệ tử đông đảo, là thế lực có số lượng đệ tử nhiều nhất ngoài cái bang. Ai cũng biết, người đông thì tự nhiên không thể tránh khỏi có vài tên rác rưởi như lão lửa chọc Khương Văn. Bây giờ xem ra, là ta đã sai, sai hoàn toàn, ta vẫn quá coi trọng thiếu lâm tự các ngươi rồi. Ra là ở thiếu lâm tự các ngươi, vô liêm sỉ là có truyền thống à? Nói về mặt dày, thiếu lâm tự ngươi xếp thứ hai, ai dám xưng thứ nhất? Tần Tiêu cười lớn một tiếng, ngay sau đó trầm giọng quát, lão lựa chọc, ngươi mù đi à? Lão lựa chọc Không Văn này hộc máu thì có liên quan gì đến lão tử? Thiếu lâm tự ngươi bôi nhọ ngũ sư minh ta, thu nhận bao che Thành Côn, tam sư minh ta bị ám toán cũng là do đệ tử thiếu lâm tự ngươi làm, những chuyện này lẽ nào đều là lão tử oan uổng thiếu lâm tự ngươi sao? Có mặt bao nhiêu người ở đây đều đang nhìn, ngươi coi mọi người đều là kẻ ngốc, không phân biệt được thật giả phải không? Nếu thiếu lâm tự các ngươi trong sạch, sao còn không đưa ra bằng chứng để vả mặt bản công tử? Ngoài việc mở mắt nói dối, ngoài việc chối cãi, thiếu lâm tự ngươi còn biết làm gì? Kẻ lừa đời lấy tiếng, mưu lợi nhỏ nhen, cũng dám tự xưng là danh môn chính phái. Đến đây, bản công tử đứng ngay đây, bản công tử cứ muốn xem ngươi sẽ không khách sáo ra sao. Ngươi, ngươi. Tần Tiêu liên tiếp hỏi, khiến Không Tính lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này, hắn có chút hối hận vì mình đã quá bốc đồng.
Tần Tiêu vốn đã giỏi ăn nói, lại không biết từ đâu biết được nhiều bí mật, ngay cả sư Minh Không Văn cũng không phải là đối thủ của hắn, mình đấu võ mồm với hắn quả thật là tự tìm mất mặt. Tuy nhiên, sự việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cứng đầu đi tiếp. Bảo hắn cúi đầu nhận lỗi với Tần Tiêu, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Thiếu Lâm tự hắn đứng vững ngàn năm, khi nào phải cúi đầu trước người khác, huống chi là một thằng nhãi danh như Tần Tiêu. Danh con, Tần Tiêu, ngươi quá mức kiêu ngạo bá đạo. Ngàn năm qua, Thiếu Lâm tự ta giúp đỡ người nghèo khó, trừng trị kẻ gian ác, được bá tánh trong thiên hạ yêu mến, sao có thể để ngươi bôi nhọ như vậy? Sư Minh ta là Phương Trượng Thiếu Lâm tự, là một cao tăng đắc đạo, nhìn khắp giang hồ ai không kính nể sư Minh ta ba phần. Mà ngươi chỉ là một thằng nhãi danh, lại hạ thấp sư Minh ta đến mức khó nghe như vậy, còn muốn hủy hoại danh tiếng ngàn năm của Thiếu Lâm tự ta, lẽ nào đây là đạo đãi khách của võ đang các ngươi? Nếu vậy, lão nạp đành phải thay cho võ đang các ngươi rêu rao một phen cho ra trò, để người đời xem phong cách hành sự của đệ tử võ đang các ngươi. Phải nói rằng, không tính này tuy lộ mãng nóng nảy, nhưng cũng có chút bản lĩnh, trí thông minh có vẻ tốt hơn Không Văn một chút. Xem kìa, vừa rồi Không Văn cứ một mực tranh cãi với Tần Tiêu về chuyện bôi nhọ và bao che, hoàn toàn bị Tần Tiêu dẫn vào bẫy, nhảy thế nào cũng không ra được. Còn không tính thì khác, tuyệt đối không nhắc lại chuyện trước đó, ngược lại còn muốn dùng đại nghĩa và đạo đãi khách của võ đang để ép Tần Tiêu, từ đó làm mờ nhạt chuyện trước đó, khiến võ đang lại rơi vào vòng xoáy của dư luận. Tức là hắn vẫn kém một bậc, Tần Tiêu căn bản không ăn chiêu này của hắn. Chậc chậc chậc, còn là cao tăng đắc đạo, lão lựa trọng, lời này ngươi sao có thể mặt dày nói ra được? Danh tiếng của Thiếu Lâm tự các ngươi còn cần người khác hạ thấp sao? Còn nữa, đạo đại khách của võ đang ta thế nào cũng không cần ngươi lo chuyện bao đồng. Võ đang ta trước nay luôn hòa nhã với mọi người, không tranh với lời, nhưng võ đang ta cũng không phải quả hồng mềm để mặc người ta bắt nạt. Võ đang ta không gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Cái gọi là bạn đến có rượu ngon, sói đến có cung tên. Bạn đến võ đang ta nhiệt liệt chào đón, kẻ thù đến võ đang ta cũng quyết không nương tay. Đây chính là đạo đãi khách của võ đang ta. Còn Thiếu Lâm tự ngươi và võ đang ta là địch hay bạn, trong lòng ngươi không tự biết hay sao? Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng, nói không chút khách khí. Lão lựa chọn không tính này còn dám đôi co với mình về đạo đãi khách, đúng là đầu óc có vấn đề. Cũng không nghĩ xem mình là loại người gì, còn thật sự coi mình là khách sao? Ngươi, phụt, không tính trong lòng nóng nổi, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, phụt một tiếng hộp ra một ngụm máu tươi, đi theo vết xe đổ của Không Văn. Thấy vậy, Tần Tiêu lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Thế mà đã hộp máu rồi. Hắn vốn tưởng không tính dám nhảy ra, chắc cũng có chút bản lĩnh, không ngờ lại chỉ là một con tôm mềm, mình đúng là đã quá coi trọng tên này rồi. Mới có một lúc mà đã không chịu nổi rồi, mình còn chưa khởi động xong nữa. So với Không Văn, không tính này quá yếu. Người ta Không Văn dù sao cũng kiên trì được lâu như vậy, còn không tính này lại không chịu nổi một hiệp. Sức chịu đựng tâm lý chỉ có thế, lòng dạ nhỏ hẹp như vậy, ai cho hắn dũng khí nhảy ra. Nhưng cũng phải nói, hai sư minh đệ này đúng là một ruộng, đều thích hộp máu như vậy. Sư đệ, ngươi sao rồi? Không tính sư thúc, ngài sao rồi? Không Chí và các đệ tử Thiếu Lâm khác thấy Không Tính cũng bị tức đến hộc máu, ai nấy đều hoàn toàn hoảng hốt. Thiếu Lâm tự bọn hắn sau Không Văn, Không Tính cũng hộc máu, thế này thì còn ra gì? Lỡ hai người có mệnh hệ gì, người dẫn đầu chỉ còn lại một mình Không Chí. Cái gọi là một cây làm chẳng nên non, một cây củi khó đốt, tiếp theo bọn hắn còn làm sao dẫn dắt các đại môn phái nhắm vào võ đang. Lại qua một lúc, Không Tính cuối cùng cũng lấy lại hơi. Chỉ thấy hắn lau vết máu ở khoe miệng, xua tay nói, lão nạp không sao, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Không Tính liền định lại tiến lên lý luận. A Di Đà Phật, Không Tính sư đệ, đừng tranh cãi nữa. Ngươi là một cao tăng đắc đạo, nếu cứ tranh cãi không dứt như mấy người bán hàng ngoài chợ, chẳng phải là làm mất thân phận của sư đệ ngươi sao? Tuy nhiên, đúng lúc Không Tính chuẩn bị tiến lên, lại bị Không Chí bên cạnh kéo lại. A Di Đà Phật, sư minh nói rất phải, sư đệ đã hiểu. Nghe vậy, Không Tính lập tức lùi lại. Hắn vốn đã rất hối hận vì tranh cãi với Tần Tiêu, vừa rồi lại bị tức đến hộc máu, tự nhiên không muốn cố chấp nữa. Nhưng thua người không thua trận, vì sĩ diện của mình, hắn buộc phải cứng đầu đứng ra lần nữa. Bây giờ có lối thoát, hắn tự nhiên sẽ không cứng đầu nữa. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ không phải là đối thủ của Tần Tiêu mà còn liều mạng, hắn bị bệnh não hay là máu nhiều đến mức hộp không hết à? Ngay sau đó, chỉ thấy Không Tính lùi lại, Không Chí tiến lên một bước. A Di Đà Phật, chư vị đồng đạo võ lâm, Tần Tiêu thí chủ, chuyện hôm nay vốn đã có nhiều điểm đáng ngờ, nếu chúng ta cứ tiếp tục tranh cãi như vậy cũng sẽ không có kết quả gì. Chúng ta đều là thành viên của chính đạo, nếu công kích lẫn nhau, tổn thất sẽ là thực lực của liên minh chính đạo chúng ta, e là không hợp với đại cục. Theo ý kiến của lão nạp, chúng ta sao không bắt tay giảng hòa, mọi người cùng ngồi xuống thương lượng một phen? Không Chí vẻ mặt chân thành, ra dáng một cao tăng đắc đạo. Các nhân sĩ giang hồ có mặt cũng gật đầu đồng tình, theo bọn hắn thấy, lời của Không Chí rất có lý, cũng không thiên vị bên nào, tất cả đều là vì đại cục. Trong chốc lát, mọi người không khỏi kính nể Không Chí, đây mới là cao tăng đắc đạo thực sự. Tuy nhiên, Thần Tiêu lại không nghĩ vậy. Đừng thấy Không Chí ra vẻ cao tăng đắc đạo, lời nói ra đều là hình ảnh của một người tốt, dường như thật sự là vì thế lực chính đạo, không vì mình là đệ tử Thiếu Lâm tự mà một mực thiên vị Thiếu Lâm tự. Nhưng Tần Tiêu đã sớm biết rõ phong cách hành sự của Thiếu Lâm tự, sao có thể không nhìn ra được ý đồ nhỏ nhen trong lòng Không Chí. Hắn chẳng qua là thấy tình hình ngày càng bất lợi cho Thiếu Lâm tự, mới đạo mạo giả nhân giả nghĩa nhảy ra làm người hòa giải mà thôi. Mục đích của hắn là muốn nhanh chóng gỡ Thiếu Lâm tự ra, cố gắng cứu vãn danh tiếng của Thiếu Lâm tự, chỉ có vậy thôi. Nếu không, lúc đầu khi Không Văn bôi nhỏ phái võ đàng, tại sao hắn không đứng ra ngăn cản? Nói không khách khí, Không Chí chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân ích kỷ mà thôi. Ý đồ nhỏ nhen đó của hắn có thể lừa được người khác, nhưng sao có thể lừa được Tần Tiêu?
Tuy nhiên, Tần Tiêu không vạch trần hắn ngay lập tức. Hắn muốn xem rốt cuộc, Không Văn và Không Tính đều đã hộc máu, Không Chí này còn có thể kiên trì được bao lâu. Hy vọng Không Chí này sẽ không làm mình thất vọng. Sư minh đệ mà, dù là hộc máu, tự nhiên cũng phải gọn gàng ngăn nắp. Thế là, chỉ thấy Tần Tiêu cười như không cười nói, nếu ngươi đã nói đến nước này, Tần Tiêu ta cũng không phải loại người không nói lý. Ta thật muốn nghe xem Không Chí thần tăng có cao kiến gì. Khi nói đến bốn chữ Không Chí thần tăng, Tần Tiêu cố ý nhấn mạnh giọng. Nghe lời của Tần Tiêu, Không Văn và Không Tính suýt nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ kiếp, ngươi còn có mặt mũi nói đến lý lẽ? Cứ chỉ vào mũi chúng ta mà mắng, chúng ta đều bị ngươi tức đến hộc máu, bây giờ ngươi lại nói với ta là nói lý lẽ. Sớm làm gì đi. Ngược lại, mọi người thấy Tần Tiêu đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, ai nấy đều lập tức nghi ngờ, không biết Tần Tiêu đang giở trò gì. Lẽ nào Tần Tiêu trước đó chỉ là cáo mượn oai hùng, bây giờ chuẩn bị nhượng bộ? Mà Không Chí thấy vậy lập tức mừng thầm, quả nhiên là tên nhóc, ăn mềm không ăn cứng. Xem ra, chiến lược của sư huynh và sư đệ trước đó đều đã sai, không nên cứng rắn với Tần Tiêu nhãi danh. Thanh niên luôn trẻ người non dạng, kiêu ngạo, cứng rắn chỉ khiến hắn càng thêm ngông cuồng, không chút sợ hãi. Nếu ngay từ đầu đã bình tĩnh giao tiếp với hắn, sau đó từng bước ép sát, bọn hắn sao đến nỗi bị Tần Tiêu nhãi danh ép đến tình cảnh này? Trong lòng nghĩ vậy, Không Chí từ tốn nói, A Di Đà Phật, Tần thí chủ, cuộc tranh cãi vừa rồi giữa ngươi và hai vị sư minh sư đệ của lão nạp, lão nạp cũng đã hiểu rõ. Lão nạp cho rằng, giữa hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang chúng ta vốn không có mâu thuẫn, chỉ là ý kiến của hai bên chúng ta khác nhau mà thôi. Chuyện của Trương Thúy Sơn quả thật là do Thiếu Lâm tự ta trong quá trình điều tra đã bị tiểu nhân mê hoặc, mới tin lời một phía của tiểu nhân, dẫn đến Thiếu Lâm tự ta hiểu lầm Trương Thúy Sơn. Nếu hiểu lầm đã được giải quyết, chi bằng cứ bỏ qua chuyện này, Võ Đang và Thiếu Lâm hóa giải mâu thuẫn, hai phái chúng ta cũng có thể hòa bình chung sống. Còn chuyện Du Đại Nham bị ám toán, vừa rồi sư minh ta cũng đã nói, chuyện này không phải do đệ tử Thiếu Lâm làm, tất cả còn cần phải điều tra. Dĩ nhiên, lão nạp không phải muốn bảo chữa cho Thiếu Lâm tự, chỉ là nếu không điều tra rõ ràng, Thiếu Lâm tự ta chẳng phải là bị oan uổng sao? Còn đối với Võ Đang mà nói, lẽ nào Võ Đang muốn để hung thủ thật sự nhận nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Vì vậy, xin Võ Đang cho Thiếu Lâm tự ta một chút thời gian, Thiếu Lâm tự ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này và cho Võ Đang một lời giải thích. Còn về tên giặc thành côn trà trộn vào Thiếu Lâm tự ta quả thật vô tội, nếu không phải hôm nay Tần Thiếu Hiệp chỉ ra, Thiếu Lâm tự ta vẫn còn bị tên giặc này lừa gạt. Nói ra, lão nạp còn phải cảm ơn Tần thí chủ đã giúp Thiếu Lâm tự ta vạch mặt tên giặc này, nếu không Thiếu Lâm tự ta không biết sẽ bị tên giặc này hại đến mức nào. Như vậy, chuyện hôm nay đều là do hiểu lầm mà ra, xin Tần thí chủ đại nhân đại lượng, đừng làm khó Thiếu Lâm tự nữa. Nói xong, Không Chí liếc nhìn Tần Tiêu. Thấy Tần Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, Không Chí mừng thầm, nghĩ thầm mình quả nhiên đã đoán đúng, Tần Tiêu này quả thật ăn mềm không ăn cứng. Thế là Không Chí vội vàng thừa thắng xông lên, "Tần thí chủ, vậy hôm nay chỉ còn lại một chuyện cuối cùng chưa được giải quyết." Nói đến đây, Không Chí không nói tiếp. Hết cách, hắn phải xem phản ứng của Tần Tiêu trước đã. Nếu Tần Tiêu không có phản ứng gì lớn, vậy thì kế hoạch của hắn đã thành công. Ngược lại, mọi thứ hắn khó khăn lắm mới tính toán được rất có thể sẽ tan thành mây khói. Nói tiếp đi. Mà Tần Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Đây không phải là Tần Tiêu đã đồng ý với lời của Không Chí, hắn chỉ muốn đợi đến cuối cùng giải quyết một lượt. Đùa à, Không Chí này chỉ dựa vào vài câu nói đã muốn bỏ qua tất cả mọi chuyện, sao có thể? Thiếu Lâm tự bôi nhọ Trương Thúy Sơn là hung thủ giết người, đến bây giờ ngay cả một lời xin lỗi cũng không có, chuyện này chắc chắn chưa xong. Nói không khách khí, dù Thiếu Lâm tự bây giờ có xin lỗi, Tần Tiêu cũng sẽ không chấp nhận, phải để Thiếu Lâm tự trả một cái giá đắt mới được. Còn chuyện Du Đại Nham bị ám toán, Tần Tiêu sẽ không để hung thủ thật sự nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng cũng quyết không để Thiếu Lâm tự yên ổn. Vẫn là câu nói đó, đối với người vô liêm sỉ, Tần Tiêu sẽ còn vô liêm sỉ hơn bọn hắn, hắn đây chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Cái nồi này Thiếu Lâm tự bọn hắn gánh chắc rồi, Tần Tiêu hắn nói, ai đến cũng vô dụng. Còn về thành côn thì càng không cần phải nói, nhân chứng vật chứng đều có, Thiếu Lâm tự hắn muốn chối cái cũng vô dụng. Dù sao, thành côn là đệ tử của Không Kiến, không phải là đệ tử quèn nào đó. Dù Thiếu Lâm tự bị thành côn lừa gạt, đó cũng là Thiếu Lâm tự nhìn người không rõ, cũng không thể trách người khác. Nếu không có chuyện Thiếu Lâm tự bôi nhọ Võ Đang bao che tạ tốn, Tần Tiêu có lẽ còn có chút áy náy, nhưng bây giờ thì, hắn đây cũng là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Không Chí tự nhiên không biết Tần Tiêu đang nghĩ gì, hắn còn tưởng Tần Tiêu đã nhượng bộ rồi.